Chương 581, vui vô cùng. Chương 581, vui vô cùng. Từ khi nhìn qua nhân tướng ăn chàng cảnh về sau, Vương Đại Nưu liên tục làm vài ngày ác mộng, trong mộng hắn dường như thành vì những thứ khác lưu dân món ăn trong mâm, cái kia kinh khủng hình ảnh, nhường Vương Đại Nưu vô số lần từ trong mộng bừng tỉnh. Đương nhiên, nhường Vương Đại Nưu từ trong mộng đánh thức cũng không chỉ là ác mộng, còn có đói khát. Cái khác lưu dân bởi vì đói khát mà ăn thịt người, Vương Đại Nưu cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn không an tâm bên trong khúc mắc đi ăn thịt người, cho nên chỉ có thể dựa vào vỏ cây, đất quan âm miễn cưỡng còn sống. Có thể nói, đoạn thời gian kia Vương Đại Nưu là chân chính đói đến cực hạn, còn kém chết đói. May ra, ngay tại Vương Đại Nưu sắp nhịn không được thời điểm, Từ Chí Văn diệt trừ trong huyện thành hai đại gia tộc, theo hai đại gia tộc trong kho hàng thu được đại lượng lương thực cùng thổ địa. Sau đó, Từ Chí Văn đem tịch thu được thổ địa phân phối cho ngoài thành lưu dân trồng trọt, trừ cái đó ra, sẽ còn cho những này trồng trọt lưu dân cung cấp thức ăn. Vương Đại Nưu may mắn phân đến 5 mẫu nông điền, dựa vào quan phủ cung cấp thức ăn, Vương Đại Nưu tại năm ngoái cuối năm thời điểm đối cái này 5 mẫu đất tiến hành khai khẩn, sau đó tại đầu xuân thời điểm tại cái này 5 mẫu nông điền bên trong trồng lên hướng quan phủ mượn tới giống thóc. Không sai, quan phủ mặc dù cho các lưu dân cấp cho giống thóc, nhưng giống thóc cũng không phải miễn phí, mà chính là áp dụng tương đương với không phát ra hơi thở cho vay phương thức, các lưu dân hướng quan phủ mượn tới giống thóc, chờ hoa màu thu hoạch về sau cần đủ số hoàn lại. Đối với cái này, các lưu dân cũng không có cái gì bất mãn, bằng tâm mà nói, quan phủ đối bọn hắn đã tương đối khá, không chỉ có cho bọn hắn cơm no, trả lại bọn hắn phân phối thổ địa, đồng thời minh xác nói cho bọn hắn, thổ địa bên trên sản xuất lương thực, chỉ cần nộp lên ba thành, còn lại lương thực liền tất cả đều là bọn hắn. Ba thành tiền thuê, đơn giản ưu đãi không thể lại ưu đãi. Phải biết, tại Vương Đại Nưu nhà, hướng địa chủ đất cho thuê loại tá điển nhưng là muốn nộp lên chí ít 5 thành lương thực, có chút thậm chí muốn lên giao 7 thành. Ba thành tiền thuê, thậm chí so triều đình lương thuế còn thấp hơn, các lưu dân còn có thể có cái gì không hài lòng đâu. Đến mức mượn giống thóc, quan phủ giống thóc cũng không phải loại kia 9 ra 13 về bay mượn, ngược lại không có bất luận cái gì lợi tức, Vương Đại Nưu những này lưu dân đương nhiên sẽ không có cái gì bất mãn. Sau đó, Vương Đại Nưu liền tại Thái Bình huyện bên trong an ổn sinh sống tiếp được, mỗi ngày sớm ra cơm tối, cần cù chăm chỉ chăm sóc lấy chính mình 5 mẫu nông điền. Cày thêm một phần thu hoạch nhiều thêm một phần, bây giờ hơn 6 tháng đi qua, Vương Đại Nưu rốt cục nên đón nông điền bội thu. Nhìn qua trong ruộng mọc tốt đẹp lúa mạch, Vương Đại Nưu vui vô cùng, đầu đội lên ánh nắng, tại nông điền bên trong nhảy cầm thu hoạch lên lúa mạch. Mà tại khoảng cách Vương Đại Nưu cách đó không xa nông điền bên trong, từng cái đám nông dân cũng tại khom lưng thu gặt lấy trong ruộng lúa mạch, trên mặt của mỗi người đều treo phát ra từ nội tâm vui sướng. Nhóm này lương thực thu hoạch được, chúng ta về sau liền không cần đói bụng rồi. Từ đại nhân có thể thật là một quan tốt nha. Muốn không phải hắn cho chúng ta cơm ăn, trả lại chúng ta trồng trọt, chúng ta nói không chừng cũng sớm đã chết đói. Đúng vậy a. Không có Từ đại nhân, liền không có chúng ta hôm nay. Một bên thu gặt lấy lúa mạch, các lưu dân vừa hướng Từ Chí Văn cùng tán thưởng. Từ Chí Văn đại khái là bọn hắn thấy qua tốt nhất quan, không chỉ có cho bọn hắn cơm ăn, để bọn hắn không đến mức chết đói, còn cho bọn hắn đất tiến hành trồng trọt, để bọn hắn những này bụng ăn không no lưu dân, có ăn cơm no hy vọng. Có thể nói, tại những này các lưu dân trong lòng, Từ Chí Văn chính là trên đời này tốt nhất quan, không có cái thứ hai. Không chỉ có một. Làm toàn bộ Thái Bình huyện đều đắm chìm trong bội thu trong vui sướng thời điểm, Định Hưng trong huyện cũng nên đón bội thu. Dân chúng đỉnh lấy sau giờ ngọ thái dương, mồ hôi đầm địa tại nông điền bên trong bận rộn, thân thể mặc dù mỏi mệt, có thể trên mặt của mỗi người đều treo nụ cười sảng lạn. Chúng ta trong huyện lần này nhất định có thể bội thu, về sau mọi người đều có thể ăn được cơm no rồi. Hắc hắc, đều là Lý đại nhân công lao nha, muốn không phải Lý đại nhân, ta bây giờ còn đang trong thành làm ăn máy đấy. Ta phân đến 3 mẫu đất, lần này hẳn là có thể thu cái 8-900 cân lương thực, giao cho quan phủ ba thành về sau, còn lại cũng đầy đủ ta người một nhà ăn uống. Ta nhà đông người, cho nên phân đến 5 mẫu, hẳn là có thể thu cái chừng 1000 cân lương thực, ba thành nộp lên quan phủ, còn lại cũng đầy đủ ta cùng người nhà nhét đầy cái bao tử. Cái này ngày tốt còn ở phía sau đấy. Thái Bình huyện cùng Định Hưng huyện nên đón bội thu vui sướng, dân chúng đầy mặt nụ cười tại nông điền bên trong bận rộn, không có chút cảm giác nào mệt nhọc, ngược lại toàn thân tràn đầy khí lực. Cao Châu, ngay tại Thái Bình huyện cùng Định Hưng huyện nên đón bội thu thời điểm, Vương trưởng quỹ cũng mang theo một chi thương đội tiến vào Cao Châu cảnh nội. Vương trưởng quỹ tên thật Vương Viên, chính là Trịnh Thị Thương hội dưới cờ một tên trưởng quỹ, chủ yếu phụ trách chính là Trịnh Thị Thương hội tại Cao Châu sinh ý ước chừng nửa tháng trước, hắn thu đến gia chủ gửi thư, nhường hắn trở về Thái Thương quận thành, đem một nhóm hàng hóa đưa đến Cao Châu Trường Sơn thôn. Đối với cái này, Vương trưởng quỹ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rất nhanh khởi hành đuổi tới Thái Thương quận thành, sau đó đem hàng hóa cùng một đám hộ vệ nhân thủ mang lên, bước lên tiến về Cao Châu lộ trình. Cùng nhau đi tới, nhìn đến ven đường bách tính sinh hoạt hiện trạng trong lòng Vương trưởng quỹ phá lệ thổn thức. Thanh Châu bách tính qua được đã đầy đủ khó khăn, thế mà Cao Châu bách tính so Thanh Châu bách tính còn phải gian nan. Cao Châu, hoặc là nói Hạ Tam Châu từ xưa đến nay chính là Cửu Châu giàu có chi địa, nơi này khí hậu ấm áp, lương thực có thể một năm hai thủ, cho nên tại Thái Bình mùa màng thời điểm, Cao Châu bách tính là xa so với Thanh Châu bách tính yếu phú dụ. Có thể đó là Thái Bình mùa màng thời điểm, bây giờ là lúc nào? Là chiến loạn thời kỳ. Bạch Liên giáo cầm vũ khí nổi dậy cũng không có cho Cao Châu bách tính mang đến minh vương chịu mến, ngược lại mang đến tai nạn. Bạch Liên giáo có thể nhấc lên như vậy thật lớn thanh thế, nó sau lưng trong bóng tối ủng hộ Cao Châu đại tộc không thể bỏ qua công lao, cho nên Bạch Liên giáo tại tạo phản về sau, đương nhiên sẽ không đối Cao Châu đại tộc độc thủ. Cũng không đối Cao Châu đại tộc độc thủ, Bạch Liên giáo liền không cách nào vơ vét tài phú, không cách nào lớn mạnh tự thân, cái này tự nhiên là Bạch Liên giáo không nguyện ý nhìn đến. Bởi vậy, bọn hắn lựa chọn đối thứ dân độc thủ. Tại đánh tan Cao Châu quân về sau, Bạch Liên giáo trở thành cưỡi tại Cao Châu Bách Tính trên đầu làm mưa làm gió cái kia, bọn hắn đối Bách Tính muốn gì cứ lấy, đem Cao Châu Bách Tính tiền lương vơ vét không còn gì, tạo thành bây giờ Cao Châu thập thất cửu không cục diện. Lấy bây giờ ông trưởng quỹ chỗ Thanh Viện huyện làm thí dụ, nơi này từng là Bạch Liên quân cùng Thanh Châu quân rằng có chiến trường chính. Tại cùng Thanh Châu quân rằng có thời điểm, Bạch Liên quân đại bộ đội liền trú đóng ở nơi đây, Bạch Liên quân những cái kia hảo vô kỷ luật tính binh sĩ, một vốn một lời dân sinh tạo thành phá hoại cực lớn. Bây giờ toàn bộ Thanh Viện huyện Bách Tính đều là bụng ăn không no trạng thái, lọt vào trong tầm mắt gây nên, ăn mày nhiều vô số kể. Vương trưởng quý thậm chí còn chứng kiến ven đường có chết đói thi thể. Chương 582, lớn nhất thống khổ chương 582, lớn nhất thống khổ ai? Nhìn qua Thanh Viện huyện bên trong cảnh tượng, Vương trưởng quý phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Là một cái Cao Châu xuất thân người, mặc dù sau khi trưởng thành phần lớn thời gian đều đợi tại Thanh Châu, có thể khi nhìn đến Cao Châu nhà như tình huống như vậy thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được mười phần khổ sở. Cao Châu Bách Tính, thực sự quá khổ a. Không lâu sau đó, Vương trưởng quý mang theo thương đội đi tới một chỗ tiểu lâu tạm thời đặt chân. Tiểu lâu trưởng quý nhìn đến Vương trưởng quý một đoàn người tiến đến, ánh mắt trong nháy mắt sáng rõ, bận bịu tiến lên đón nói: "Khách quan, là dùng bữa ăn vẫn là ở trọ?" "Ở trọ." Vương trưởng quý một bên trả lời, một bên hỏi tiểu lâu trưởng quý nói: "Trưởng quý, gần nhất tiểu lâu sinh ý còn đi?" Trên thực tế đều không cần tiểu lâu trưởng quý trả lời, Vương trưởng quý cũng đã biết đáp án. To như vậy cái tiểu lâu trong đại sảnh, trừ đoàn người mình bên ngoài, một người khách nhân đều không có, thì liền tiểu nhị đều không nhìn thấy một cái. "Sinh ý sao có thể đi nha?" Tiểu lâu trưởng quý mặt mũi tràn đầy sầu khổ, bây giờ Thanh Viện huyện Bách Tính liền cơm đều ăn không nổi, lấy tiền ở đâu ở tiểu lâu? Quả là thế. Trong lòng ông trưởng quý thở dài một tiếng. Tiểu lâu trưởng quý thì tiếp tục phàn nàn nói, cái kia trời đánh Bạch Liên giáo, tiến vào Thanh Viện huyện về sau liền đào đất ba thước, Thanh Viện huyện Bách Tính ra bên trong tiền lương đều bị vơ vét sạch sẽ, ngoài ra, còn có không ít nữ tử bị Bạch Liên giáo những cái kia đại đầu binh giang dâm, đơn giản không làm người a. Theo tiểu lâu trưởng quý trong lời nói không khó nghe được, hắn đối Bạch Liên giáo đúng vô cùng vì chán ghét, thậm chí trong lời nói còn mang theo một tia hận ý, bởi vì không chỉ có phổ thông người dân bị Bạch Liên giáo vơ vét, hắn cái này người trưởng quý cũng không ngoại lệ. Bạch Liên giáo không chỉ có đem trong nhà hắn tài phú vơ vét không còn gì, những binh lính kia còn thường xuyên đến trong tiểu lâu ăn uống chùa. Cũng chính là trưởng quý biết thỏ khôn có ba hang đạo lý, trong nhà làm cái hầm ngầm giấu không ít tiền lương, không phải vậy hắn lúc này chỉ sợ đã biến thành trên đường ăn xin ăn mày. Cái kia Bạch Liên giáo càng như thế quá phận, còn không phải sao? Chúng ta Thanh Viện huyện Bách Tính hận không thể ăn sống cái kia Bạch Liên giáo người mới đủ. Tiểu lâu trưởng quý cắn răng, đối Bạch Liên giáo đơn giản hận tới cực điểm. Ban đầu Thanh Viện huyện mặc dù không tính sung túc, nhưng nơi này Bách Tính tốt xấu miễn cưỡng có thể no bụng, không đến mức đói bụng. Có thể Bạch Liên giáo đến tựa như cùng cá giết sang sông đồng dạng, đem nơi này tiền lương vơ vét sạch sẽ, để trong này Bách Tính toàn bộ biến thành bụng ăn không no sinh hoạt trạng thái. Hiện tại Bạch Liên giáo đã rời đi sao? Vương trưởng quý lại hỏi. Đại bộ đội đã rời đi. Tiểu lâu trưởng quý nói ra, bất quá còn có ước chừng hơn ngàn tên lính trú đóng ở trong huyện. A. Lại tại lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng thét chói tai, Vương trưởng quý cất bước đi tới cửa chỗ, đã thấy lúc này trên đường, một người mặc khải giáp binh sĩ chính cưỡng ép kéo lấy một thiếu nữ, khóe miệng còn mang theo một tia cười dâm đãng. Thiếu nữ đem hết khả năng giãy giụa lấy, trong miệng còn rít gào lên âm thanh, hy vọng có thể dẫn tới người khác giúp đỡ. Thế mà đi qua nơi đây Bách Tính phần lớn ánh mắt hờ hững, cũng không phải là những người dân này không có lòng thông cảm, mà chính là bọn hắn không dám giúp đỡ. Bạch Liên quân cũng không phải một chi có thể giảng đạo lý quân đội, tại Thanh Viện huyện đóng quân mấy tháng, có can đảm phản kháng bọn hắn người đã sớm chết. Thừa lúc nhìn đến Bạch Liên quân sĩ binh cường đoạt dân nữ thời điểm, đi ngang qua Bách Tính cũng không dám giúp đỡ, chỉ là yên lặng đem ánh mắt rời, toàn coi như không có trông thấy. Thả ta ra, van ngươi, thả ta ra, mau cứu ta. Thiếu nữ càng không ngừng kêu thảm, khẩn cầu lôi kéo binh lính của hắn. Thế mà binh sĩ thờ ơ, chỉ là một mặt cười dâm đãng đem thiếu nữ hướng quân doanh phương hướng kéo. Nhìn thấy một màn này, dân chúng trong lòng dâng lên một chút không đành lòng chi ý, có thể lại không dám tiến lên giúp đỡ, chỉ có thể tăng tốc bước chân rời đi. Đứng tại cửa tiểu lâu, ông trưởng quý nhìn trước mắt tình cảnh này, nhịn không được nhắm mắt lại. Chỉ từ trước mắt tình cảnh này liền có thể nhìn ra Bạch Liên quân đối Thanh Viện huyện tai họa đến cỡ nào nghiêm trọng. Tại Thanh Viện huyện như thế, tại địa phương khác Bạch Liên quân sở tác sở vi khẳng định cũng không khá hơn chút nào, bởi vậy có thể thấy được bị Bạch Liên giáo thống trị Cao Châu Bách Tính qua được gian nan đến mức nào. Đáng chết Bạch Liên giáo. Đứng tại Vương Viễn sau lưng tiểu lâu trưởng quý cắn răng, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, mang theo vô tận nộ hỏa. Chỉ là hắn cũng chỉ có thể vụng trộm mắng mắng Bạch Liên giáo, đến mức tiến lên giải cứu thiếu nữ, hắn không có cái năng lực kia, càng không có dũng khí đó. Ngược lại là cùng ông trưởng quý đi theo hộ vệ đầu lĩnh Giang Kiệt một mặt tức giận đối ông trưởng quý nói: "Ông trưởng quý, ta có thể xuất thủ sao?" Nghe vậy, ông trưởng quý suy nghĩ một chút, nói: "Nhớ lấy che giấu tung tích." "Không có vấn đề." Giang Kiệt nét miệng nở nụ cười, cấp tốc tìm đến một ổ bánh khăn ngăn trở nửa gương mặt, sau đó trực tiếp ra tử lâu. "Đừng thê ơ." Trên đường, kéo lấy thiếu nữ Bạch Liên quân sĩ binh cười phóng đang nói: "Gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, vẫn là thành thành thật thật cùng ta trở về, nhường ta thật tốt sủng hạnh ngươi đi." "Không muốn. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi." Thiếu nữ khàn cả giọng cầu khẩn, thế mà binh sĩ căn bản thờ ơ, tiếp tục kéo lấy thiếu nữ đi lên phía trước. Không bao lâu chính là kéo lấy thiếu nữ trải qua một chỗ cái hẻm nhỏ. Lại tại lúc này, một vệt đao quang đánh tới, không đợi binh sĩ phản ứng lại, đao quang chính là xẹt qua cổ của hắn, sau đó đầu của hắn bay lên cao cao, thẳng đến đầu rơi xuống đất một khắc này, binh sĩ hai mắt vẫn trừng lớn lấy, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ có người dám ở Thanh Việt huyện bên trong đối Bạch Liên quân nhân độc thủ. Một đao kết thúc binh sĩ tánh mạng Giang Kiệt lắc lắc trên lưỡi đao vết máu, túi đầu đối trên mặt đất thiếu nữ hỏi, người không sao chứ? Ta không có việc gì, cảm ơn đại hiệp, cảm ơn đại hiệp. Được cứu thiếu nữ đối với Giang Kiệt liên tục dập đầu mấy cái. Giang Kiệt thì là khom lưng đem thiếu nữ đỡ lên, hỏi, cái kia Bạch Liên giáo binh sĩ bị giết, Bạch Liên giáo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi sau đó dự định như thế nào?
Ta
không biết. Thiếu nữ trong mắt lướt qua một tia mờ mịt, nàng vừa rồi chỉ là bản năng cầu cứu tôi, bây giờ được cứu về sau mới phản ứng được, trước mắt Ngông Diện hiệp khách mặc dù giết chết trắng trợn cướp đoạt binh lính của nàng, có thể binh sĩ chết rồi, Bạch Liên giáo đồng dạng sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ đến đây, thiếu nữ nhất thời không còn hy vọng, chỉ cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám. Gặp này, Giang Kiệt không khỏi trong lòng đồng tình, hỏi, trong nhà người có thể còn có người nhà?
Không có.
Thiếu nữ ánh mắt bi thương nói, Bạch Liên giáo vào thành vơ vét lương thực thời điểm ta cha mẹ bởi vì không nguyện ý quan hệ, bị Bạch Liên giáo sát hại, ta lúc ấy không ở trong nhà mới trốn qua một kiếp, bây giờ ta trong nhà chỉ còn lại có ta một người. Ô ô ô. Thiếu nữ buồn từ đó đến, nước mắt chói mắt mà ra, nhân sinh lớn nhất thống khổ một trong chính là thân nhân chết đi, chớ nói chi là thân nhân của nàng vẫn là bị thay bay vạ gió chết đi. Chương 583, xin khát vọng. Chương 583, xin khát vọng ai? Giang Kiệt thở dài một tiếng, làm Trịnh gia thương đội hộ vệ thống lĩnh một trong, hắn đi theo thương đội vào Nam Gia Bắc, gặp quá nhiều người ở giữa thảm kịch. Thiếu nữ kinh lịch đã đầy đủ bi thảm, nhưng tại Giang Kiệt thấy qua người bên trong, thiếu nữ không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. May ra thấy qua vô số nhân gian thảm kịch, Giang Kiệt cũng không có vì vậy mà nội tâm chết lặng, ngược lại vẫn duy trì nội tâm một phần thiện lương. Cho nên khi nhìn đến Bạch Liên quân sĩ binh dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ thời điểm, hắn mới chọn quả quyết xuất thủ. Nếu như thực sự không chỗ nào có thể đi lời nói, có thể cùng chúng ta cùng rời đi. Giang Kiệt suy nghĩ một chút, nếm thử tính nói. Lúc này thiếu nữ lưu trong thành chỉ có một con đường chết, duy có rời đi tòa thành này mới có thể sống sót. Ta có thể chứ? Thiếu nữ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, đó là đối nhau khát vọng. Có lẽ là bởi vì Giang Kiệt cứu được nàng quan hệ, nàng đối Giang Kiệt cái này nam tử xa lạ cũng không có quá nhiều tâm phòng bị, ngược lại cực kỳ tín nhiệm. Đương nhiên, ta nguyện ý đi theo ngươi. Thiếu nữ không chút nghĩ ngợi chính là đồng ý xuống tới, đối với nàng mà nói, đã không có lựa chọn khác, chỉ có theo Giang Kiệt đi mới có thể mạng sống.
Được, vậy ngươi liền đi theo ta.
Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, vội vàng lên đường đi đường, ông trưởng quỹ nhìn qua trong đội ngũ thêm ra tới thiếu nữ, nhiều ít có chút không thích ứng. Giang Kiệt xuất thủ thời điểm mặc dù mang theo mặt nạ, có thể ai cũng không dám cam đoan Bạch Liên giáo có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc tra được nhóm người mình trên thân, cho nên tại đồng ý Giang Kiệt xuất thủ trước tiên, ông trưởng quỹ liền an bài trong thương đội những người khác thu thập hành lý, đợi Giang Kiệt trở về sau xuất phát. Chỉ là, ông trưởng quỹ làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Kiệt thế mà đem thiếu nữ trực tiếp mang về. Giang huynh đệ, ông trưởng quỹ vừa cười vừa nói, chưa từng nghĩ ngươi cũng là lòng nhiệt tình người a.
Không có cách nào.
Giang Kiệt khổ sở nói, cô bé này người trong nhà cũng bị mất, lưu tại trong huyện thành căn bản sống không nổi. Căn cứ có thể cứu một người là một người ý nghĩ, ta không thể làm gì khác hơn là đem nàng mang tới.
Vậy ngươi dự định như thế nào an trí nàng?
Cũng không thể một mực theo chúng ta thương đội a.
Vương trưởng quý hỏi.
Trong thương đội đều là thô các lao gia, một thiếu nữ đợi tại trong thương đội khẳng định không ổn.
Nô.
Giang Kiệt trầm ngâm nói, chúng ta lần này không phải muốn đi trước Trương Sơn thôn sao?
Có thể đem nàng an trí ở bên trong Trương Sơn thôn.
Cái kia Trương Sơn thôn danh tiếng ta cũng có qua một số nghe thấy, hẳn là sẽ không cự tuyệt.
Nghe vậy, Vương trưởng quý không khỏi gật một cái, nói, như thế cái biện pháp tốt.
Ra Thanh Việt huyện về sau, thương đội một đường đi về phía nam, hướng về Trường Sơn thôn phương hướng tiếp tục đi đường. Sau 3 ngày, thương đội xuất hiện ở cố định chỗ cần đến, Trường Sơn thôn. Trường Sơn thôn thôn như kỳ danh, chính là liên tiếp thương mang sơn thôn làng. Dựa vào trong thôn nông điền cùng thương mang sơn biên giới phạm vi thu hoạch, lại thêm Trượng Kiếm Tông tồn tại miễn trừ tham quan ô lại đối với nơi này tai họa, bởi vậy tổng thể mà nói, Trường Sơn thôn thôn dân thời gian là muốn so phổ thông Cao Châu bách tính muốn tốt hơn rất nhiều. Lúc này, Trường Sơn thôn cửa thôn chỗ, một cái phụ trách giữ cửa hán tử nhìn qua chậm rãi tới thương đội, tiến lên dò hỏi: các ngươi là ai?
Chúng ta là theo Thanh Châu tới thương đội.
Vương trưởng quý hồi đáp, tới đây là cho Cầm Kiếm Tông tông chủ Khương Trường Dạ đưa hàng, còn mời huynh đài thông báo một tiếng.
Nghe vậy, hán tử nhìn lướt qua Vương trưởng quý sau lưng xe vận tải, gật đầu nói, các ngươi chờ ở tại đây.
Nói xong, hán tử hướng một cái khác giữ cửa nam tử liếc mắt ra hiệu, nam tử lập tức hiểu ý, quay người phi tốc tiến vào trong thôn thông báo thôn trưởng kiêm tông chủ Khương Trường Dạ. Không đến một khắc đồng hồ, Khương Trường Dạ, Thiết Kỷ, Tưởng Vệ Vũ ba người chính là cùng nhau mà đến, trên mặt vui mừng.
Ngươi thế nhưng là Trịnh thị thương hội người?
Thương trưởng Dạ ánh mắt ngạc nhiên hỏi ông trưởng quỹ, từ khi trở lại Trường Sơn thôn về sau, hắn liền một mực chờ đợi Trần Đạo tin tức, hy vọng có thể sớm ngày đạt được huyết vũ kê cùng xích huyết kê, bây giờ rốt cục chờ đến.
Đúng vậy.
Ông trưởng quỹ ôm quyền hồi đáp, ta là Trịnh thị thương hội trưởng quỹ Vương Viên, lần này đến là thụ Trần Đạo Trần tiên sinh nhờ bà, đem hàng hóa đưa đến Thương tông chủ trên tay.
Tốt tốt tốt.
Thương trưởng Dạ hưng phấn liền nói ba tiếng chữ tốt. Thiết Kỷ cùng Tưởng Vệ Vũ cũng là mặt lộ vẻ mừng như điên, lao đầu tử cùng Trần Đạo ước định số lượng thế nhưng là 1000 con huyết vũ kê cùng 100 con xích huyết kê, như thế số lượng đem Trường Sơn thôn tất cả mọi người bồi dưỡng thành võ giả có lẽ có ít khó khăn, nhưng nhường tuyệt đại đa số người có thiên phú đều trở thành võ giả là không hề có một chút vấn đề.
Vương trưởng quỹ mau mau mời đến, các ngươi không xa vạn dặm mà đến, cần phải cho gừng một cái nào đó thật tốt chiêu đãi cơ hội.
Thương trưởng Dạ mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đem Vương trưởng quỹ một đoàn người nên tiến vào thôn làng, sau đó phân phó các thôn dân chuẩn bị yến hội,
chuẩn bị chiêu đãi Vương trưởng quý bọn người. Đương nhiên, Thương trưởng Dạ cũng chưa quên hắn tâm tâm niệm niệm huyết vũ kê cùng xích huyết kê. Nhìn qua bị thương đội hộ vệ tháo xuống từng cái lồng gà, Thương trưởng Dạ thần sắc càng thêm phấn chấn. Cái kia màu lông huyết hồng gà mặc dù cái đầu so thường gặp gà nhà nhỏ hơn một số, có thể vào lúc này trong mắt Thương trưởng Dạ, bọn chúng liền giống như từng viên chân quý hồng ngọc đồng dạng sáng chói. Tiểu Tiết tiểu tưởng, kiểm lại một chút số lượng. Không có vấn đề. Tiết Kỳ cùng Tưởng vệ Vũ ánh mắt phấn chấn kiểm kê gà số lượng. Mà cùng lúc đó, không nội dung Trương Sơn thôn thôn dân cũng chú ý tới tình huống nơi này, ào ào tụ tới, đứng ở đằng xa hướng về phía khanh khách kêu huyết vũ kê chỉ trỏ. Thôn trưởng cái này là từ đâu có được nhiều như vậy gà? Một cái hán tử quệt miệng đấu khẩu nước, nói ra, cái này gà mặc dù cái đầu ít đi một chút, nhưng xem xét liền rất màu mỡ, bắt đầu ăn vị đạo khẳng định không kém. Không sai. Một cái lao đầu lời thề son sắt nói, lấy ta duyệt gà kinh nghiệm nhiều năm, cái này gà cái đầu hoàn toàn chính xác nhỏ chút, nhưng mỗi cái xem ra đều rất béo tốt, chất thịt khẳng định không hỏng. Cái này gà nhiều như vậy, sợ là đến có mấy trăm con a. Thôn trưởng từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy gà? Cũng không biết chúng ta có thể ăn được hay không trên cái này gà. Không ít thôn dân chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống, tuy nói bởi vì Trượng Kiếm Tông tồn tại, Trương Sơn thôn thôn dân phổ biến qua được so Cao Châu Bách tính đỡ một ít, nhưng tốt tương đối có hạn. Có hạn thổ địa sản xuất, căn bản vô pháp nhường sở hữu Trương Sơn thôn thôn dân vượt qua giàu có sinh hoạt, tuyệt đại đa số Trương Sơn thôn thôn dân, nhưng thật ra là chưa ăn qua mấy mùng thịt, cho nên khi nhìn đến đầy đất chạy loạn khanh khách đều gà thời điểm, không ít thôn dân trong miệng bắt đầu đại lượng bài tiết nước bọt, thèm nhỏ dãi lên. Lao đầu tử, đều kiểm kê xong. Không lâu sau đó, kiểm kê xong số lượng Tiết Kỳ hướng Khương Trường Dạ báo cáo, tổng cộng 1000 con huyết vũ kê, 100 con xích huyết kê, số lượng không sai. Tốt tốt tốt, Trần Tiểu Hữu quả nhiên là cái người đáng tin. Khương Trường Dạ thoải mái cười to, có cái này 100 con gà, Trương Sơn thôn người người như rồng, có lẽ liền không còn là hy vọng xa vời. Chương 584, mộng tưởng chương 584, mộng tưởng các ngươi đi tìm chút thôn dân qua đến giúp đỡ, mau chóng đem những này gà sắp xếp cẩn thận. Khương Trường Dạ đối Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ phân phó một tiếng, chợt quay người đối Vương trưởng quý nói, "Vương trưởng quý, xin mời đi theo ta." Không lâu sau đó, Khương Trường Dạ đem Vương trưởng quý một đoàn người mang về thôn trưởng của mình trong phòng, chờ mọi người toàn bộ sau khi ngồi xuống, lập tức phân phó thôn dân trên đưa rượu và đồ ăn lên. Một đường phong trần mệt mỏi mà đến Vương trưởng quý một đoàn người cũng là đói bụng, cũng không có cùng Khương Trường Dạ khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Lại tại lúc này, Khương Trường Dạ chú ý tới một trong người đi đường thiếu nữ, hiếu kỳ hỏi Vương trưởng quý nói, "Vương trưởng quý, các ngươi cái này trong thương đội sao còn có nữ tử?" Chỗ lấy hỏi như vậy, ngược lại không phải là Khương Trường Dạ xem thường nữ tử, mà chính là hành thương việc này thực sự không thích hợp nữ nhân, dù sao thời đại này làm ăn là muốn bốn phía bốn ba, mà nữ tử người yếu, lại thêm kinh nguyệt tồn tại. Nữ tử đối với thương đội tới nói, hoàn toàn cũng là vương hữu. Cho nên khi nhìn đến ông trưởng quỹ trong thương đội có nữ nhân thời điểm, Khương Trường Dạ mới sẽ có câu hỏi như thế. Hắn thậm chí nhịn không được tâm lý có chút âm thầm nghĩ, nữ tử này không phải là ông trưởng quỹ chi này thương đội phát tiết dục vọng công cụ, tựa như cùng những cái kia trong quân doanh kỹ đồng dạng a. Khương tông chủ có chỗ không biết, nàng này cũng không phải chúng ta thương đội người, mà là chúng ta trên đường cứu được. Vương trưởng quỹ để đua xuống, đem lại thanh biệt huyện gặp phải thiếu nữ bị trắng trợn cướp đoạt, sau đó thương đội đem cứu sự tình nói ra. Thì ra là thế. Sau khi nghe xong, Khương Trường Dạ bừng tỉnh đại ngộ, có chút phẫn nộ nói, cái này Bạch Liên giáo quả nhiên là không làm người, dưới ban ngày ban mặt lại trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thực sự đáng giận. Hừ. Sắp xếp cẩn thận huyết vũ kê cùng xích huyết kê, đội vàng chạy tới Tiết Kỳ hừ lạnh một tiếng nói, Giang huynh làm tốt, cái kia Bạch Liên giáo đáng giận binh tốt, nên chặt đầu của hắn. Nói xong, Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ hai người cùng một chỗ vào chỗ, một bên dùng cơm, một bên cùng ông trưởng quỹ nói chuyện, hiểu rõ ông trưởng quỹ một đường lên kinh lịch. Mà đối với ông trưởng quỹ dự định đem thiếu nữ an trí tại Trường Sơn thôn sự tình, Khương Trường Dạ cũng là đáp ứng xuống, đồng thời hứa hẹn sẽ chiếu cố thật tốt thiếu nữ. Sau đó, sự kiện này quyết định như vậy đi xuống tới, tên là Đỏ Thám Sen thiếu nữ về sau sẽ tại bên trong Trường Sơn thôn sinh hoạt. Đến tận đây, ông trưởng quỹ một đoàn người nhiệm vụ cũng coi là kết thúc mỹ mãn, bọn hắn sẽ tại Trường Sơn thôn nghỉ ngơi một đêm, sau đó lên đường trở về Thanh Châu. Ông trưởng quỹ gì không ở thêm hai ngày, Khương Trường Dạ giữ lại nói, đa tạ Khương tông chủ ý tốt, bất quá không cần. Vương trưởng quỹ từ chối nhã nhặn, gia chủ bên kia vẫn chờ ông mỗi trở về phục mệnh, Vương mỗi liền không ở trong thôn ở lâu. Thôi được, Khương Trường Dạ cũng không có cưỡng cầu, chỉ nói là nói, sau khi trở về, còn mời Vương trưởng quỹ thay ta hướng Trịnh quận thủ cùng Trần Tiểu Hữu hỏi một tiếng tốt. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Đến ngày thứ hai, nghỉ ngơi một đêm, Vương trưởng quỹ thương đội một lần nữa lên đường, đặt vào trở về Thanh Châu con đường. Tiễn biệt Vương trưởng quỹ Khương Trường Dạ thì là tại sân phơi gạo trên triệu tập sở hữu thôn dân. Bị triệu tập mà đến thôn dân tập hợp một chỗ, mồm năm miệng mười nghị luận. Thôn trưởng gọi chúng ta đến là vì cái gì sự tình? Còn có thể là chuyện gì, khẳng định là ngày hôm qua phát gà sự tình. Ồ, chẳng lẽ lại thôn trưởng muốn cho chúng ta phát thịt gà ăn? Có khả năng. Như vậy nhiều gà, nói không chừng có thể một người một cái. Ta rất lâu chưa ăn qua thịt gà. Chẳng lẽ lại hôm nay muốn khai trai? Các thôn dân vừa nghĩ tới hôm qua nhìn đến một con kia chỉ màu mỡ huyết vũ kê, nhất thời trong miệng nước bọt bài tiết tốc độ lại tăng lên không ít. Đại gia chắc hẳn đều rất ngạc nhiên ta gọi các ngươi đến đây vì chuyện gì. Lúc này Khương Trường Dạ mở miệng, có điều hắn nói sự tình hiển nhiên cùng các thôn dân dự liệu không giống nhau lắm. Tháng trước tiến về Thành Châu thời điểm, ta ngẫu nhiên thu được một nhóm gà, chính là hôm qua các ngươi nhìn đến những cái kia. Thì ra là thế. Các thôn dân giật mình, bọn hắn trước đó còn hơi nghi hoặc một chút thôn trưởng là từ đâu làm tới gà, hiện tại cũng coi là giải hoặc. Ta biết tất cả mọi người rất muốn ăn thịt, nhưng những này gà cũng không phải dùng để ăn thịt, cũng không phải dùng để đẻ trứng.
A. Các thôn dân sững sờ, tại bọn họ vốn có trong ấn tượng, gà công dụng chỉ có hai cái, một cái là đẻ trứng, một cái là giết ăn thịt. Hiện tại thôn trưởng lại nói cái này gà không cần ăn, cũng không thể đẻ trứng, cái này gà còn có thể dùng để làm gì? Cũng không thể không công dưỡng trong thôn lãng phí lương thực a. Thôn trưởng, cái này gà không thể ăn, cũng không thể đẻ trứng, cái kia dưỡng trong thôn chẳng phải là uổng phí hết lương thực? Một cái tuổi trẻ thôn dân hỏi.
Đương nhiên sẽ không lãng phí. Thương trưởng dạ vừa cười vừa nói, ta sở dĩ nói cái này gà không thể ăn, cũng không phải là bởi vì nó thật không thể ăn, mà chính là nó chỉ có thể do người tập võ ăn. Nói xong, không đợi các thôn dân tiếp tục đặt câu hỏi, thương trưởng dạ chính là giải thích nói, hôm qua đưa tới một nhóm tia gà tổng số là 1100 con, trong đó 1000 con tên gọi huyết vũ kê, chính là có thể trợ cựu phẩm đến bát phẩm võ giả tăng trưởng khí huyết gà loại, còn lại 100 con thì là xích huyết kê, có thể trợ thất phẩm võ giả tăng trưởng khí huyết.
Soạt. Thương trưởng dạ tiếng nói vừa ra, hiện trường nhất thời vang lên tiếng ồ lên.
Cùng dân chúng tầm thường không giống nhau, Trương Sơn thôn thôn dân đối với võ đạo hiểu rõ là hơn xa tại phổ thông người dân, thừa lúc nghe được Khương Trường Dạ nói huyết vũ kê cùng xích huyết kê có thể trợ võ giả tăng trưởng khí huyết thời điểm, mỗi người đều phá lệ chấn kinh. Thôn trưởng, chuyện này là thật? Cái này gà thật có thể trợ võ giả tăng trưởng khí huyết? Không phải chỉ có dược thảo mới có thể giúp võ giả tăng trưởng khí huyết sao? Trên đời lại có như thế gà thần? Cái này gà hắn đúng đắn sao? Các thôn dân hai mắt trừng lớn, nhìn qua phía trước Khương Trường Dạ, có chút khó mà tin được theo trong miệng hắn lời nói ra. Tại bọn họ vốn có trong ấn tượng, có thể trợ giúp võ giả tu luyện, trợ giúp võ giả tăng trưởng khí huyết chỉ có dược tài, ngoài ra còn có khó gặp yêu thú huyết đủ. Đến mức gia tăng khí huyết gà loại, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Ta biết các ngươi khó mà tin được, bất quá việc này chắc chắn 100. Thương trưởng dạ một mặt chắc chắn nói, cái này 1100 con huyết vũ kê cùng xích huyết kê, chính là ta Trường Sơn thôn lớn mạnh bắt đầu, có nhóm này gà, về sau trong thôn liền rốt cuộc không cần lo lắng tài nguyên tu luyện không đủ. Nói, thương trưởng dạ nhìn về phía trong đám người một trương gương mặt trẻ tuổi, cười nói, Trương Thiên, ngươi tập võ thiên phú không kém, chỉ là bởi vì trong thôn thiếu huyết tài nguyên mà một mực không cách nào tu hành võ đạo, bây giờ có huyết vũ kê cùng xích huyết kê, ngươi về sau cũng có thể tập võ. Nghe vậy, tên là Trương Thiên nam tử trẻ tuổi trên mặt lóe qua vẻ mừng như điên, quá tốt rồi, ta cũng có thể tập võ. Trương Thiên là Trương Sơn thôn thế hệ tuổi trẻ bên trong tập võ thiên phú gần với Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ tồn tại, đối với Trương Thiên dạng này Trương Sơn thôn thanh thiếu niên mà nói, trở thành võ giả chính là bọn hắn cho tới nay mộng tưởng. Chỉ là bởi vì bên trong Trương Sơn thôn tài nguyên thiếu thốn quan hệ, có hạn tài nguyên chỉ có thể giao cho thiên phú tốt nhất một hai người sử dụng, cho nên như Trương Thiên dạng này người trẻ tuổi chỉ có thể từ bỏ truy đuổi võ đạo, thành thật thật thành làm một cái trồng trọt nông dân. Chương 585, cường đại như thế. Chương 585, cường đại như thế. Như Trương Thiên dạng này người trẻ tuổi tại Trương Sơn thôn cũng không thuộc về ví dụ, trên thực tế, tại Trương Sơn thôn sinh ra người trẻ tuổi liền không có không muốn trở thành võ giả, không muốn trở thành như Tiết Kỳ, Tưởng Vệ Vũ đồng dạng cầm kiếm đi thiên hạ hiệp khách người, chỉ là bị giới hạn Trương Sơn thôn cẩn cối tài nguyên mà một mực không cách nào thực hiện chính mình giấc mộng trong lòng thôi. Cho nên, đang nghe Khương Trường Dạ nói mỗi người đều có thể tập võ thời điểm, trong thôn người trẻ tuổi đều kích động. Thôn trưởng, ngươi nói là sự thật sao? Chúng ta thật có thể toàn bộ tập võ? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Không dùng hết luyện võ tài nguyên. Ta tiên, không chỉ là người trẻ tuổi kích động, trong thôn đã có tuổi đại nhân, lão nhân đồng dạng vô cùng kích động, tuy nói bọn hắn đã bỏ qua tập võ tốt nhất tuổi tác, có thể trong thôn người trẻ tuổi đều có thể luyện võ đối với bọn hắn mà nói đồng dạng là một kiện lớn lao việc vui. Bởi vì cái này có thể lớn mạnh Trương Sơn thôn võ lực, nhường Trương Sơn thôn an toàn đạt được càng lớn bảo hộ. Chớ nói chi là, những cái kia luyện võ người trẻ tuổi cũng đều là thân nhân của bọn hắn hoặc là hải tử. Kể một ngàn nói một vạn, không bằng tự thể nghiệm một phen. Khương Trường Dạ vừa cười vừa nói, chợt ra hiệu Tiết Kỳ mang tới một cái huyết vũ kê, tự mình động thủ đem huyết vũ kê cắt tiết hầu lấy máu. Sau đó hướng về phía Trương Thiên quát, "Trương Thiên, ngươi qua đây đem cái này bắt máu gà uống, sau đó thử một chút luyện tập phủ phong kiếm pháp." Trương Thiên kích động đi lên trước tiếp nhận Khương Trường Dạ trong tay bát, nhìn qua trong bát đỏ tươi máu gà, không chút do dự, trực tiếp đem máu gà uống một hơi cạn sạch. Ngoài ý liệu là, cái này sinh máu gà cũng không có quá nhiều mùi tanh, trừ cảm giác có chút đặc dính bên ngoài, cũng sẽ không để cho người ta có quá nhiều không thoải mái. Mà theo máu gà vào bụng, Trương Thiên cũng rất nhanh có phản ứng. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp công phu, Trương Thiên liền cảm giác thể nội khí huyết tựa như sôi trào lên, trên người lỗ chân lông càng là phun ra bừng bừng nhiệt khí. Có hiệu quả. Trương Thiên ánh mắt sáng lên, luyện qua phiên bản đơn giản hóa phù phong kiếm pháp lòng hắn biết rõ đây là khí huyết tăng lên dấu hiệu, sau đó bận bịu nhặt lên trên đất một cái nhánh cây, lấy nhánh cây làm kiếm bắt đầu luyện tập phiên bản đơn giản hóa phù phong kiếm pháp. Phiên bản đơn giản hóa phủ phong kiếm pháp đối với thể lực tiêu hao tuy nói kém xa nghiêm chỉnh võ công, có thể Trương Thiên thân thể tố chất, thường ngày luyện cái 2-3 lượt cũng liền đỉnh thiên. Vậy mà lúc này giờ phút này, Trương Thiên trong thân thể lại dường như có dùng không hết khí lực đồng dạng, một lần phủ phong kiếm pháp luyện qua, lại luyện lần thứ 2, sau đó lần thứ 3, thứ 4 lượt, lần thứ 5. Cho bẹn luyện 10 lần phủ phong kiếm pháp, Trương Thiên lúc này mới thở ra một hơi, trên mặt hiện lên thần sắc mừng rỡ. Trương Thiên, hiệu quả thế nào? Tiểu Thiên, mau nói hiệu quả. Cái này máu gà thật cùng dược tài một dạng, có thể giúp người tăng trưởng khí huyết sao? Các thôn dân từng cái ánh mắt hiếu kỳ hướng Trương Thiên đặt câu hỏi. Tuy nói thông qua Trương Thiên luyện tập phủ phong kiếm pháp số lần, bọn hắn đã đại khái có thể đoán được huyết vũ kê hiệu quả, nhưng bọn hắn còn là muốn nghe Trương Thiên chính miệng nói ra đáp án. Máu gà hiệu quả so dược tài còn muốn càng tốt hơn. Đối mặt mọi người hỏi thăm, Trương Thiên hồi đáp, chỉ uống một chén máu gà, ta liền cảm giác toàn thân có dùng không hết khí lực, trong thân thể khí huyết càng là sôi trào lên, ta có loại cảm giác, nếu là có thể thêm một bát nữa máu gà, ta lập tức liền có thể tấn thăng làm cửu phẩm võ giả. T. Trương Thiên tiếng nói rơi xuống đất, tại chỗ các thôn dân không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi. Hiệu quả lại cường đại như thế, hai bát máu gà liền có thể để người ta trở thành cửu phẩm võ giả. Cái này thật bất khả tư nghị. Lớn tuổi các thôn dân trừng lớn lấy hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mà thôn dân trẻ thì là trong lòng vô cùng kích động, hôm qua đưa đến trong thôn huyết vũ kê chừng hàng ngàn con, như mỗi cái huyết vũ kê đều có như vậy thần kỳ hiệu quả, đây chẳng phải là nói bọn hắn người người đều có thể trở thành võ giả. Nghĩ đến đây, những người tuổi trẻ này liền lập tức ngồi không yên, ào ào đối Khương trưởng dạ mở miệng. Thôn trưởng, ta cũng muốn huyết vũ kê, ta cũng muốn tập võ. Ta cũng giống vậy. Thôn trưởng, cái này huyết vũ kê mỗi người đều có thể thu hoạch được sao? Đối mặt nóng đội mọi người, Khương trưởng dạ hư áp hai tay, nhường mọi người an tĩnh lại. Chợt mở miệng nói, đại gia không cần phải gấp, trước tạm nghe ta nói. Dừng một chút, Khương trưởng dạ nói tiếp, huyết vũ kê số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng chúng ta người trong thôn miệng cũng không ít, không thể nào mỗi người đều phân phối đến huyết vũ kê chỉ có thể ưu tiên phân phối cho võ đạo thiên phú tương đối tốt người, đến mức những người khác cũng không cần thất vọng, về sau còn sẽ có cái khác huyết vũ kê đến lúc đó các ngươi cũng sẽ có trở thành võ giả cơ hội. Nghe vậy, không ít tự biết thiên phú tương đối kém thôn dân mặt trên nhất thể hiện lên biểu tình thất vọng, bất quá bọn hắn cũng biết, đem huyết vũ kê dạng này tập võ tài nguyên giao cho thiên phú người càng tốt hơn mới có thể đem tài nguyên tác dụng sử dụng tốt nhất, cũng có thể tốt hơn bảo hộ trường sơn thôn, bởi vậy cũng không có quá nhiều bất mãn. Mà như trương trời một dạng thiên phú tương đối tốt thôn dân thì là vui vô cùng. Quá tốt rồi. Về sau ta cũng có thể cùng tiểu mập mạp Tiết Kỳ một dạng trở thành võ giả. Ta cũng muốn cùng Tiết Kỳ, tưởng mội từ một dạng du lịch Cửu Châu, gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ. Hắc hắc. Về sau ta cũng có thể tập võ, có thể trở thành võ giả. Rất nhanh, Khương trưởng dạ liền bắt đầu phân phối huyết vũ kê, sau đó cùng hai cái đồ đệ cùng một chỗ, tự mình tay nắm tay dạy Trương Sơn thôn những người khác luyện võ. Theo Trương Sơn thôn là đám thanh niên uống vào máu gà, bọn hắn từng cái huyết dịch khắp người sôi trào lên, trên thân giống như có sức lực dùng thoải mái giống như. Sau đó, bọn hắn tranh thủ thời gian luyện tập phù phong kiếm pháp, đem trong thân thể dư thừa khí lực thả ra ngoài. Mà ở trong quá trình này, bọn hắn khí huyết cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, không ra 5 ngày công phu, bên trong Trương Sơn thôn liền có trọn vẹn 10 người phá vỡ mà vào cựu phẩm cảnh giới, theo một cái nông dân biến thành chân chính võ giả. Những người khác tiến độ mặc dù chậm một chút, nhưng Khương trưởng dạ đoán chừng, không quá 3 ngày, nhóm này phục dụng huyết vũ kê, còn dùng ăn huyết vũ kê thịt gà thôn dân, nhất định cũng có thể trở thành cựu phẩm võ giả. Cái này huyết vũ kê làm thật thần kỳ, hai con gà liền nhường ta phá vỡ mà vào cựu phẩm cảnh giới. Đúng vậy a. Ta trước đó nếm qua một lần dược thảo, hiệu quả so huyết vũ kê máu gà kém xa. Có cái này huyết vũ kê tại, ta rất nhanh liền có thể tấn thăng thất phẩm. Ta cũng giống vậy. Đối huyết vũ kê hiệu quả thần kỳ, những này Trương Sơn thôn tập võ người trẻ tuổi có loại quý bái xúc động. Bọn hắn trong những người này không thiếu nếm qua thảo dược người, có thể thảo dược hiệu quả so với huyết vũ kê tới nói đơn giản cũng là khác nhau một trời một vực. Hai cái huyết vũ kê liền có thể để bọn hắn phá vỡ mà vào cửu phẩm cảnh giới, xem xét lại thảo dược. Một phần giá trị mấy cái 10 lượng bạc thảo dược, ăn 5-6 phần đi xuống, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể trợ giúp bọn hắn tấn thăng cửu phẩm. Cả hai đem so sánh phía dưới, huyết vũ kê hiệu quả đơn giản cũng là treo lên đánh thảo dược. Chương 586, Diệu Dương tiểu hùng miêu chương 586, Diệu Dương tiểu hùng miêu theo huyết vũ kê đưa đến, toàn bộ Trường Sơn thôn đều đắm chìm trong vui sướng trong không khí, một cái người trẻ tuổi nổi lên lực khí, tại huyết vũ kê trợ giúp phía dưới tập võ. Mà cùng lúc đó, Thái Bình huyện bên trong, dân chúng cũng từng cái trên mặt nụ cười. Theo Thái Bình huyện lương thực bội thu, trong huyện lương thực giá cả cũng lên tiếng mà ngã. Lấy gạo làm thí dụ, thu hoạch vụ thu trước đó, một cân gạo giá cả bảo trì tại 13 văn tiền tả hữu. Mà thu hoạch vụ thu về sau, gạo giá cả trực tiếp ngã xuống 3 văn, bây giờ chỉ cần 10 văn tiền liền có thể mua được một cân. Chỗ lấy chỉ hạ xuống 3 văn, cũng không phải bởi vì Thái Bình huyện lương thực vẫn khan hiếm, mà chính là dân chúng nhớ tới phía sau mùa đông, đại đa số đều lựa chọn đem nhà bên trong lương thực tồn xuống dưới, cũng không có cầm tới trên thị trường bán, cho nên lương thực giá cả hạ xuống biên độ cũng không lớn. 10 văn tiền một cân gạo, tuy nói còn so ra kém Thái Bình mùa màng lúc 3-4 văn tiền một cân, có thể so sánh đã từng cao đến 20 văn một cân giá cả, 10 văn tiền một cân giá cả đã là chém ngang lương mức độ. Đây là gạo giá cả, như mặt trắng, cao lương bột, chấu phu trở lương thực giá cả sẽ chỉ thấp hơn, mặt trắng 8 văn tiền, cao lương bột 5 văn tiền, chấu phu chỉ cần 1 văn tiền một cân. Cái này lương thực có lẽ không cách nào làm cho Thái Bình huyện bên trong bách tính ăn no ăn được, nhưng ít ra để bọn hắn có một đầu sinh lộ, không đến mức chết đói. Lao Thiên có mắt ta, chúng ta rốt cuộc không lại cần đói bụng. Cái gì Lao Thiên có mắt, rõ ràng là từ đại nhân làm tốt. Muốn không phải Lý đại nhân đáng thương chúng ta, đem đất phân cho chúng ta loại, chúng ta chỗ nào có thể ăn trên cơm nha. Đúng nha. Từ đại nhân có thể thật là một quan tốt. Không có Lý đại nhân, ta đã sớm chết đói ở ngoài thành. Có Từ đại nhân dạng này quan tốt, là chúng ta kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Đầu năm nay bách tính yêu cầu cũng là đơn giản như vậy, Từ Chí Văn chỉ là làm một số không có ý nghĩa làm việc, đem theo đại tộc trong tay thổ địa phân phối cho dân chúng trồng trọt cũng đủ để cho dân chúng đối với hắn mang ơn. Nhưng là đơn giản như thế làm việc, nguyện ý vì bách tính đi làm quan viên lại là lác đác không có mấy. Đây quả thực là lớn lao châm chọc Diệu Dương tiểu hùng miêu đặc điểm, thân có Diệu Dương chi lực, có thể phóng thích Diệu Dương chi lực thiêu đốt địch nhân, chiến lực có thể sánh ngang nhị phẩm võ giả. Diệu Dương tiểu hùng miêu tiến giai lộ tuyến 1, cùng Liệt Dương tiểu hùng miêu giao phối, có thể sinh sôi ra Kim Viêm tiểu hùng miêu. Kim Viêm tiểu hùng miêu đặc điểm, có thể khống chế Kim Viêm chi lực, thiêu cháy tất cả địch nhân, chiến lực có thể sánh ngang nhất phẩm võ giả. Diệu Dương tiểu hùng miêu tiến giai lộ tuyến 2, liên tục cho ăn 1 tháng long tu thảo, có thể tiến giai thành long cốt tiểu hùng miêu. Long cốt tiểu hùng miêu đặc điểm, cương gân thiết cốt, móng vuốt sắc bén như bướm rồng, có thể khống chế xích hỏa, chiến lực có thể sánh ngang nhất phẩm võ giả. Trần Gia Thôn, Trần Đạo ngay tại kiểm tra tiểu viên tiến giai tình huống. Sớm rời đi phụ thành thời điểm, Trần Đạo cũng đã dẫn đầu cho tiểu viên cho ăn mãng huyết thảo, liên tục dùng ăn 1 tháng mãng huyết thảo tiểu viên rốt cục vào hôm nay tiến giai thành công, bộ dáng phát sinh có chút biến hóa. Nó trên người da lông biến thành kim bạch giao nhau nhan sắc, móng vuốt cũng thay đổi dài một chút, xem ra càng thêm sắc bén. Tiểu viên càng ngày càng lợi hại. Trần Đạo xoa nhẹ tiểu viên đầu, tâm bên trong vừa lòng phi thường. Bây giờ tiểu viên đã tiến giai thành Diệu Dương tiểu hùng miêu, chiến lực có thể tương đương với nhị phẩm võ giả. Nhị phẩm võ giả là khái niệm gì? Ở Cửu Châu trên vùng đất này, nhị phẩm võ giả tuyệt đối thuộc về thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật, chỉ ít xuyên qua đến cái thế giới này Trần Đạo còn chưa bao giờ thấy qua nhị phẩm võ giả tồn tại. Thậm chí thì liền tam phẩm cảnh giới võ giả, Trần Đạo đều chưa thấy qua. Duy nhất có thể miễn cưỡng coi là tam phẩm võ giả, đại khái cũng chỉ có trước đó bị tiểu viên giết chết Thanh Vương phụ thân vệ thống lĩnh Hạ Viêm. Không nghĩ Mát Viêm chỉ là cái chuẩn tam phẩm, cùng chân chính tam phẩm võ giả còn có một số khoảng cách, bằng không cũng không đến mức bị vẫn là xích hỏa tiểu hùng miêu tiểu viên giết chết. Hạ Viêm một cái đường đường thân vương thân vệ đội thống lĩnh cũng chỉ là chuẩn tam phẩm võ giả, tam phẩm võ giả đến cỡ nào thưa thớt có thể thấy được luồn đốn. Mà nhị phẩm võ giả, vậy thì càng thêm thưa thớt. Tại Trần Đạo nghe nói qua người bên trong, nhị phẩm trở lên cảnh giới, đại khái liền chỉ có trưởng thành quân quân chủ Điền Ngự. Bất quá Điền Ngự lâu dài trấn thủ trưởng thành, chống đỡ phía Bắc Man tộc, cơ hồ là sẽ không xuất hiện tại Vũ Châu bên ngoài địa phương. Đương nhiên, trừ Điền Ngự bên ngoài, Kinh Châu bên kia hẳn là cũng sẽ có không ít nhị phẩm võ giả tồn tại. Dù sao thiên hạ tài phú hội tụ Kinh Châu, vô luận là lương thực tài bảo, vẫn là chân quý dược tài, Kinh Châu bên kia đều sẽ càng nhiều, bởi vậy Kinh Châu thực lực cường hãn võ giả cũng sẽ càng nhiều. Bất quá, những cái kia Kinh Châu võ giả cũng sẽ không tới tìm Trần Đạo phiền phức, cho nên có tương đương tại nhị phẩm võ giả tiểu viên bảo hộ Trần Đạo, cơ hồ là không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Chớ nói chi là, trừ tiểu viên bên ngoài, đến tiếp sau đại hoàng, nhị hoàng, phi vũ 1, phi vũ 2 cũng sẽ lần lượt tiến giai thành công, đến lúc đó Trần Đạo chỉ cần đợi tại trong thôn, liền tương đương với có 5 cái nhị phẩm võ giả bảo hộ. Mạnh liệt như vậy đội hình, đừng nói nhị phẩm võ giả tới, cho dù nhất phẩm võ giả tới, Trần Đạo đều có nhất định lòng tin cho hắn có đến mà không có về. Ý thức được điểm này, Trần Đạo nhất thời cả người đều buông lòng xuống, từ xuyên việt đến cái thế giới này, ý thức được xã hội phong kiến tàn khốc về sau, hắn liền một mực sống cẩn thận chặt chẽ, thậm chí có thể nói là như giống trên băng mỏng, bây giờ rốt cục có an thân lập mệnh tiền vốn, lại cũng không cần lo lắng cho mình mạng nhỏ an ủi. Bất quá, Trần Đạo nhìn thoáng qua trong mắt hiện lên tiến giai tin tức, trên mặt lại lộ ra vẻ u sầu, cái này tiến giai dược tài là càng ngày càng khó tìm. Tiểu viên lần sau tiến giai cần long tu thảo, mà long tu thảo cái đồ chơi này, Trần Đạo nghe đều chưa nghe nói qua. Lại theo long tu thảo rồng cái chữ này nhìn lại, đại khái cũng có thể nhìn ra cái này dược tài nhất định cực kỳ hi hữu lại chân quý. Chỉ có thể sai người hỏi thăm một chút. Trần Đạo khẽ thở dài một cái, tạm thời đem sự kiện này để xuống, quay người đối Trần Thành nói ra, "Thành ca nhi, đi thôi." Nói xong, Trần Đạo chính là tỷ lệ ra cửa trước, hướng Trần Gia Thôn giáo trưởng phương hướng đi đến. Trần Thành nhắm mắt theo đuôi theo bên người Trần Đạo, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, cảnh giác bất cứ lúc nào có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Trần Thành mặc dù tính tình hàm hậu, có thể cũng không phải là ngu ngốc, ngược lại tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Hắn biết rõ, Trần Đạo giết chết Thanh Vương sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đi qua, triều đình vì bảo trụ tự thân uy nghiêm, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Trần Đạo. Bởi vậy trong khoảng thời gian này đến nay, làm Trần Đạo hộ vệ Trần Thành tại Trần Đạo lúc ra cửa đều sẽ phá lệ chuyên chú, không dám lười biếng chút nào, sợ từ nơi nào toát ra cái triều đình sát thủ đến, đối Trần Đạo tạo thành thương tổn. May ra, cũng không biết là triều đình phản ứng quá mức chi độn, vẫn là tạm thời còn không có tra được Trần Đạo thân phận, gần nhất bên trong Trần Gia Thôn đổ chưa từng xuất hiện cái gì nhân vật khả nghi, Trần Đạo cũng không có lọt vào ám sát cái gì. Chương 587, trừng phạt chương 587, trừng phạt Trần Gia Thôn giáo trưởng người người nhốn nháo, bị Trần Đạo triệu tập mà đến các thôn dân chính mồm năm miệng 10 thảo luận. Đạo ca nhi bỗng nhiên gọi chúng ta đến tập hợp là bởi vì cái gì sự tình a? Không biết a. Đạo ca nhi cố ý cho chúng ta thả một ngày nghỉ nhường chúng ta tới tập hợp, chắc chắn sẽ không là chuyện nhỏ. Ta biết không phải là việc nhỏ, nhưng cụ thể là chuyện gì? Cái này cũng không biết. Ngày hôm qua thời điểm, Trần Đạo liền để thôn trưởng Trần Hạ thông báo toàn thể thôn dân cùng sở hữu làm thuê cho thôn làng ngoại lai nhân khẩu hôm nay sẽ thả giảm một ngày, tất cả mọi người nhất định phải đến giáo trường tập hợp. Cho nên hôm nay sắc trời sáng lên, quen thuộc sáng sớm các thôn dân chính là tụ tập tại giáo trường, chờ đợi Trần Đạo đến. Đại thúc, một cái tuổi trẻ thôn dân đối dẫn đội duy trì trật tự Trần Đại hỏi, ngươi biết đạo ca nhi gọi chúng ta đến là bởi vì cái gì sự tình không? Không biết. Trần Đại lắc đầu, Trần Đạo chỉ thông báo Trần gia quân hôm nay muốn duy trì trật tự, đến mức đem người cả thôn đều kêu đến là vì cái gì, Trần Đại còn thật không rõ ràng. Liên Đại thúc cũng không biết. Thôn trưởng đâu? Thôn trưởng có biết hay không? Ta hỏi qua, thôn trưởng cũng không biết. Đạo ca nhi cái này giấu cũng quá kín. Trong lòng mọi người nổi lên nói thầm, toàn bộ thôn làng, thế mà không ai biết Trần Đạo hôm nay vì sao triệu tập tất cả mọi người. May ra, cũng không có để bọn hắn chờ đợi quá lâu. Không đến một khắc đồng hồ, Trần Đạo chính là đứng ở giáo trường trên đài cao. Mà theo Trần Đạo đến, hiện trường tiếng ồn ào cũng là lập tức biến mất. Trần Đạo tại Trần Gia Thôn uy vọng không thể nghi ngờ, làm hắn xuất hiện tại trên đài cao, đồng thời sắp bắt đầu nói chuyện thời điểm, mỗi một cái thôn dân đều vô ý thức im tiếng, sợ ảnh hưởng đến Trần Đạo nói chuyện. Trần Đạo quét mắt phía dưới từng trương khuôn mặt nghi hoặc, mở miệng nói, đại gia hẳn là đều rất nghi hoặc, ta tại sao muốn đem các ngươi đều kêu đến?
Đúng vậy A Đạo Ca Nhi, chúng ta việc làm thật tốt, vì sao muốn thả giả một ngày?
Đạo Ca Nhi, có chuyện gì không thể phái người thông báo sao?
Đúng thế đúng thế.
Phái người thông báo một tiếng liền tốt, làm gì muốn như vậy tốn công tốn sức?
Các thôn dân tự nhiên là phá lệ nghi hoặc, hoặc là nói không hiểu.
Trần gia thôn cũng cứ như vậy lớn điểm địa phương, Trần Đạo có chuyện gì trực tiếp phái người thông báo bọn hắn liền tốt, cần gì phải cho tất cả mọi người thả một ngày nghỉ, sau đó đem người đều triệu tập đến giáo trường đâu?
Chỗ lấy đem tất cả mọi người gọi tới nơi này, là bởi vì hôm nay ta muốn nói việc quan hệ hồ mỗi người.
Trần Đạo chậm rãi nói ra, ta định cho các người tăng tiền công.
Không sai, Trần Đạo hôm nay muốn nói liền là chuyện này.
Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái hát tâm nhà tư bản, đã từng chỗ lấy chỉ nguyện ý cho mỗi cái thôn dân 500 văn tiền công, chỉ là bởi vì ngay lúc đó Trần gia thôn sản xuất ít, thôn dân nhân số lại nhiều, như tiền công không cho thấp điểm, Trần Đạo căn bản vô lực thanh toán.
Đến mức đằng sau vì cái gì không cho các thôn dân tăng tiền công, vậy thì muốn nói đến vấn đề lương thực.
Bởi vì thiếu khuyết lương thực quan hệ, trong thôn gà vịt số lượng tăng trưởng tốc độ một lần chậm dần, cho đến lâm vào đình trệ.
Chẳng qua hiện nay theo Thái Bình huyện cùng Định Hưng huyện bội thu, thiếu lương vấn đề đã giải quyết dễ dàng, cũng là thời điểm nên cho các thôn dân tăng tiền công.
Tăng tiền công?
Nghe nói như vậy các thôn dân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, từng cái tất cả đều kích động.
Tăng tiền công tốt,
tăng tiền công quá tốt rồi.
Đạo Ca Nhi, thật muốn cho chúng ta tăng tiền công sao?
Quá tốt rồi, ta lại có thể kiếm được càng nhiều tiền.
Ta liền biết Đạo Ca Nhi sẽ không quên chúng ta.
Đạo Ca Nhi và thuế.
Các thôn dân kích động thậm chí nói ra Đạo Ca Nhi vạn tuế lời như vậy, bằng tâm mà nói, 500 văn tiền một tháng tiền công bọn hắn đã rất thỏa mãn, nhưng ai lại sẽ ghét bỏ chính mình tiền công quá nhiều đâu.
Bởi vậy đang nghe Trần Đạo nói muốn tăng tiền công thời điểm, mỗi một cái sắc mặt đều mười phần kích động, có chút người trong nhà tương đối nhiều thôn dân thậm chí cao hứng nhảy dựng lên.
An tĩnh.
Trần Đạo hai tay hư áp, ra hiệu trên giáo trường các thôn dân an tĩnh lại, chợt nói ra, đại gia cẩn cụ ta đều là nhìn ở trong mắt, các ngươi chơi sống như thế cố gắng, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, bất quá.
Trần Đạo lời nói xoay chuyển, nói tuyệt đại đa số người làm việc đều rất chịu khó, nhưng cũng có một chút trộm gian dùng mánh lưới người, bọn hắn đem ta cung cấp làm việc coi là bắt sát, nghĩ đến coi như thế nào đi nữa, mỗi tháng cũng là 500 văn tiền tiền công, cho nên lúc làm việc xuất công không xuất lực.
Sự thật chứng minh, đã hình thành thì không thay đổi tiền lương là sẽ dưỡng ra kẻ lười biếng, bởi vì Trần Đạo cung cấp cho thôn dân tiền công là cố định 500 văn tiền tiền lương, lại gần như sẽ không mở người quan hệ, có chút ít thôn dân nuôi thành trộm gian dùng mánh lưới tính tình, lúc làm việc xuất công không xuất lực, lĩnh tiền thời điểm lại phá lệ tích cực.
Đương nhiên, tuyệt đại đa số thôn dân đối phần công tác này vẫn tương đối chân quý, lúc làm việc đều rất chịu khó, trộm gian dùng mánh lưới cũng chỉ là một số nhỏ người mà thôi. Nhưng nếu là cứ thế mãi đi xuống, rất khó cam đoan những thôn dân khác sẽ không bị những cái kia trộm gian dùng mánh lưới bóng người bang, sau đó làm việc tính tích cực hạ xuống.
Bạch.
Trên giáo trường, các thôn dân ánh mắt cơ hồ trong nháy mắt liền rơi xuống Trần Đạo trong miệng những cái kia trộm gian dùng mánh lưới trên người thôn dân.
Là mỗi ngày tại cùng làm việc người, bọn hắn quá rõ ràng người nào ưa thích lười biếng.
Đạo Ca Nhi nói khẳng định là Trần Phong, tiểu tử này mỗi lần làm việc đều lười biếng.
Còn có Trần Trung, mỗi lần lĩnh tiền công thời điểm tích cực nhất, lúc làm việc cái này mặc kệ cái kia không làm.
Trần Hải cũng thế, ta mỗi lần lúc làm việc đều nhìn đến hắn ở bên cạnh lười biếng.
Trần Sương cũng giống vậy, so heo còn lười, mỗi lần gọi hắn làm chút việc đều không vui.
Đối mặt các thôn dân quăng tới ánh mắt, những cái kia ngày bình thường làm việc ưa thích lười biếng người nhất thời mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.
Trần Đạo mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nói bọn hắn, có thể người trong thôn lẫn nhau ở giữa đều quen thuộc như vậy, làm sao lại không biết bọn hắn ưa thích lười biếng.
Đạo Ca Nhi, đây là ta thất trách.
Thôn trưởng Trần Hạ mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói, giám sát các thôn dân làm việc vốn nên là trách nhiệm của hắn, có thể rất hiển nhiên, hắn cũng không có làm tốt chuyện này, nhường Trần Đạo có tâm tình bất mãn.
Ta cũng có trách nhiệm.
Trần Hậu cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ mở miệng, Trần Phong, Trần Trung, Trần Hải cùng Trần Sương, cái này ba cái thích nhất trộm gian dùng mánh lưới người đều là tại đội thi công bên trong công tác, mà Trần Hậu làm đội thi công người phụ trách, thuộc hạ người xảy ra vấn đề, hắn tự nhiên không thể đổ cho người khác.
Cùng các ngươi không quan hệ.
Trần Đạo vung tay, hắn biết rõ, lười biếng là nhân loại thiên tính. Thôn trưởng cùng mỗi cái người phụ trách làm đã đầy đủ tốt, chí ít bọn hắn bảo đảm tuyệt đại đa số thôn dân là cần cù, đến mức còn lại số ít con sâu làm dầu đổi canh.
Trần Đạo tự nhiên muốn chỗ để ý đến bọn họ, nếu không lười biếng người cùng tích cực người cầm một dạng tiền công, cái này đối với những khác người mà nói cũng không công bằng.
Chương 588, tin tức vô cùng tốt. Chương 588, tin tức vô cùng tốt. Trần Đạo theo trong túi quần lấy ra một tấm tờ giấy, theo thứ tự đọc lên trên tờ giấy viết tên: Trần Hải, Trần Trung, Trần Phong, Trần Sương, Trần Siêu, Trần Đức. Trở lên 10 người này, về sau tiền công giảm phân nửa. Theo 500 văn tiền xuống tới 250 văn.
Cái này vừa nói, bị niệm đến tên người nhất thời như cha mẹ chết, tiền công lập tức giảm mất một nửa, cái này để bọn hắn thực sự khó có thể tiếp nhận.
Nhưng đã làm sai trước bọn hắn cũng không dám xách ra cái gì dị nghị, coi như xách đi ra, cũng sẽ không có người chống đỡ bọn hắn.
Nhìn xem lúc này các thôn dân biểu hiện liền biết, nghe được 10 người này tiền lương giảm phân nửa thời điểm, những cái kia ngày bình thường làm việc tích cực thôn dân không biểu hiện chống đỡ.
Nên làm như vậy, 10 người này bình thường làm việc một chút khí lực không nguyện ý ra, dựa vào cái gì cùng chúng ta cầm một dạng tiền công?
Đúng rồi, chúng ta mệt gần chết cầm 500 văn, bọn hắn mỗi ngày lười biếng cũng có thể cầm 500 văn, cái này không công bằng.
Hừ, bọn hắn đúng là đáng đời, Đạo Ca Nhi đối bọn hắn tốt như vậy, bọn hắn thế mà còn nghĩ đến lười biếng.
Còn không phải sao? người khác cầu đều cầu không được làm việc, bọn hắn đạt được thế mà còn muốn trộm gian dùng mánh lưới, liền nên hung hăng chụp bọn hắn tiền công.
Không sai, chúng ta Trần gia thôn không dưỡng kẻ lười biếng. Đối với Trần đạo chụp Trần Hải chờ 10 người tiền lương sự tình, những thôn dân khác không thể nghi ngờ là vui tay vui mắt, bởi vì bọn hắn cũng chướng mắt những này lười biếng người. Chụp tiền công chỉ là một lần cảnh cáo. Trần đạo ánh mắt nhìn thẳng dưới đài Trần Hải bọn người, chính trọng nói, về sau các ngươi nếu là có thay đổi, nghiêm túc làm việc, tiền công còn có thể tăng lại đến, nhưng nếu là vẫn tiêu cực biếng nhác, vậy liền vĩnh viễn đừng trong thôn làm việc. Trần đạo lời nói này không thể nghi ngờ là nói cực nặng. Hắn đối Trần gia thôn thôn dân vẫn luôn là ôm lấy thiện ý, nguyện ý cho các thôn dân cung cấp tiền công, cũng nguyện ý cho bọn hắn có thể cam đoan ấm no tiền công. Có thể cái này không có nghĩa là Trần đạo có thể dễ dàng tha thứ như Trần Hải dạng này trộm gian dùng manh lưới người. Trần gia thôn làm việc cho tới bây giờ đều không phải là bắt sát, tiêu cực biếng nhác người, Trần đạo tuyệt sẽ không cho hắn mảy may tiền công. Đạo ca nhi nói rất hay, tiêu cực biếng nhác người, nên nhường hắn lăn ra Trần gia thôn. Chúng ta Trần gia thôn không giữ người lười.
Không sai. Đại gia làm việc đều như vậy ra sức, liền bọn hắn tại cái kia lười biếng.
Hừ, muốn ta nói, nên trực tiếp để bọn hắn rời đi, cho bọn hắn 250 văn tiền đều nhiều. Bún nháo không dính lên tường được, thật vất vả được sống cuộc sống tốt, thế mà còn nghĩ đến lười biếng. Đối mặt Trần đạo cùng các thôn dân chỉ trích, Trần Hải chờ đầu người thấp sâu hơn, người đều là muốn mặt, bọn hắn những này lười biếng người có lẽ ra mặt dày một điểm, nhưng đối mặt nhiều người như vậy chỉ trích cũng có chút gánh không được. Đương nhiên, lớn nhất để bọn hắn sợ hãi vẫn là Trần đạo trừng phạt. Bọn hắn cũng là đói qua cái bụng, biết rõ đói khát là có khó chịu biết bao nhiêu, là Trần đạo cho bọn hắn cung cấp tiền công mới để bọn hắn vượt qua ấm no thời gian, bởi vậy bọn hắn rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể mất đi phần này tiền công, nếu không, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở lại đã từng đói bụng trạng thái. Tiêu cực biếng nhác người muốn trừng phạt, làm việc ra sức người tự nhiên cũng muốn thưởng. Trên đài cao, Trần đạo tiếp tục mở miệng, về sau các ngươi tiền công sẽ bị chia làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất là cơ sở tiền công 500 văn, chỉ cần bình thường bắt đầu làm việc lại làm việc không lười biếng, mỗi tháng liền có thể bình thường nhận lấy. Bộ phận thứ hai thì là chuyên cần phần thưởng 300 văn, trừ nghỉ thời gian bên ngoài, mỗi ngày đều lên công lại không đến muộn về sớm, liền có thể nhận lấy đến cái này 300 văn tiền. Đương nhiên, vô luận là cơ sở tiền công vẫn là chuyên cần phần thưởng, nhận lấy tiền đều là làm việc tích cực, không lười biếng. Soạn. Trần đạo tiếng nói rơi xuống đất, trên giáo trường nhất thời vang lên các thôn dân kích động thanh âm. 500 văn thêm 300 văn, đây chẳng phải là nói. Chúng ta một tháng có thể lĩnh 800 văn tiền tiền công. Không sai. 800 văn tiền, ta trong nhà hết thảy 5 người, đây chẳng phải là nói. Một tháng có thể kiếm 4 lượng bạc. Ta nhà 3 nhân khẩu, một tháng cũng có 2 lượng nhiều tiền. Quá tốt rồi. Đạo ca nhi đại khí. Các thôn dân đều kích động lên, nhất là những cái kia trong nhà sức lao động tương đối nhiều, mỗi tháng 800 văn tiền thu nhập, mang ý nghĩa nhà bọn họ một tháng liền có 3-4 lượng bạc thu nhập, cái này thu nhập đã không thua gì một số tiểu địa chủ thu nhập. Dù sao đầu năm nay tiểu địa chủ cũng là dựa vào trời ăn cơm tồn tại, nó thu nhập ổn định tính còn kém rất rất xa Trần gia thôn thôn dân. Đến mức Trần đạo nói tới nhận lấy điều kiện, các thôn dân ngược lại không phải là quá để ý, vừa mới thoát khỏi ấm no bọn hắn còn không có dưỡng ra dễ hỏng tính tình, trộm gian dùng mánh lưới, kéo dài công việc những sự tình này bọn hắn là sẽ không làm, cho nên bọn hắn căn bản không lo lắng cho mình lĩnh không đến tiền công. Đại gia tính toán không sai, sau này tiền công cũng là 800 văn. Trần đạo vừa cười vừa nói, 800 văn tiền không nhiều, nhưng ta cảm thấy hẳn là đầy đủ các ngươi ăn uống chi phí. Đủ rồi. Đủ không thể lại đủ. Ha 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 ha. 800 văn tiền, ta cũng không biết làm sao tiêu. Hắc hắc. Ta nhà chỉ có 3 nhân khẩu, bất quá một tháng cũng có thể kiếm đến 2 lượng bạc hơn, ta về sau có thể mỗi ngày ăn thịt. Ta cũng giống vậy. Các thôn dân vui vô cùng. Nhờ vào Trần gia thôn nửa giá lương thực cùng tương đối rẻ tiền thịt giá cả, trước đó 500 văn tiền tiền công đã để bọn hắn vượt qua ấm no thời gian, bây giờ lại tăng tháng 3 năm 00 văn, về sau cuộc sống của bọn hắn đều sẽ càng thêm giàu có. Nói không chừng, mỗi ngày ăn thịt cũng đủ đấy. Nghĩ đến đây, các thôn dân nụ cười trên mặt nhất thời càng thêm rực rỡ, thì liền Trần Hạ, Trần Liên, Trần Hậu chờ Trần gia thôn tầng quản lý, trên mặt cũng là hiện lên nụ cười mừng rỡ. Bọn họ biết rõ, Trần đạo xưa nay không là một cái nặng bên này nhẹ bên kia người, các thôn dân tiền công đều tăng lên, bọn hắn tiền công khẳng định cũng sẽ lên tăng. Trước đó bọn hắn tiền công liền so phổ thông thôn dân cao hơn không ít, bây giờ lại tăng một đợt. Về sau sinh hoạt điều kiện, nhất định có thể thật to cải thiện, cơm ngon áo đẹp có lẽ còn kém chút, nhưng cơm no áo ấm là có thể đoán được. Tốt. Trần đạo lớn nhất rồi nói ra, lời ta muốn nói cứ như vậy nhiều, lại ra tất cả giải tán đi, muốn lên công liền đi bắt đầu làm việc, không muốn lên công, vậy liền nghỉ một ngày, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nói xong, Trần đạo liền quay người đi xuống đài cao, cùng Trần Thành cùng một chỗ trở về nhà. Mà các thôn dân cũng rất nhanh tán đi, bất quá bọn hắn cũng không có như Trần đạo nói tới đồng dạng về nhà nghỉ ngơi, mà chính là chạy về phía trong thôn các nơi, cùng quen biết hảo hữu cùng một chỗ chia sẻ cái này vui sướng tin tức. Lão Vương, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Về đến trong nhà, Lưu Sảo Thủ trước tiên tìm được Vương Lăng, không kịp chờ đợi cùng hắn chia sẻ nói, ta tiền công muốn tăng. Tiền công tăng? Vương Lăng sững sờ, Lưu Sảo Thủ vẫn luôn là thân kiêm hai chức trạng thái, một cái chức vị là Trần gia thôn tự nhân, một cái khác chức vị thì là Sảo Thủ tiệm đồ gỗ lão bản. Chương 589, chúc mừng chương 589, chúc mừng. Trong đó Trần gia thôn tượng nhân chức vị bị Lưu Sảo Thủ coi là chức vị chính, tiệm đồ gỗ lao bản chức vị thì bị hắn coi là kiêm chức. Kỳ thật Sảo Thủ tiệm đồ gỗ thu nhập là vượt xa Trần đạo cho Lưu Sảo Thủ phát tiền công, theo lý mà nói, Lưu Sảo Thủ hẳn là càng trọng thị tiệm đồ gỗ mới đúng. Có thể tình huống thực tế lại là hoàn toàn ngược lại,
Lưu Sảo Thủ đối với Trần Gia Thôn tượng nhân chức vị coi trọng trình độ vượt xa kiếm tiền càng nhiều tiệm đồ gỗ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại Lưu Sảo Thủ dạng này dân chúng bình thường xem ra, làm ăn là một kiện rất không ổn định sự tình, thật giống như kiếp trước một ít người Hoa cảm thấy lập nghiệp thu nhập một tháng 5 vạn không bằng công chức 5000 tiền lương một dạng, thế giới không giống nhau, nhưng nhân tâm là giống nhau. Ổn định thu nhập đối biến thành qua lưu dân Lưu Sảo Thủ tới nói là một chuyện hết sức trọng yếu, bởi vậy cho dù Sảo Thủ tiệm đồ gỗ tiền kiếm được lại nhiều, hắn cũng không hề từ bỏ mình tại Trần Gia Thôn tượng nhân làm việc, lại đối tượng nhân công tác coi trọng vượt xa kiếm tiền càng nhiều tiệm đồ gỗ. Tăng bao nhiêu? Ngắn ngủi ngây người sau đó, Vương Lăng theo bản năng hỏi. Tăng 300 văn. Lưu Sảo Thủ vẻ mặt tươi cười hồi đáp, về sau chúng ta một tháng liền có thể lĩnh 800 đồng tiền. Đây là chuyện tốt ta. Vương Lăng cũng theo cười, nói thật, vô luận là đối với hắn vẫn là đối với Lưu Sảo Thủ mà nói, 800 văn tiền cũng không tính nhiều. Sảo Thủ tiệm đồ gỗ làm Trần Gia Thôn sớm nhất mở tiệm đồ gỗ, ở bên trong Trần Gia Thôn tên tuổi 10 phần văn rồi. Mà Trần Gia Thôn lại cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người mới vào ở, những này người mới vào ở Trần Gia Thôn về sau hoặc nhiều hoặc ít muốn mua một số đồ dùng trong nhà, mà mua gia cụ, tự nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn danh khí càng lớn Sảo Thủ tiệm đồ gỗ. Bởi vậy, Sảo Thủ tiệm đồ gỗ sinh ý vẫn luôn 10 phần không tệ, mỗi tháng lợi nhuận tại trừ bỏ cửa hàng tiểu nhị cùng Lưu Sảo Thủ những cái kia học đồ tiền công về sau, ước chừng còn có thể có cái 20 lạng bạc tả hữu. Lưu Sảo Thủ 800 văn tiền công so sánh 20 lạng bạc không đáng kể chút nào, nhưng vẫn là câu nói kia, cái này 800 văn tiền là một phần ổn định thu nhập, mà tiệm đồ gỗ thu nhập. Tại Lưu Sảo Thủ cùng Vương Lăng xem ra, bao nhiêu có một ít không ổn định, ai cũng không biết ngày nào sinh ý liền không làm tiếp được. Đương nhiên là chuyện tốt. Lưu Sảo Thủ nhếch miệng cười, đúng lúc nhìn thấy nhà mình nàng dâu đi tới, sau đó lớn tiếng nói, "Nàng dâu, ngươi nhanh đi tiệm tạp hóa cái kia mua hai con gà tới, bây giờ a tiền công tăng, nhất định phải ăn thật ngon dừng lại chúc mừng một phen." "Được rồi." Biết được Lưu Sảo Thủ tiền công tăng thê tử cũng rất là cao hứng, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài mua gà đi. Mà tại Lưu Sảo Thủ nhà bên trong học tập đám học đồ thì là hai mắt sáng lên, sư phụ trong nhà tổng cộng liền 4 người, Trần Gia Thôn thường gặp Hoàng Vũ kê cái đầu lại so sánh lớn, hai cái tiểu hài tử thêm hai cái đại nhân khẳng định là ăn không hết hai con gà, mà sư phụ lại cố ý phân phó sư nương mua hai con gà, cái này nói rõ sư phó trong lòng là nghĩ lấy hắn bọn họ, nghĩ đến để bọn hắn dính tâm lây. Cái này khiến mọi người cảm động hết sức đồng thời, chảy nước miếng đều kém chút chảy ra. Tại Lưu Sảo Thủ nơi này làm học đồ là không có tiền công, tuy nói Lưu Sảo Thủ sẽ cho bọn hắn cung cấp cơm canh, nhưng lại không có thu nhập nơi phát ra tình huống dưới, những học đồ này sinh hoạt qua được phổ biến vẫn tương đối túng quẫn. Ngày bình thường tuy nói Lưu Sảo Thủ cũng chưa từng bạc đãi qua bọn hắn, mỗi ngày màn thầu bao ăn no, nhưng chung quy trong bụng thiếu khuyết chút chất béo. Bởi vậy vừa nghĩ tới lập tức có thể ăn gà, mọi người nhất thời nhịn không được kích động, liền ngay cả làm việc động tác đều biến đến có lực mấy phần. Liếc qua thần sắc phấn chấn đám học đồ, Lưu Sảo Thủ nhếch miệng lên một vệt nụ cười, những học đồ này đoán không lầm, hắn cố ý phân phó thê tử mua hai cái hoàng vũ kê, chính là vì nhường những học đồ này ăn được một thanh thịt. Đối với Lưu Sảo Thủ cùng người nhà của hắn mà nói, thịt đã không còn là khan hiếm đồ ăn, ngược lại là đối những học đồ này mà nói, thịt vẫn là khó gặp yêu thích đồ chơi. Thơm quá a. Trong phòng bếp khẳng định là tại làm thịt à, thật là thơm. Sư nương tay nghề hoàn toàn như trước đây tốt đấy. Giữa trưa, ngày treo cao thời điểm, một cỗ nồng đậm mùi thơm từ trong nhà bay ra, đám học đồ từng cái tinh thần không thuộc đem ánh mắt trôi hướng trong phòng, tuy nói không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong, nhưng thỉnh thoảng từ trong nhà bay ra hương khí, vẫn là để bọn hắn điên cuồng nuốt nước bọt. Lại tại lúc này, Vương Lăng cùng Lưu Sảo Thủ hai người xách cái bàn đi tới tiền viện, đem cái bàn để dưới đất về sau, đối đám học đồ hô, đều chớ ngẩn ra đó, qua đến giúp đỡ bày cái bàn. Được rồi. Mọi người vội vàng tiến lên, đem cái bàn, cái ghế các loại vật kiện từ trong nhà rời ra ngoài, bày đặt trên mặt đất. Các ngươi hôm nay đúng là được ăn ngon rồi. Vương Lăng vừa cười vừa nói, chọn vẹn hai con gà, thầm thơm nước thơm nước. Nghe vậy, một đám học đồ không khỏi liếm liếm khoe miệng, khắp khuôn mặt là thần sắc mong đợi. Không để cho bọn hắn chờ đợi quá lâu, một lát sau, Lưu Sảo Thủ thê tử liền đem đồ ăn bưng đi ra, món chính vẫn là màn đầu, trừ màn thầu bên ngoài, còn có trứng chiên, xào rau xanh cùng hầm hoàng vũ kê thịt. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở cái kia hầm đến cháy vàng hoàng vũ kê phía trên, chỉ cảm thấy trong miệng nước bọt tại điên cuồng bài tiết. Đều bắt đầu ăn đi. Lưu Sảo Thủ ra lệnh một tiếng, mọi người liền lập tức là đậu đũa. Một người dáng dấp thật thà học đồ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem một khối thịt gà kẹp lên, thật nhanh đưa vào trong miệng, sau đó tham lam bắt đầu nhai nuốt. Theo hắn răng cắn xuống, thịt cùng nước canh hỗn hợp mặn vị tươi đạo tại vị giác phía trên nở rộ, cái kia độc thuộc về thịt vị đạo, nhường hắn không kiềm hãm được lộ ra sảng khoái biểu lộ. A, ăn quá ngon. Cái này danh học đồ phát ra từ nội tâm tiếng than thở. Hắn cũng không phải xuất thân Trần Gia Thôn thôn dân, mà chính là gần nhất mới đi đến Trần Gia Thôn thôn dân, lúc nghe Trần Gia Thôn tượng nhân đãi ngộ về sau, liền hạ quyết tâm đi tới Lưu Sảo Thủ nơi này, dự định học tập một môn tay nghề, thành làm một cái được người tôn kính công tượng. Tại trong ấn tượng của hắn, muốn học tập một môn tay nghề là cần phải bỏ tiền, thế mà Lưu Sảo Thủ nơi này không chỉ có không cần dùng tiền, còn miễn phí cho hắn sách cung cấp ăn uống, cái này khiến hắn 10 phần kinh hỉ, hạ quyết tâm nhất định muốn dụng công học tập, tranh thủ mau chóng học được sư phụ tay nghề, sau đó dựa vào môn thủ nghệ này thu hoạch được Trần Gia Thôn hộ tịch. Lưu Sảo Thủ cung cấp một ngày 3 bữa màn tàu đối với hắn mà nói đã 10 phần thỏa mãn, dù sao tại trở thành Lưu Sảo Thủ học đồ trước đó, hắn liền cao lương bột đều ăn không đủ no. Chưa từng nghĩ, trừ màn tàu bên ngoài, lại còn có thể ăn được thịt. Sống 20 mấy năm, vẹn vẹn đến qua mấy lần thịt hắn, làm mặn tươi hoàng vũ kê thịt cửa vào một khắc này, trong lòng dâng lên vô hạn cảm giác thỏa mãn, trong lòng trở thành tượng nhân suy nghĩ cũng biến thành phá lệ mãnh liệt. Vừa rồi Lưu Sảo Thủ cùng Vương Lăng đối thoại hắn cũng nghe đến, trước kia Trần gia thôn tượng nhân tiền công là 500 văn tiền, cái này đã đầy đủ nhường lòng hắn động, mà bây giờ, tượng nhân tiền công trả hết tăng 300 văn, cái này khiến hắn đối trở thành Trần gia thôn tượng nhân suy nghĩ càng thêm mãnh liệt mấy phần. Chương 590, Bồ Tát sống chương 590, Bồ Tát sống đây là ta nếm qua món ngon nhất thì gà, sư nương chủ nghệ thật là tốt đấy. Khác một cái vóc người hơi gầy học đồ không kiềm hãm được khích lệ nói, hầm thịt gà dạng này món ăn, tại dân chúng bình thường trong nhà nhưng thật ra là rất ít gặp, bởi vì cái này không chỉ cần phải muối, còn cần dầu, nước tương các loại phối liệu, đây đối với dân chúng bình thường thật sự mà nói quá xa xỉ một số. Cho nên dân chúng bình thường bách tính ngẫu nhiên trong nhà ăn thịt thời điểm, thường thường là lấy thanh thủy nấu phương thức tiến hành chế tác, mà thanh thủy nấu đi ra thịt. Tuy nói có thể thỏa mãn dân chúng đối thịt nhu cầu, nhưng vị đạo chúng quy nhạt nhẽo vô vị một chút, còn kém rất rất xa hầm đi ra thịt gà ăn ngon. Ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều một chút. Nghe được cái này danh học đồ khích lệ Lưu Sảo Thủ thê tử vừa cười vừa nói, đối với một cái đầu bếp mà nói, không có cái gì là thực khách phát ra từ nội tâm khích lệ càng làm người ta cao hứng. Sư nương yên tâm, chúng ta khẳng định một điểm không dư thừa ăn hết tất cả. Hắc hắc. Sư nương tay nghề thật tốt, thịt gà quá thơm. Cái này trứng chiên cũng không xấu. Sư nương cùng sư phụ đều là người tốt ta. Muốn không phải bọn hắn, chúng ta cái nào có thể ăn được thịt. Đúng vậy a. Chúng ta có thể bái nhập sư phụ môn hạ, thật sự là đụng đại vận. Lưu Sảo Thủ trong nhà tiền viện bên trong tràn đầy tiếng cười cười nói nói, thưởng dụng mỹ vị thịt gà cùng trứng chiên đám học đồ từng cái trên mặt đều tràn ngập phát ra từ nội tâm vui sướng. Không chỉ có một. Làm Lưu Sảo Thủ trong nhà đang ăn mừng thời điểm, Tào Thủy nhà cũng là tương bừng vui sướng không khí. Một phút trước, Tào Thủy phụ mẫu Tào Cường cùng Ân Tiểu Nương một người mang theo một cái hoàng vũ kê quay trở về trong nhà, vừa vào cửa liền mừng rỡ mở miệng nói, "Thủy ca, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt." Ngay tại làm đồ dùng trong nhà, Tào Thủy ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi, "Tin tức tốt gì?" "Chúng ta tiền công tăng." Ân Tiểu Nương vẻ mặt tươi cười nói ra, "Vừa rồi Trần Tiên Sinh nói, chúng ta sau này tiền công sẽ theo 500 văn tăng tới 800 văn." Ân Tiểu Nương cùng Tào Cường đi tới Trần gia thôn không lâu sau, liền tại Tào Thủy giới thiệu riêng phần mình thu được công việc, nguyên bản Tào Thủy là dự định đem mẫu thân giới thiệu vào chế y nhà máy, đem phụ thân giới thiệu vào đội thi công. Nhưng ở thao tác cụ thể thời điểm xuất hiện có chút sai lầm, phụ thân hoàn toàn chính xác thuận lợi tiến vào đội thi công, có thể mẫu thân cũng không thành công tiến vào chế y nhà máy, mà chính là đạt được một phần công nhân vệ sinh làm việc. Công nhân vệ sinh là trong thôn vừa mới xuất hiện một cái các loại công việc, theo Trần gia thôn nhân khẩu càng ngày càng nhiều, trong thôn sinh hoạt rác rưởi cũng là càng ngày càng nhiều, cái này không thể nghi ngờ mười phần bất lợi cho Trần gia thôn vệ sinh. Bởi vậy, tại Trần đạo thủ ý dưới, Trần gia thôn thành lập một cái công nhân vệ sinh bộ môn, chuyên môn phụ trách thanh lý Trần gia thôn công cộng khu vực vệ sinh. Trước mắt cái này bộ môn tạm thời do Trần đạo mẫu thân Trần Bình quản lý. Tốt ở chỗ này cùng kiếp trước địa cầu cũng bất đồng, mọi người cũng không có công nhân vệ sinh địa vị thấp quan niệm như vậy, cho nên đối trở thành công nhân vệ sinh cũng không có cái gì mâu thuẫn cảm xúc. Lấy Ân Tiểu Nương làm thí dụ, khi biết được chính mình trở thành Trần gia thôn công nhân vệ sinh thời điểm, nàng đầu tiên là sức sở, chợt đại hỉ. Đối với Ân Tiểu Nương dạng này ngoại lai nhân khẩu tới nói, có thể tại Trần gia thôn tìm tới công việc đã là một kiện phi thường may mắn sự tình. Chớ nói chi là phần công tác này còn mười phần nhẹ nhõm, mỗi ngày chỉ cần quét dọn Trần thôn trên đường lớn, sau đó mỗi tháng liền có thể lĩnh 500 văn tiền tiền công, trên đời này còn có so cái này thoải mái hơn làm việc sao? Quá tốt rồi. Nghe được phụ mẫu tiền công tăng lên, Tào Thủy kém chút không có kích động lập tức nhảy dựng lên. Giang Tiểu Bạch, Kim Ngân hai người cũng là để tay xuống trên đầu làm việc, mặt mũi tràn đầy kích động. Thúc thúc Gazi, tiền công coi là thật tăng lên 300 văn. Là đấy. Trần Tiên Sinh chính miệng nói, chắc chắn sẽ không có giả. Quá tốt rồi. Trần Tiên Sinh thật đúng là người tốt nha. Thế mà còn nghĩ đến cho thôn dân tăng tiền công. Giang Tiểu Bạch cùng Kim Ngân hai người đối Trần Đạo ngưỡng mộ trong nháy mắt xoạt 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 lại lần nữa tăng lên mấy thành, 500 văn tiền tiền công đã đủ để cho đại đa số người đối Trần Tiên Sinh mang ơn, chưa từng nghĩ. Trần Tiên Sinh thế mà còn tiếp tục cấp mọi người tăng tiền công. Cái này Trần Tiên Sinh, đơn giản cũng là Bồ Tát sống chuyển thế nha, đối đãi thôn dân cùng bọn hắn những này ngoại lai vụ công nhân, tốt tựa như là thân nhân của bọn hắn giống như. Đúng vậy a. Ân Tiểu Nương trên mặt lóe qua một tia sùng kính, Trần Tiên Sinh là ta gặp qua người tốt nhất. Nói xong, Ân Tiểu Nương nhấc nhấc trên tay hoàng vũ kê, vừa cười vừa nói, ta cố ý mua hai con gà trở về, đợi chút nữa đem gà giết, ăn thật ngon dừng lại, coi như chúc mừng. Không lâu sau đó, Ân Tiểu Nương cùng Tào Cường liền tiến vào nhà bếp bận rộn, theo hai người nổi lửa nấu cơm, từng đợt hương khí cũng từ trong nhà phiêu tán đi ra. Giữa trưa tan học về đến nhà, Tào Vân cái mũi mười phần nhạy bén, người người trong không khí phiêu tán mùi thơm, ánh mắt tỏa sáng hướng Tào Thủy dò hỏi, đại ca, hôm nay trong nhà ăn thì sao? Không sai. Tào Thủy thân mật sờ lên Tào Vân đầu, cười nói, hôm nay cha cùng mẹ tiền công tăng, cho nên cố ý mua hai con gà trở về ăn. Quá tốt rồi. Tào Vân kích động hoan hô lên, hỏa tốc xông vào nhà bếp, một đôi tỏa sáng ánh mắt tựa như tại giám sát phụ mẫu nấu cơm giống như. Tính tình tương đối điểm tĩnh Tào Châu đồng dạng ánh mắt tỏa sáng, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể ăn thịt, trong nội tâm nàng đồng dạng vô cùng cao hứng. Ước chừng một phút sau, đồ ăn ra nổi, mọi người tề tụ tại trong phòng bếp, vây quanh bàn ăn riêng phần mình ngồi xuống. Hạ quốc bách tính là không có ăn cơm chưa thói quen, bởi vì vật tư thiếu thốn quan hệ, tuyệt đại đa số bách tính chỉ có thể một ngày hai bữa ăn, tức buổi sáng một bữa, buổi chiều một bữa, đến mức giữa trưa, vậy cũng chỉ có thể đói bụng. Bất quá tại người sinh sống Trần gia thôn lại không giống nhau, bởi vì vật tư đầy đủ, lại lương giới tương đối rẻ tiền quan hệ, tuyệt đại đa số người thói quen đều theo một ngày hai bữa ăn biến thành một ngày ba bữa, trong đó bữa tối rất phong phú nhờ ớt, cơm trưa hơi kém, bữa sáng ăn đơn giản nhất. Bất quá đối với hôm nay người Tào gia cùng Kim Ngân, Giang Tiểu Bạch bọn người tới nói, bữa trưa khẳng định là rất phong phú nhờ ớt. Tiểu Vân Tiểu Châu, ăn đùi gà. Tao thủy cho Tào Vân cùng Tào Châu một người kẹp một cái đùi gà, bởi vì biết hai cái tiểu hài tử thích ăn đùi gà quan hệ, Tào Cường cùng Ân Tiểu Nương cũng không có đem đùi gà chém nát, mà chính là đem chọn con gà chân đều hoàn chỉnh lưu lại, thỏa mãn hai cái tiểu hài tử yêu thích. Cảm ơn đại ca. Hai cái tiểu hài tử rất lễ phép nói tiếng cảm ơn, sau đó riêng phần mình lấy tay nắm lên đùi gà, ăn như gió cuốn lên. Cùng lúc đó, các đại nhân cũng là cấp tốc thúc đẩy, ào ào đập đũa. Giang Tiểu Bạch kẹp lên một cái chân gà, một bên ăn, một bên hỏi Ân Tiểu Nương nói, a gì, hôm nay Trần Tiên Sinh gọi các ngươi đi qua, đã nói tăng tiền công sự tình sao? Nghe vậy, Ân Tiểu Nương hơi nhớ lại một chút, hồi đáp, trừ tăng tiền công bên ngoài, còn nói những chuyện khác. Chuyện gì? Tao thủy bọn người hào hào ngưng mắt nhìn về phía Ân Tiểu Nương, tại người sinh sống Trần Gia Thôn đều biết, Trần Đạo mặc dù không phải thôn trưởng, nhưng là Trần Gia Thôn chân chính người chủ sự, Trần Đạo mỗi một động tác đều sẽ đối Trần Gia Thôn sinh ra lớn lao ảnh hưởng, cho nên mỗi người đối Trần Đạo đều mười phần quan tâm. Chương 591, Lan Tràn vui sướng chương 591, Lan Tràn vui sướng Trần Tiên Sinh đối một số trộm gian dùng mánh lưới người làm ra trừng phạt. Ân Tiểu Nương nói ra, những cái kia ngày bình thường chế tác không tích cực, trộm gian dùng mánh lưới nhân công tiền đều bị trụ một nửa, đồng thời Trần Tiên Sinh còn nói, về sau nếu là không cải chính, sẽ còn bị khai trừ. Phạt tốt. Giang Tiểu Bạch không kiềm hãm được vỗ tay, ta đã sớm nhìn những cái kia trộm gian dùng mánh lưới người không vừa mắt, Trần Tiên Sinh đối bọn hắn tốt như vậy, cho bọn hắn cơm no, trả lại bọn hắn nhiều như vậy tiền công, kết quả bọn hắn lại còn nghĩ đến lời biếng, đơn giản không biết xấu hổ. Đúng rồi. Kim Ngân Phụ Hòa nói, những này trộm gian dùng mánh lưới kẻ lười biếng muốn ta nói nên trực tiếp đem bọn hắn khai trừ, chụp một nửa tiền công đều tính toán tiện nghi bọn hắn. Trần Tiên Sinh quả nhiên một mực đều chú ý tới trong thôn tình huống. Tao Thủy cảm khái nói, Trần Gia Thôn cứ như vậy lớn điểm địa phương, ai làm không sống tích cực, ai ưa thích trộm gian dùng mánh lưới mọi người trong lòng đều là nắm chắc, thậm chí ngày bình thường nói chuyện phiếm thời điểm cũng sẽ chạy ra ra bất mãn của mình cảm xúc. Chính mình tân tân khổ khổ làm việc, cơm tiền lại cùng trộm gian dùng mánh lưới người một dạng, tâm lý tự nhiên sẽ có một ít không thăng bằng. Nếu là cứ thế mãi đi xuống, mọi người bất mãn trong lòng cảm xúc sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, sau đó đại gia cũng học theo bắt đầu bẻ nát. May ra, Trần Đạo kịp thời xuất thủ, trừng phạt lười biếng người, ngăn chặn lại loại này bất chính chi phong. Tốt, không nói cái này, ăn cơm đi. Rất nhanh, mọi người liền đắm chìm trong mỹ thực cùng tiền công tăng lên trong vui sướng. Không chỉ có một, làm Tào Thủy người một nhà bởi vì tiền công tăng lên mà cao hứng không thôi thời điểm, toàn bộ Trần Gia Thôn cũng sa vào đến một loại vui sướng trong không khí. Trong thôn từng nhà đều mua được nguyên liệu nấu ăn, trong nhà nổi lửa nấu cơm chúc mừng. Phần này vui sướng tại Trần Gia Thôn thôn dân ở giữa lan tràn, cuối cùng lan tràn đến trong thôn thương trên thân người. Lao Hứa, Lao Hứa. Một cái giữ lấy chòm râu dê trung niên hán tử mặt mày hớn hở đi tới một nhà cửa hàng, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, nghe nói không, Trần Gia Thôn tiền công tăng lên đấy. Được gọi là Lao Hứa người ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, lão tiền ngươi cũng không phải Trần Gia Thôn công nhân, nhân gia tiền công tăng lên ngươi như vậy cao hứng làm cái gì? Lao Hứa chính là cái này gian cửa hàng lão bản, cửa hàng chủ yếu bán hàng hóa làm muối, mà đi tới Lao Tiền thì là sắt vách cửa hàng lão bản, trong tiệm chủ muốn bán ra đồ sứ, có thể không cao hứng sao? Lao Tiền nụ cười trên mặt không giảm chút nào, ngươi suy nghĩ một chút, cái này Trần Gia Thôn các thôn dân trên tay có tiền, có phải hay không liền có thể mua càng nhiều hàng hóa? Tựa như là đạo lý này. Lao Hứa theo bản năng gật đầu, hắn chỗ lấy tới này Trần Gia Thôn đặt mua muối trải, không cũng là bởi vì Trần Gia Thôn thôn dân có chi tiêu năng lực sao? Cái gì gọi là giống như, chính là cái đạo lý này. Lao Tiền tiếp tục nói, cái này Trần Gia Thôn thôn dân trên tay tiền càng nhiều, có thể mua hàng hóa khẳng định cũng sẽ càng nhiều, về sau chúng ta sinh ý khẳng định cũng sẽ tốt hơn. Nghe vậy, phản ứng lại Lao Hứa cũng là theo lộ ra nụ cười, Lao Tiền nói không sai, Trần Gia Thôn thôn dân càng có tiền hơn, việc buôn bán của bọn hắn khẳng định cũng sẽ càng nhiều, có thể kiếm được càng nhiều lợi nhuận. Bất quá, Lao Hứa tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, cái này Trần Gia Thôn thôn dân tiền công tăng lên, chúng ta cho tiểu nhị tiền công không phải cũng phải theo tăng lên. Trần Gia Thôn thôn dân tiền công cũng là trong thôn thương hộ bọn họ tham khảo số, bọn hắn tại cho mình công nhân làm thuê tính toán tiền công thời điểm, thường thường sẽ lấy Trần Gia Thôn tiền công làm vật tham chiếu, trước đó Trần Gia Thôn thôn dân tiền công là 500 văn thời điểm, thương hộ bọn họ cho mình công nhân làm thuê tiền công đại khái cũng là 400 văn tả hữu. Bây giờ Trần Gia Thôn tiền công tăng lên đến 800 văn, vậy bọn hắn cho công nhân làm thuê tiền công, chỉ sợ cũng đến tăng tới 600 đến 700 văn tả hữu, nếu không giới công nhân làm thuê khẳng định không vui. Tiểu nhị điểm này tiền công tính là cái gì? Lao Tiền vung tay, xem đừng nói, Lao Hứa ngươi cái này mới trải một tháng lợi nhuận làm sao cũng có cái 10 lượng bạc a. Trong tiệm tiểu nhị hết thảy liền ba người, tiền công tổng cộng cũng liền một lượng năm mà thôi, coi như tăng tới 800 văn, ngươi cũng còn thừa lại 7 lượng bạc hơn lợi nhuận, chớ nói chi là, về sau lợi nhuận sẽ còn tăng lên. Cũng có đạo lý. Lao Hứa suy nghĩ một chút, trong tiệm tiểu nhị tiền công hoàn toàn chính xác cùng Lao Tiền nói một dạng, tương đối lợi nhuận tới nói chỉ là đầu nhỏ. Sau đó, Lao Hứa cũng hưng phấn lên, không kiềm hãm được cảm khái nói, ta là đã nhìn ra, có Trần Tiên Sinh tại, cái này Trần Gia Thôn thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, chúng ta những này tại Trần Gia Thôn có cửa hàng, khẳng định đều có thể phát đại tài. Còn không phải sao? Lao Tiền vét miệng nói, chúng ta cũng coi là may mắn, sớm ngay tại cái này Trần Gia Thôn đặt mua cửa hàng, nếu không chúng ta sao có thể lấy như vậy rẻ tiền giá cả mua được cái này bên đường đất trống. Lao Tiền cùng Lao Hứa đều là tương đối sớm vào ở Trần Gia Thôn thương hộ, cho nên bọn hắn vào ở thời điểm, Trần Gia Thôn giá đất coi như khá là rẻ, vị trí cũng là tốt nhất bên đường đất trống. Mà bây giờ, Trần Gia Thôn bên đường đất trống đã toàn bộ bán ra, lại đại đa số thương hộ đã xây xong chính mình cửa hàng, cái khác muốn nhập chú thương hộ cũng chỉ có thể hoa giá cao mua sắm thứ hai, hàng thứ ba cửa hàng. Bất quá cho dù chỉ có thứ hai, thứ ba xếp cửa hàng đất trống, lại giá cao chót vót, các thương nhân vẫn là chạy theo như vịt, bởi vì Trần Gia thôn nơi này thực sự rất thích hợp làm ăn. Nơi này thôn dân người người trên tay đều có tiền, chi tiêu năng lực mạnh, chỉ cần có thể tại Trần Gia thôn mở lên một gian cửa hàng, liền có thể liên tục không ngừng tranh thủ lợi nhuận, cho nên dù là đất trống giá cả lại cao hơn, cũng không có cách nào ảnh hưởng các thương nhân nhiệt tình. Đúng vậy a, đúng a. Vừa nghĩ tới chính mình cái này cửa hàng, Lao Hứa một gương mặt mo nhất thời cười thành một đóa hoa cúc. Hắn trước kia cũng là cái tư dân buôn muối, bán muối luôn luôn đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ quan phủ bắt đến không nói, đoạt được lợi nhuận cũng là mười phần ít đòi, miễn cưỡng có thể nuôi sống gia đình. Mà từ vào ở Trần Gia thôn về sau, hắn bán muối lại cũng không cần lo lắng quan phủ bắt được, bởi vì quan phủ tay căn bản rỗi không đến Trần Gia thôn nơi này tới. Ngoài ra, bởi vì có cửa hàng quan hệ, muối ăn tiêu thụ càng thêm thuận tiện, cái này gia tăng thật lớn Lao Hứa lợi nhuận. Đã từng hắn bán một tháng muối lậu chỉ có thể kiếm lời cái vừa đến 2 lượng tả hữu bạc, bây giờ một tháng lại có thể có 10 lượng bạc lợi nhuận, trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần còn nhiều hơn. Cái này khiến Lao Hứa càng kiên định tại Trần Gia thôn làm ăn quyết tâm, thậm chí hắn còn dự định đem căn này cửa hàng làm thành chính mình đồ gia truyền, về sau chuyển cho con của mình, nhi tử mới chuyển cho cháu trai. Lao Hứa tin tưởng, lấy Trần Gia thôn trước mắt tình huống phát triển, chính mình căn này cửa hàng khẳng định sẽ càng ngày càng đáng tiền, dựa vào cửa hàng này mặt, người nhà của mình về sau khẳng định có thể áo cơm không lo. Lao Hứa, hôm nay khó được có dạng này tin tức tốt, buổi tối cùng uống một chén. Không có vấn đề. Trong nhà của ta còn có một bình hoàng rượu, buổi tối chúng ta cùng uống điểm. Được rồi. Chương 592, tiền có thể dưỡng người. Chương 592, tiền có thể dưỡng người. Bởi vì tiền công tăng lên tin tức, toàn bộ Trần Gia thôn theo thôn dân đến thương hộ, lại đến ngoại lai vụ công nhân viên, toàn đều trở nên hưng phấn. Mà theo tin tức hướng ngoại truyền bá, biết được tin tức Thái Bình huyện dân chúng cũng là không kiềm hãm được lộ ra thần sắc hâm mộ. Cái này Trần Gia thôn thôn dân thật là may mắn a. Mỗi tháng 800 văn tiền tiền công, sợ không phải có thể mỗi ngày ăn thịt đấy. Còn không phải sao? Thật hận ta chính mình không phải Trần Gia thôn người. Ta dự định đi Trần Gia thôn tìm mưu sinh làm việc, có người hay không cùng đi? Cùng đi cùng đi, ta ở huyện này trong thành cũng liền miễn cưỡng sống tạm, còn không bằng đi Trần Gia thôn thử thời bận đây. Đi đi đi, chúng ta cùng đi Trần Gia thôn. Một số nhỏ biết được tin tức này bách tính dục dịch, kết bè kết đội tiến về Trần Gia thôn tìm việc làm, mà phần lớn Thái Bình huyện bách tính mặc dù tâm động, nhưng cũng không có hành động. Trần Gia thôn làm việc cơ hội mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải vô hạn, trên thực tế, có thể may mắn tại Trần Gia thôn tìm được việc làm chỉ có một số nhỏ may mắn. Bởi vậy dân chúng mặc dù tâm động, nhưng cũng không có mất lý trí tiến về Trần Gia thôn, mà chính là lựa chọn an an ổn ổn làm trên tay của mình việc nhà nông hoặc là làm việc. Chỉ là đang làm việc sau khi, bọn hắn cuối cùng sẽ nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía bắc, trong mắt lộ ra hâm mộ sát thái. Thái Bình huyện thành. Lướt tiến trong trạch tử, Trương Hợp ngồi ở đại sảnh chủ tọa trên, tựa hồ đang đợi cái gì. Đều nói tiền có thể giữ người, Trương Hợp biến hóa không thể nghi ngờ là nghiệm chứng câu nói này. Đã từng Trương Hợp chỉ là một cái lưu dân, bụng ăn không no, xanh sao vàng gọn, tuy là cái trung niên đàn ông, nhưng dáng người lại gầy yếu vô cùng, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã. Quần áo trên người càng là rách rưới, nhiễm lấy đại lượng cáo bẩn, cả người so ăn mày còn muốn giống ăn mày. Mà bây giờ Trương Hợp, nhiều ít có chút phúc hậu. Đã từng lõm đôi má bây giờ như là xung khí đồng dạng vồng lên lên, có vẻ hơi tròn chính không nói, thì liền bụng nhỏ đều chạy ra ngoài, mặc trên người quần áo càng là dùng tơ lụa chế tác, xem ra ngăn nắp xinh đẹp, cũng đã từng đầy người cáo bẩn lưu dân Trương Hợp giống như khác nhau một trời một vực. Mặc cho ai nhìn cho tới bây giờ Trương Hợp, chỉ sợ đều sẽ không ý thức đến, đã từng hắn là một cái lập tức muốn chết đói, không thể không dùng mệnh đi liệu một đầu sinh lộ lưu dân. Trường hợp chỗ lây xuất hiện biến hóa lớn như vậy, hoàn toàn nhờ vào cùng Trần Gia thôn ở giữa sinh ý từ khi cùng Trần Đạo cùng một chỗ tiến về Định An huyện về sau, Trường hợp liền ý thức được Định An huyện bên trong tồn tại cơ hội buôn bán, sau đó tại cùng Trần Đạo một phen thương lượng về sau, cuối cùng thu được Trần Đạo cho phép, có thể theo Trần Gia thôn mua sắm hoàng vũ kê, huyết vũ kê tiến về Định An huyện bán. Dựa vào Định An huyện là thị trường, Trường hợp lấy được lợi nhuận có thể nói 10 phần phong phú, hầu bao phồng lên, ở nhà cũng theo đã từng đơn sơ nhà dân, đổi thành lưỡng tiến tòa nhà, đã từng quanh năm suốt tháng không kịp ăn một thanh thịt bây giờ càng là bữa bữa đều có. Có thể nói bây giờ Trương Hợp đã hoàn thành thân phận chuyển biến, theo một cái lưu dân biến thành một cái phú thương. Đến mức trước kia tại trong quan phủ bộ đầu chức vị, Trương Hợp cũng sớm đã từ đi. Bộ đầu chức vị mặc dù đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, nhưng ở không làm thu nhập thêm tình huống dưới, đầu lộc chung quy quá ít, còn kém rất rất xa làm ăn đạt được lợi nhuận. Lại thêm chính mình cần bận tâm tay hạ sinh ý, thực sự phân thân pháp thuật, bởi vậy liên tục cân nhắc về sau, Trương Hợp vẫn là hướng Từ Chí Văn đưa ra từ đi bộ đầu chức vị xin. Đối với cái này, Từ Chí Văn cũng không có cự tuyệt, Trương Hợp tay hạ sinh ý cũng có một phần của hắn. Hắn đương nhiên biết Trương Hợp bề bộn nhiều việc sinh ý, không cách nào bận tâm bộ đầu làm việc. Cho nên Từ Chí Văn thông khoái phê chuẩn Trương Hợp xin. Sau đó, Trương Hợp thuận lợi thoát khỏi bộ đầu thân phận, toàn thân toàn ý đầu nhập vào việc buôn bán của mình bên trong. Tại Định An huyện sinh ý cũng là càng làm càng lớn, bây giờ thậm chí tại Định An huyện bên trong nắm giữ cố định cửa hàng, tại Định An huyện võ giả nhóm trong cơ thể, cửa hàng tên tuổi 10 phần vang dội. Phàm là muốn mua huyết vũ kê Định An huyện võ giả, đều sẽ tiến về Trương Hợp cửa hàng tiến hành mua sắm, trong tay có chút tiền dư, muốn mua hoàng vũ kê dân chúng, cũng sẽ quyết định Trương Hợp cửa hàng. Chỉ vì hoàng vũ kê vô luận là cái đầu vẫn là chất thịt, đều hơn xa tại tầm thường gà nhà. Dựa vào hoàng vũ kê cùng huyết vũ kê cái này độc môn sinh ý, bây giờ Trương Hợp qua được 10 phần tới nhuận, liền mang theo thủ hạ khỉ ấu bọn người từng cái cũng là không còn đã từng gầy yếu, ngược lại bóng loáng đầy mặt, từng cái phúc hậu mười phần, hoàn toàn nhìn không ra đã từng lưu dân bộ dáng. Chỉ là theo sinh ý càng làm càng lớn, Trương Hợp cũng dần dần đã nhận ra việc buôn bán của mình, hoặc là nói lợi nhuận tăng trưởng đã lâm vào đình trệ. Toàn bộ Thái Thương quận thị trường đã sớm bị Trần Đạo phân chia tốt, trong đó Thái Bình huyện thị trường chủ yếu do Ngô Hán cùng Trần Cầu hai người tại kinh doanh, Định Hưng huyện, Định Quân huyện cùng Định Bãi huyện thị trường thì chủ yếu do Trịnh Thị Thương hội tại kinh doanh. Trường hợp có thể làm chỉ có Định An huyện thị trường, lại tại Định An huyện là thị trường đoạt được lợi nhuận, còn muốn chia cho mình đối tác Lý Hổ, Từ Chí Văn cùng Định An huyện huyện lệnh Lý Thanh Vân. Đó cũng không phải nói Trường Hợp không nghĩ cho Lý Hổ, Từ Chí Văn, Lý Thanh Vân ba người phân hoa hồng, mà chính là vẹn vẹn một cái Định An huyện thị trường, đã xa kém xa thỏa mãn Trường Hợp sinh ý mở rộng. Định An huyện trung quy quá ít đi một chút, lại võ giả số lượng có ít, tuy nói vẫn có thể cam đoan có đầy đủ lợi nhuận, có thể lợi nhuận tăng trưởng đã lâm vào đình trệ, Trường Hợp nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới cái khác lợi nhuận tăng trưởng điểm. Mà muốn tìm được mới lợi nhuận tăng trưởng điểm, nhất định phải tìm tới mới thị trường. Có thể cái này lại nói dễ như vậy sao? Toàn bộ Thái Thương quận thị trường đã sớm bị Trần Đạo sớm phân chia tốt, Trường Hợp không dám phá hư Trần Đạo phân phối, càng không khả năng đem Hoàng Vũ Kê cùng Huyết Vũ Kê vận đến càng phía nam, cũng chính là phủ thành bên kia đi bán. Tại Hạ Quốc, làm ăn là muốn nói nhân mạch, hắn Trường Hợp chỗ lấy có thể tại Định An huyện vững vững vàng vàng làm ăn là bởi vì hắn cùng Lý Thanh Vân quen biết, dựa vào Lý Thanh Vân che chở mới có thể để cho Hoàng Vũ Kê cùng Huyết Vũ Kê thuận lợi tiêu thụ. Chỉ khi nào rời đi Thái Thương quận, chưa quen cuộc sống nơi đây, Trường Hợp coi như có thể đem Hoàng Vũ Kê cùng Huyết Vũ Kê bán đi, chỉ sợ cũng không cách nào đem lợi nhuận mang về. Dù sao, quan biên địa phương cùng võ giả cũng không phải ăn chay, cưỡng đoạt đối bọn hắn mà nói cũng không phải là không thể làm sự tình, chỉ cần lợi ích đầy đủ, bọn hắn vài phút có thể để cho Trường Hợp mất hết vô liếng. Như tình huống như vậy dưới, Trường Hợp tự nhiên không thể nào đi đến Thái Thương quận phía nam làm ăn. Mà tại trừ bỏ phía nam lựa chọn bên ngoài, Trường Hợp có thể mở rộng phương hướng, liền chỉ còn phía bắc Lương Châu phương hướng. Chỗ lấy đưa ánh mắt về phía Lương Châu, là bởi vì Trường Hợp bản thân liền là Lương Châu xuất thân, đối với Lương Châu coi như tương đối quen thuộc. Ngoài ra Trường Hợp còn nghe nói, tại Dương Tranh thống trị dưới, Lương Châu mặc dù vẫn cằn cỗi, nhưng trung quy có trật tự, không còn đã từng hỗn loạn, cái này không thể nghi ngờ mười phần thích hợp tiến đến buôn bán. Chương 593, hai loại cảm xúc chương 593, hai loại cảm xúc đến mức Lương Châu bách tính có mua hay không nổi Hoàng Vũ Kê cùng Huyết Vũ Kê. Người giàu có liền cùng người nghèo một dạng, chỗ nào đều có, Lương Châu cố nhiên cằn cỗi, nhưng có thể tiêu phí nổi Hoàng Vũ Kê cùng Huyết Vũ Kê vẫn là đa số người. Trương ca, chúng ta trở về. Lại tại lúc này, ngoài cửa đầu tiên là vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó, khỉ ống thanh âm truyền đến. Mang theo một đám huynh đệ theo Định An huyện trở về, khỉ ống tươi cười nói, "Trương ca, chúng ta lần này sinh ý vẫn là như vậy kiếm tiền, lần này lợi nhuận hết thảy có 200 lượng bạc." Theo Hoàng Vũ Kê cùng Huyết Vũ Kê tại Định An huyện xuất hiện càng ngày càng nhiều, cái này lượng gà loại giá cả cũng từ từ bắt đầu hướng tới ổn định, không lại giống đã từng Trường Hợp lần thứ nhất đem Huyết Vũ Kê bán đến Định An huyện như vậy bạo lợi. Lúc trước lần thứ nhất vận gà đi Định An huyện bán thời điểm, Trường Hợp một hơi liền kiếm lời gần 2000 lượng bạc, mà bây giờ vận một chuyến gà đi Định An huyện, đồng dạng liền có thể kiếm lời cái 200 đến 300 lượng bạc tả hữu, đây cũng là Trường Hợp nóng lòng khai thác thị trường nguyên nhân. Mặc dù đi một chuyến chỉ có mấy cái trăm lượng bạc thu nhập, nhưng Khỉ Ốm bọn người không thể nghi ngờ là cực kỳ hài lòng. Đối với đã từng khổ sở, một lần biến thành lưu dân đói bụng bọn hắn tới nói, chỉ cần tiêu mấy ngày thời gian đi một chuyến Định An huyện liền có thể kiếm lời mấy cái trăm lượng bạc, dưới gầm trời này đơn giản không có so cái này lại càng dễ tiền kiếm được. Bất quá, cùng một mặt hưng phấn Khỉ Ốm bất đồng chính là, Trường Hợp trên mặt không thấy mảy may nụ cười, phản mà nhìn phía phong trần mệt mỏi Khỉ Ốm, trầm ngâm nói, "Hầu tử, ngươi muốn về nhà sao?" Cái này vừa nói, Khỉ Ốm nhất thời ngơ ngẩn. Hắn muốn về nhà sao? Vấn đề này hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Gia hương trong ký ức của hắn là cùng nghèo khó, đói khát móc đối, cho nên trong lòng của hắn bản năng kháng cự trở lại Lương Châu loại kia cằn cỗi, thương tâm chi địa. Thật là muốn nói Khỉ Ốm không muốn về nhà lại cũng chưa chắc. Cái kia mảnh sinh dưỡng thổ địa của hắn, có rất nhiều mỹ hảo tuổi thơ nhớ lại, là Khỉ Ốm trong lòng đĩnh viễn dứt bỏ không được địa phương. Cho dù gia hương thân người đã chết đói chết quóng, gia hương quen người đã thoát đi, nhưng hắn vẫn quên không được cái kia sinh dưỡng hắn địa phương. Không chỉ là Khỉ Ốm, những người khác cũng là ánh mắt phức tạp. Theo Lương Châu chạy nạn đi ra đoạn thời gian kia, bọn hắn hận không thể cả một đời cũng sẽ không tiếp tục về đi cái chỗ kia. Nhưng làm sinh hoạt ổn định lại về sau, bọn hắn ngẫu nhiên trong lòng cuối cùng sẽ sinh ra về đi xem một cái suy nghĩ, thì liền trong ngộng đều sẽ nhiều lần xuất hiện ra hương thân nhân, hàng xóm âm thanh dung mạo. "Trương ca." Trầm mặc sau một hồi, Khỉ Ốm mở miệng nói, "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" "Ta dự định đem sinh ý làm đến Lương Châu đi." Trường Hợp không chút nghỉ ngợi nói, "Bây giờ chúng ta tại Định An huyện sinh ý đã ổn định lại, mặc dù thu nhập rất ổn định, nhưng tăng trưởng không gian đã không có, cho nên chúng ta nhất định phải tìm tới mới nguồn tiêu thụ." "Vì cái gì không hướng phía nam đi?" Khỉ Ốm theo bản năng hỏi. "Bởi vì phía nam chúng ta chưa quen thuộc." Trường Hợp hồi đáp, "Thái Thương quận lại hướng nam, chính là phủ thành chỗ Thái Thanh quận, chỗ đó đã từng là Thanh Vương địa bàn, bây giờ tuy nói Thanh Vương đã chết, nhưng phủ thành quan lão gia vẫn còn, những cái kia quan lão gia cũng không phải từ đại nhân cùng Lý đại nhân dạng này quan tốt, chúng ta nếu là đem sinh ý làm qua đi, sợ rằng sẽ bị ăn không còn sót cả xương." "Lương Châu liền không có quan lão gia sao?" Khỉ Ốm theo bản năng hỏi. "Đương nhiên là có." Sớm nghe qua Lương Châu tình huống Trường Hợp nói ra, bất quá cùng Thái Thanh quận bên kia bất đồng, bây giờ thống trị Lương Châu Dương Thiên Vương là cái cực kỳ trọng thị phép tắc người, tại hắn dưới sự cai trị, Lương Châu bách tính mặc dù nhỏ khó, nhưng trật tự lại là có, bách tính không cần lo lắng bất cứ lúc nào có khả năng xuất hiện cường đạo, tập nhân mưu tài sát hại tính mệnh, đối với thương nhân, Dương gia quân cũng sẽ không tận lực bóc lột, ngược lại sẽ bảo hộ thương nhân, duy trì thương nghiệp trật tự. Thì ra là thế. Khi ống gật đầu, nếu là như vậy, cái kia chúng ta hoàn toàn chính xác có thể đem sinh ý làm đến Lương Châu đi. Nói đến đây, khi ống dừng một chút, nói, Trần Tiên Sinh đâu? Trần Tiên Sinh đồng ý chúng ta đem Hoàng Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê bán đến Lương Châu sao? Ta trước đó đã hỏi, Trần Tiên Sinh là đồng ý. Vậy liền không thành vấn đề. Sau đó, đem sinh ý làm đến Lương Châu đi sự tình liền như thế xác định ra, bất luận là khi ống, vẫn là những người khác, trong mắt đều lóe ra vẻ chờ mong, vừa nghĩ tới sắp trở lại cái kia mảnh sinh dưỡng đất đai của mình, trong lòng của bọn hắn liền phá lệ chờ mong. Hai ngày sau sáng sớm, đem hàng hóa chuẩn bị xong trước hợp, khi ống chờ hết thảy chừng 30 cái hán tử xua đuổi lấy xe vận tải, bước lên tiến về Lương Châu con đạo. Sau 2 canh giờ, Thanh Châu cùng Lương Châu chỗ giao giới giới bia xuất hiện ở trước mắt mọi người, vượt qua giới bia, đặt vào Lương Châu thổ địa một khắc này, bất luận là Trương Hợp vẫn là thủ hạ khi ống bọn người, tâm tình đều phá lệ phức tạp. Áo gấm về quê cùng cận hương tình khiếp hai loại cảm xúc tại nội tâm xen lẫn, nhường trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần. Ta nhớ đến rất rõ ràng, lúc trước trốn tới đây thời điểm, cả người đều đói choáng đầu hoa mắt. Trong đội ngũ một cái mặt chữ điển hán tử thổn thức nói, chỉ thiếu một chút liền chết đói ở trên đường, may ra ta so sánh may mắn, trong rừng bắt được một con thỏ, dựa vào một thanh thịt thỏ mới kiên trì tới huyện thành. Ta cũng giống vậy, ta ban đầu là cùng ta cha mẹ cùng một chỗ trốn tới, cha mẹ đói chết tại trên đường, chỉ có ta kiên trì tới huyện thành. Ta cha mẹ cùng đệ đệ đều chết đói, ta là dựa vào lấy gặm vỏ cây kiên trì đến huyện thành. Ta so với các ngươi tốt đi một chút, ta lúc trước mang lương thực nhiều một ít, miễn cưỡng dựa vào lương thực kiên trì tới huyện thành. Lúc trước chạy nạn thời điểm, ta còn tận mắt nhìn qua cái khác lưu dân ăn thịt người đây. Đứng tại Lương Châu thổ địa bên trên, trên mặt của mọi người không khỏi toát ra bi thương cảm xúc. Bọn hắn nhớ tới chính mình chạy nạn trên đường chết đi thân nhân, nhịn không được tưởng tượng, nếu là thân nhân cũng còn khỏe mạnh liền tốt, dạng này bọn hắn liền có thể cùng chính mình mở dạng, vượt qua không cần đói bụng ngày tốt. Ai? Trường hợp khẽ thở dài một cái, thủ hạ huynh đệ thân nhân đều chết tại chạy nạn trên đường, thân nhân của hắn sao lại không phải đâu? Thậm chí thân nhân của hắn đều không kiên trì đến chạy nạn, sớm đang chạy nạn trước đó, thân nhân của hắn liền đã chết đói. Cũng chính bởi vì thân nhân đều rời đi nhân thế, Trường Hợp mới quyết định chạy nạn đến Thanh Châu, cuối cùng tại Thanh Châu tìm được một đầu sinh lộ. Ta dự định đi nhà nhìn xem, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Trường Hợp thu liễm trên mặt bi thương thần sắc, hỏi chúng nhân nói. Bước vào Lương Châu một khắc này, cho dù hắn biết ra hương khả năng đã cảnh còn người mất, nhưng trong lòng vẫn là sinh ra mãnh liệt về nhà nhìn một chút suy nghĩ. Đương nhiên muốn cùng một chỗ. Cùng Trường Hợp đồng xuất một cái thôn làng khỉ ốm cái thứ nhất gật đầu. Ta cũng muốn đi Trương Ca thôn làng nhìn xem. Đi thôi. Ta cũng tò mò Trương Ca nhà là dạng gì. Đi thôi Trương Ca, chúng ta cũng muốn nhìn ngươi một chút nhà. Chương 594, Trương Hữu Tài chương 594, Trương Hữu Tài những người khác cũng biểu thị đồng ý, sau đó, tiến vào Lương Châu đoàn người này không có nóng lòng tiến về huyện thành bán hàng hóa, ngược lại là lái xe vận tải, tiến về Trương Hợp nhà, một cái tên là Trương Vương thôn thôn làng. Ngay dần dần ngã về tây, Thái Dương muốn xuống núi thời điểm, Trương Hợp mang theo chi này 30 mấy người đội ngũ đi tới chính mình nhà. Nhìn lên trước mặt cái này rất nát, người ở tiêu điều thôn làng, Trương Hợp sắc mặt càng thêm phức tạp. Nguyên bản Trương Vương thôn cũng coi là cái đại thôn, nhân khẩu ước chừng có 700 người tả hữu. Tại Trương Hợp tuổi thơ trong trí nhớ, Trương Vương thôn là 10 phần náo nhiệt, mỗi đến buổi chiều, từng nhà liền sẽ dâng lên khói bếp, các đại nhân trong nhà nấu cơm, tiểu hài tử trong thôn chơi bùa, dưới trời chiều Trương Vương thôn tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Mà bây giờ Trương Vương thôn lại cùng Trương Hợp trong ấn tượng Trương Vương thôn hoàn toàn ngược lại. Trong thôn chơi bùa hài đồng biến mất, mỗi đến buổi chiều từng nhà dâng lên khói bếp cũng không thấy tung tích, ánh mắt chỗ đến, rách nát nhà, mấp mô con đường, quặn cuể hoàn cảnh. Đây hết thảy, tựa hồ cũng tại nói cho mọi người cái thôn này đã suy bại tới cực điểm. Trương Ca, trong đội ngũ một cái hán tử nhìn lấy trước mắt một người đều không thấy được thôn làng, nhịn không được nói, thôn này bên trong sẽ không có bất kỳ ai đi. Ta cũng không biết. Trương Hợp trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lúc trước hắn thoát đi Lương Châu thời điểm, Trương Vương thôn đại khái còn thừa phía dưới chừng phân nửa nhân khẩu, bây giờ gần tới một năm qua đi, hắn cũng không biết thôn làng biến thành bộ dạng gì. Vào xem một chút đi. Trương Hợp trong lòng thở dài một tiếng, dẫn đầu cất bước đi vào trong thôn. Những người khác cũng là ào ào đuổi theo. Theo khoảng cách thêm gần, trong thôn cảnh tượng tại Trương Hợp trong mắt càng rõ ràng, những cái kia rách nát, lâu năm thiếu tu sửa nhà, nhường Trương Hợp ánh mắt càng thêm phức tạp. Có điều hắn lại không có lên tiếng, chỉ là hung hăng đi lên phía trước, hy vọng có thể trong thôn nhìn đến một người quen. Khi ốm cùng với khác người cũng là không rên một tiếng, dường như lo lắng cho mình thanh âm sẽ phá hư cái thôn này tĩnh mịch không khí. Toàn bộ trong thôn, chỉ có xe vận tải bánh xe lăn thanh âm cùng gia súc tiếng chân đang vang vọng. Thanh âm này tựa hồ đưa tới trong thôn người cảnh giác, rất nhanh liền có một cái hán tử chạy tới, nhìn đến Trương Hợp đám người một khắc này, hán tử trong lòng giật mình, dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy cảnh giác quá to, các ngươi là ai? Không trách hán tử phản ứng như vậy lớn, thật sự là Trương Hợp đoàn người này nhân số quá nhiều một chút, trọn vẹn hơn 30 người, mà lại từng cái đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên trai tráng, rất khó không khiến người ta hoài nghi mục đích của bọn hắn. Thiết trụ, ngươi là thiết trụ? Trương Hợp cũng là dừng bước lại, nhìn hướng người tới, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta tên? Hán tử gương mặt vẻ ngoài ý muốn. Trương Hợp thì là kinh hỉ không giảm, vội nói, thiết trụ, ta là Trương Hợp à, ngươi không nhớ rõ ta đây sao? Trường Hợp, được gọi là thiết chủ hán tử suy nghĩ một chút, nhất thời hai mắt trừng lớn, ngươi là Trường Hợp, ngươi không phải chết đang chạy nạn trên đường sao? Trường Hợp yên lặng, đổ cũng không trách thiết chủ nghĩ như vậy, phàm là chạy nạn đi ra người, thường thường trở về cực ít, thậm chí có thể nói một cái đều không có, bởi vậy người trong thôn khó tránh khỏi sẽ cho là hắn Trương Hợp đã chết trên đường. Nhìn ta nói, Trương Thiết Trụ tựa hồ ý thức được mình nói sai, trực tiếp cho mình một bàn tay, chợt quan sát tỉ mỉ lấy Trương Hợp, khó có thể tin mà hỏi, "Trương Hợp, ngươi làm sao biến hóa như vậy lớn? Ta nhớ đến ngươi trước gầy cùng tựa như con khỉ, sao hiện tại cường tráng như vậy rồi?" Luyện võ gần tới một năm, Trương Hợp bây giờ biến hóa quá lớn, đã từng gầy yếu vô cùng, bây giờ lại là cao lớn và mỡ, xem ra phá lệ cường tráng, đây cũng là Trương Thiết Trụ trước tiên không nhận ra được Trương Hợp nguyên nhân. "Thiết Trụ." Lúc này, Khỉ Ốm tiến tới Trương Thiết Trụ trước người, chỉ mình cười nói, "Ngươi có nhận hay không đến ta?" Nghe Khỉ Ốm tựa hồ có chút quen thuộc thanh âm, Trương Thiết Trụ quan sát tỉ mỉ lấy Khỉ Ốm gương mặt kia, một lát sau, trên mặt thần sắc càng thêm kinh ngạc, "Ngươi là Khỉ Ốm?" "Không sai, cũng là ta." Khỉ Ốm vẻ mặt đắc ý thừa nhận thân phận của mình. "Cái này." Nhìn lấy trước mắt cái này cùng Khỉ Ốm cái ngoại hiệu này không có nửa điểm liên quan nam nhân, Trương Thiết Trụ cả người đều mở bức. Khỉ Ốm chỗ lấy gọi Khỉ Ốm, liền là bởi vì hắn mười phần gầy yếu, cùng hầu tử không sai biệt lắm. Thế mà người nam nhân trước mắt này trên thân lại nhìn không ra nửa điểm gầy yếu vết tích, cùng Trương Thiết Trụ trong ấn tượng Khỉ Ốm khác rất xa. "Thiết Trụ, xảy ra chuyện gì rồi? Có phải hay không có tặc nhân đến công kích chúng ta thôn làng rồi? Sao tới nhiều như vậy người?" Lúc này, trong thôn những thôn dân khác cũng nghe đến nơi này động tĩnh, ào ào chạy tới, ánh mắt cảnh giác, toàn thân đề phòng nhìn về phía Trương Hợp bọn người. Hơn 30 trung niên nam tử xông vào trong thôn, cái này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, một khi bọn hắn có ác ý, thôn làng lúc nào cũng có thể nên đón tai họa ngập đầu. "Các ngươi là ai?" Trương Vương thôn thôn trưởng, xem ra ước chừng 40 tuổi, Trương Hào nhìn chòng chọc vào cách mình khoảng 20 mét Trương Hợp bọn người, sợ Trương Hợp bọn người làm ra chuyện gì đó không hay tới. "Thôn trưởng, ngươi còn sống?" Khi ốm lại là một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Trương Hào cùng phía sau hắn cái kia một tấm khuôn mặt quen thuộc, những này người đều là hắn nhận biết thôn dân, cái này không thể nghi ngờ nhường Khi ốm cùng Trương Hợp mười phần kinh hỉ. "Ngươi cái này hậu sinh tử nói cái gì lời nói dối, ta sống tốt đây." Trương Hào gương mặt im lặng, chính mình liền sống sờ sờ đứng ở chỗ này, cái này hậu sinh tử lại nói lời như vậy, chẳng phải là chú chính mình chết. "Cái này hậu sinh tử nói chuyện thật khó nghe. Những này người đều là ai a? Từng cái xem ra cường tráng như vậy, không phải là đến cướp bóc chúng ta thôn làng a?" Nhìn lấy không giống, bất quá cũng không thể buông lòng cảnh giác. Trương Hào thôn dân sau lưng bọn họ nhỏ giọng trao đổi, có chút thôn dân trên tay còn cầm lấy như là gậy gỗ loại hình vũ khí, làm xong bất cứ lúc nào cùng tặc nhân vật lộn chuẩn bị. May ra, Trương Hợp đám người cũng không phải cướp bóc cường đạo. "Là ta nói sai." Khỉ Ốm tắt mình một cái, tiến lên hai bước, chỉ mình mặt nói ra, "Thôn trưởng, ta là Khỉ Ốm, ngươi còn nhớ rõ ta sao?" "Khỉ Ốm?" Trương Hào trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, quan sát tỉ mỉ lấy Khỉ Ốm mặt, thời gian dần trôi qua, Khỉ Ốm mặt cùng trong trí nhớ nào đó cái khuôn mặt trọng hợp lại. Trương Hào trên mặt cũng tức thời lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ngươi là Khỉ Ốm?" "Trương Mãn nhà Khỉ Ốm Trương Hữu Tài." Trương Mãn chính là Khỉ Ốm phụ thân tên, mà Trương Hữu Tài thì là Khỉ Ốm tên. Rất khó tưởng tượng, có Khỉ Ốm bực này ngoại hiệu người, tên thật thế mà gọi là Trương Hữu Tài. "Không sai, cũng là ta." Khỉ Ốm cười thừa nhận xuống tới. Mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phản ứng lại những thôn dân khác từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 595, này chỗ nào giống Khỉ Ốm rồi? Chương 595, này chỗ nào giống Khỉ Ốm rồi? "Cái gì? Người này là Khỉ Ốm? Này chỗ nào giống Khỉ Ốm? Mặt có điểm giống, cũng là thân thể này. Cái này không thể nào là Khỉ Ốm. Không phải, cái này sao có thể là Khỉ Ốm?" Những thôn dân khác nhìn lấy Khỉ Ốm cái kia trương giống như đã từng quen biết mặt, đầu có chút ngộng. Khỉ Ốm mặt hoàn toàn chính xác để bọn hắn cảm giác có chút nhìn quen mắt, cũng không luận là cái kia khỏe mạnh sắc mặt, vẫn là cường tráng hình thể, đều để bọn hắn hoàn toàn không thể tin được người này là bọn hắn trong trí nhớ cái kia Khỉ Ốm. Không chỉ là Khỉ Ốm đấy, còn có Trường Hợp. Lúc này, lấy lại tinh thần Thiết Trụ chỉ Trường Hợp nói ra, "Các ngươi nhìn xem, Trường Hợp biến hóa cũng rất lớn đấy." Nghe vậy, mọi người hào hào đem ánh mắt chuyển di đến Trường Hợp trên thân, rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. "Trường Hợp? Là Trương Kỳ nhà cái kia Trường Hợp sao?" "Cái gì? Đây là Trường Hợp? Cái này. Khỉ Ốm cùng Trường Hợp là ăn đại bổ hoàn sao? Sao như vậy cường tráng?" Nhìn qua khuôn mặt phúc hậu, thân hình cao to mạnh mẽ, tại lạnh lùng mùa thu bên trong chỉ mặc một bộ áo mỏng Trường Hợp, các thôn dân trong mắt tràn đầy khó có thể tin sắc thái. Bọn hắn trong ấn tượng Trương Hợp là một cái gầy yếu người trẻ tuổi, mặc dù còn không đến mức giống Khỉ Ốm như thế cùng cây trúc giống như, nhưng bởi vì nhiều năm ăn không đủ no quan hệ, đôi má lõm, thân cao gầy, ăn mặc càng là rách dưới, cùng ăn mày cái gì khác nhau. Có thể người nam nhân trước mắt này, lưng hùm vai gấu, tuy nói bởi vì đi đường quan hệ sắc mặt có vẻ hơi mỏi mệt, có thể mặc trên người xem xét vật liệu liền biết rõ vô cùng tốt, cùng các thôn dân trên thân có mảnh vá quần áo tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn lấy chấn động vô cùng các thôn dân, Trương Hợp, Khỉ Ốm trong lòng hai người vui vẻ chí cực, bọn hắn chỗ lấy cố ý về thôn một chuyến, trừ cảm giác nhớ nhà bên ngoài, không phải là vì áo gấm về quê, tại đã từng quen thuộc các thôn dân trước mặt thật tốt khoe khoang sao? "Ngươi thật là Trương Kỳ gia tiểu tử Trương Hợp." Thôn trưởng Trương Hào cất bước tiến lên, rút ngắn khoảng cách tỉ mỉ đánh giá trước mặt Trương Hợp. "Không thể giả được." Trương Hợp vừa cười vừa nói, "Thôn trưởng ngươi không nhớ rõ ta bộ dáng, chẳng lẽ còn không nhớ ra được ta thanh âm sao?" "Đương nhiên nhớ đến." Trong lòng Trương Hào theo bản năng nói ra, làm Trương Vương thôn thôn trưởng, hắn đối trong thôn mỗi người đều rất quen thuộc, nhất là tại Hàn Thai về sau, người trong thôn miệng càng ngày càng ít, cho nên mỗi cái người còn sống sót trí nhớ của hắn đều vô cùng sâu sắc. Chỉ là, Trương Hào vẫn còn có chút không thể tin được nam nhân ở trước mắt là Trương Hợp, không có cách, Trương Hợp biến hóa đã lớn đến hắn không dám nhận trình độ. "Thôn trưởng ngươi gọi Trương Hào, đây là Trương Thiết Trụ, đó là Vương Thẩm, đó là Ngô Thẩm Tử. Nhìn thấy Trương Hảo vẫn có chút không tin Trương Hợp Chỉ các thôn dân, từng cái đọc lên tên của bọn hắn cùng thân phận. Đến tận đây, Trương Hảo cùng một đám các thôn dân rốt cục tin tưởng Trương Hợp thân phận. Thế mà thật là Trương Hợp. Biến hóa này cũng quá lớn, lớn đến ta đều không nhận ra được. Trời ạ, Trương Hợp đây là ăn ngàn năm nhân sâm sao? Cái kia cánh tay đều có ta to bằng bắp đùi. Ta nhớ đến trước kia Trương Hợp gầy teo một cái, hiện tại sao cường tráng như vậy? Ta trước đó đều coi là Trương Hợp đã chết đang chạy nạn trên đường, không ngờ hôm nay thế mà trở về, thật là làm cho người ta khó mà tin được. Xác nhận Trương Hợp thân phận về sau, các thôn dân trong lòng hiện ra cực độ khiếp sợ cảm xúc. Nhìn qua sắc mặt sung mãn, ăn mặc thể diện Trương Hợp, khi ốm, nhìn lại mình một chút mặc trên người miếng vá quần áo, các thôn dân trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Trương Hợp, khi ốm, hai người các ngươi là phát đạt à? Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Trương Hảo không kiềm hãm được cảm khái nói, hắn nhãn lực so các thôn dân mạnh lên một số, nhận ra Trương Hợp khi ốm trên thân hai người mặc lá tơ lụa. Hoàn thành hoàn thành. Trương Hợp hơi có vẻ đắc ý nói, ta cùng khi ốm cũng liền là vận khí tốt, may mắn chạy nạn đến Thanh Châu, sau đó tìm được một phần mưu sinh việc phải làm. Ta cũng muốn có vận khí như vậy. Các thôn dân trong lòng yên lặng nói ra, nhìn xem thần sắc sung mãn Trương Hợp cùng khi ốm, nhìn nhìn lại bụng ăn không no, ăn mặc quần áo rách nát chính mình, các thôn dân trong lòng hâm mộ cảm xúc đều nhanh muốn tràn đi ra. Ngươi có thể trở về liền tốt ta. Thôn trưởng nhìn lấy trước mắt so cái này còn cao nửa cái đầu Trương Hợp, thần sắc thốn thức nói, chúng ta trong thôn những người còn lại đã không nhiều lắm. Nghe vậy, Trương Hợp trong mắt lóe lên bi thương cảm xúc, nhớ tới đã từng không tốt nhớ lại. Lúc trước toàn bộ Trương Vương thôn đều là đói bụng trạng thái, hắn cùng cha mẹ của hắn cũng giống như thế, hắn may mắn chạy trốn tới Thanh Châu, đồng thời theo một cái lưu dân biến thành thương nhân. Mà cha mẹ của hắn liền không có vận tốt như vậy, sớm tại hắn đào vong Thanh Châu trước đó, liền đem sau cùng khẩu phần lương thực toàn bộ giao cho hắn, hai người mình thì là sống sờ sờ đói chết tại trong nhà. Cho đến ngày nay, Trương Hợp còn nhớ rõ phụ mẫu đem khẩu phần lương thực giao cho mình lúc theo như lời nói, con à, cha mẹ đã già, ngươi còn trẻ, về sau đường phải đi còn rất dài, phần này khẩu phần lương thực ngươi cầm lấy, mang theo phần này khẩu phần lương thực đi về phía nam vừa đi, đi thẳng đến có thể sống tiếp địa phương lại dừng lại. Cha mẹ, chúng ta cùng đi không tốt sao? Tiếp nhận khẩu phần lương thực Trương Hợp trong mắt chứa nước mắt hỏi. Không thành rồi. Trương Hợp phụ thân vô lực quát tay nói, ta cùng mẹ ngươi đã không thành, ngươi mang theo khẩu phần lương thực lên đường đi, đến mức cha mẹ liền lưu trong thôn a. Không có được hay không? Trương Hợp điên cuồng lắc đầu, cha mẹ, chúng ta ba người cùng đi, nhất định có thể đi đến có thể sống tiếp địa phương. Nghe lời. Không có nghe hay không? Ta không muốn xa cách các ngươi. Trương Hợp biết, hắn chuyến đi này rất có thể liền sẽ không còn được gặp lại cha mẹ của mình, bởi vậy hắn nói cái gì cũng không chịu lên đường. Thế mà Trương Hợp phụ thân Trương Kỳ biết, còn lại khẩu phần lương thực căn bản không đủ cung cấp ba người trên đường tiêu hao, Trương Hợp chính mình lên đường hắn còn có thể sống sót, ba người cùng lên đường, cái kia chỉ sợ ba người đều phải chết đói. Sau đó, dưới sự bất đắc dĩ, Trương Kỳ đành phải lấy ra cây gậy, cưỡng ép đem Trương Hợp trục xuất khỏi cửa, buộc hắn bước lên đi về phía nam lộ trình, chỉ vì Trương Hợp có thể sống sót. Cha mẹ, các ngươi nhất định muốn còn sống. Bị phụ thân trục xuất khỏi thôn, trên thân mang theo vết máu Trương Hợp bay đầu lại hướng lấy cha mẹ phương hướng trùng điệp đập một cái khấu đầu, sau đó mang theo không đủ 2 cân khẩu phần lương thực, bước lên tiến về Thanh Châu con đường. Mà Trương Hợp phụ mẫu thì là đứng tại chỗ, si ngốc nhìn qua Trương Hợp bóng lưng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn hắn tự biết chính mình không cách nào sống sót, nhưng ý ra, con của bọn hắn còn có hy vọng sống sót. Bọn hắn chỉ hy vọng Trương Hợp có thể thật tốt sống sót. Nàng dâu, chúng ta đi thôi. Trương Kỳ quay đầu nhìn về phía mình thế tử, hổ thẹn nói, ta có lỗi với ngươi cùng nhi tử, không thể cho các ngươi ăn được cơm no. Chương 596, mộ phần chương 596, mộ phần nói cái này làm gì? Thê tử Vương Y xem thường nói, nàng sắc mặt tái nhợt, ngay cả lúc nói chuyện đều là hưu khí vô lực. Người một khi ăn không đủ no, thân thể không chiếm được đầy đủ dinh dưỡng bổ sung, liền dễ dàng mắc các loại bệnh hại. Trên thực tế, sớm tại 1 tháng trước đó, nàng liền đã hại bệnh, thật bệnh tăng thêm nói khác, đã sớm đem thân thể của nàng móc sạch, nàng cũng ý thức được chính mình không còn sống lâu nữa kết cục, bởi vậy cùng trượng phu thương nghị sau đó, mới sẽ làm ra cưỡng ép đem Trương Hợp trục xuất khỏi thôn cử động. Khu khu cụ. Vương Y thì ho kịch liệt vài tiếng, nói, là ông trời cùng triều đình không cho chúng ta đường sống, cùng đương gia ngươi không quan hệ. Ai? Trương Kỳ vỗ nhẹ thê tử phía sau lưng, tận khả năng để cho nàng dễ chịu một số, sau đó đỡ lấy thê tử, về tới 4 phía hở trong nhà, nằm ở trên giường, chờ đợi tử vong phủ xuống. Vương Y thì đèn cạn dầu, Trương Kỳ cũng không có tốt hơn chỗ nào, vì đem sau cùng khẩu phần lương thực lưu cho Trương Hợp lên đường, hắn đã 3 ngày chưa ăn qua một miếng cơm, lúc này trong bụng sớm đã là giống tuyết trạng thái, hắn thử qua gặm vỏ cây, cũng thử qua gặm cỏ dại, thì liền đất quan âm hắn cũng lặng lẽ móc ra đến qua. Chỉ tiếc, cái này cũng không có thể làm dịu hắn trong bụng đói khát, càng không khả năng nhường hắn tránh cho tử vong. Đưa ra, ngươi nói chúng ta nhi tử có thể sống sót sao? Nam ở trên giường Vương Y thì tại lúc nói chuyện còn tại ho kịch liệt lấy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhất định có thể. Trương Kỳ dường như đang trả lời thê tử vấn đề, cũng giống là đang an ủi mình, hắn còn trẻ, về sau đường phải đi còn rất dài, hắn nhất định có thể sống tiếp. Vậy là tốt rồi. Đạt được muốn trả lời Vương Y thì cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, kết thúc chính mình không tính dài dằng dặc, nhưng lại cực kỳ bình thản cả đời. 2 ngày sau đó, tự tay đem thê tử mai táng Trương Kỳ cuối cùng cũng té nằm thê tử mộ phần một bên. Đây đối với vì để cho nhi tử mạng sống mà tình nguyện chết đói vĩ đại phụ mẫu, rốt cục vẫn là đi đến bọn hắn không tính dài dằng dặc một đời. May mắn là bọn hắn chết tại một chỗ, không may, thẳng đến bọn hắn chết 3 ngày sau đó, các thôn dân mới phát hiện Trương Kỳ thi thể. Nhìn qua nằm tại đống đất nhỏ bên cạnh Trương Kỳ, các thôn dân trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ khi Hàn Thai buông xuống về sau, bọn hắn đã thường thấy sinh ly từ biệt, cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ có thân nhân hoặc là bằng hữu tạ thế. Trương Kỳ cặp vợ chồng không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ai? Thôn trưởng Trương Hảo Trung điệp thở dài, nói, đều phụ một tay, nhường Trương Kỳ nhập thổ vi an a. Các thôn dân gật đầu, tề tâm hiệp lực đem Trương Kỳ mai táng tại đống đất nhỏ bên cạnh. Sau đó, trong thôn lần nữa khôi phục bình tĩnh, từng nhà đều cửa phòng đóng kín, tận khả năng giảm bớt thể lực tiêu hao, tiết kiệm lương thực. Đối với đây hết thảy, Trương Hợp tự nhiên là không biết, bất quá ở trên đường một khắc này, hắn cũng đã dự liệu được cùng phụ mẫu thiên nhân vĩnh cách kết quả, bởi vậy hắn mới có thể cự tuyệt phụ mẫu đề nghị, thẳng đến phụ thân lấy ra gậy gỗ, đánh ra một thân vết máu mới nguyện ý lên đường, đồng thời tại lên đường thời điểm, còn quay đầu lại hướng lấy phụ mẫu đập lấy đầu. Trong đầu nhớ lại phụ mẫu âm thanh dung mạo, một giọt nước mắt theo Trương Hợp khỏe mắt trượt xuống, hắn cha mẹ vất vả nửa đời người, sở cầu đơn giản cũng là ăn no mà cấm thôi. Thế mà, thì liên cái này đơn giản nhất yêu cầu đều biến thành hy vọng xa vời, cái này cầu nhập thế đạo. Thôn trưởng, Trương Hợp ngẩng đầu quét đi khỏe mắt nước mắt, hỏi thôn trưởng nói, ta phụ mẫu táng ở đâu? Ta nghĩ đi bái một chút bọn hắn. Người đi theo ta. Thôn trưởng quay người dẫn đường, không bao lâu, một đoàn người chính là đi tới hai cái đống đất nhỏ trước. Nhìn lấy trước mắt đơn sơ vô cùng, liền ngay cả mộ bia đều không có đống đất nhỏ, Trương Hợp ánh mắt bi thương, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cha mẹ, ta tới nhìn đám các người. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Liền chết còn không sợ, dám dùng mệnh đi liều một đầu sinh lộ Trương Hợp, khi thấy phụ mẫu phần mộ thời điểm, trong lòng bi thương cũng không còn cách nào tự đè xuống, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu đồng dạng không ngừng nhỏ xuống, làm dịu dưới chân bùn đất. Nhìn qua quỳ rạp xuống đất Trương Hợp, các thôn dân thần sắc vô cùng phức tạp. Thời gian mấy năm qua, bọn hắn có rất rất nhiều thân nhân, bằng hữu, hàng xóm qua đời. Đã từng Trương Vương người trong thôn miệng vượt qua 700, mà bây giờ, còn khỏe mạnh người liền 300 đều không có, nói là thập thất cửu không đều không đủ. Tại chỗ mỗi một cái đều từng có thân nhân ly thế kinh lịch, cho nên bọn hắn có thể lý giải Trương Hợp tâm tình lúc này. Ai, cái này cầu nhập thế đạo. Chết tiệt ông trời, còn có chó nhập triều đình, một điểm đường sống cũng không cho chúng ta. Trương Hợp hiện tại xem như phát đạt, xuyên tốt như vậy, còn có như vậy nhiều thuộc hạ, chỉ tiếp cha mẹ của hắn không có cách nào hưởng thụ phần này phúc khí. Ta cha mẹ cũng là tươi sống chết đói, chết tiệt chó thế đạo. Bi thương cảm xúc trong đám người lan tràn, bất luận là Trương Vương thôn thôn dân, còn là theo Trương Hợp tới khi ốm mọi người, đều nhớ tới không tốt nhớ lại, mỗi người trong mắt đều ẩn giấu đi bi thống thần sắc. Người cha cũng là quá yêu thắng. Thôn trưởng đứng tại Trương Hợp bên người, nhẹ giọng nói ra, lúc trước nếu là hắn cùng ta mở miệng, ta tốt xấu có thể cứu tế hắn một chút, chỉ tiếc, hắn tính tình quá bướng bỉnh, tình nguyện chết đói cũng chưa từng hướng thôn dân mở miệng mở lương. Nghe vậy, Trương Hợp lắc đầu, hắn biết rõ tình huống lúc đó, từng nhà đều không có lương tâm, chính là nhà trưởng thôn bên trong lương thực dư cũng không nhiều, hắn cha mẹ sắp hướng thôn trưởng mượn lương cũng mượn không được bao nhiêu, nhiều lắm là liền có thể mượn đến một lượng cân lương thực, miễn cưỡng ăn 2-3 ngày, vẫn không cải biến được đói bụng cục diện. Chớ nói chi là, lúc ấy mẹ còn thân hoạn bệnh nặng, mặc dù có lương thực, cũng vô pháp nhường mẹ khôi phục lại. Thôn trưởng, lúc này, khi ốm một mặt sâu sắc đi tới, hướng thôn trưởng hỏi, ta cha mẹ mộ phần ở đâu? Chỗ đó. Thôn trưởng chỉ bên phải cách nhau không đủ 10m chỗ đống đất nhỏ, nói, cha mẹ ngươi là chết đói ở nhà, chúng ta phát hiện thời điểm thi thể của bọn hắn đã lạnh đấu, cho nên liền đem bọn hắn chôn ở một cái đống đất bên trong. Nghe vậy, khi ốm khỏe mắt rưng rưng, từng bước đi đến cha mẹ mình trước mộ phần, tâm tình bi thương khó có thể tự chế, nước mắt tràn mi mà ra. Cha, mẹ, các ngươi muốn còn sống liền tốt. Khi ốm vô cùng bi thống nói ra, trong nhà hắn tình huống cùng Trương Hợp không sai biệt lắm, phụ mẫu vì để cho hắn sống sót, đem nhà bên trong còn lại sau cùng một điểm khẩu phần lương thực toàn bộ giao cho hắn, sau đó đem hắn trục xuất khỏi thôn làng, một đường đi về phía nam tìm kiếm đường sống. May mắn là hắn trên đường gặp được cùng thôn Trương Hợp, đồng thời cùng Trương Hợp cùng một chỗ liều mạng, theo một cái bụng ăn không no lưu dân hoàn thành hoa lệ thân phận chuyển biến, trở thành bây giờ võ giả kiêm thương nhân. Không may, hắn bây giờ phát đạt, vượt qua ngày tốt, có thể hắn cha mẹ lại vĩnh viễn rời đi như thế, không có thể chờ đợi đến hắn trở về tận hiếu. Chương 597, trở về liền tốt. Chương 597, trở về liền tốt. Con muốn dưỡng mà thân không đợi, đây không thể nghi ngờ là trong nhân thế bi kịch. Khi ốm bị gối trước mộ phần, nước mắt mơ hồ hai mắt, trong đầu tràn đầy phụ mẫu âm thanh run mạo. Trường hợp cũng là tại trước mộ phần thật lâu không nói gì, trong lòng bi thương. Qua rất lâu, Trường hợp mới theo cha mẹ trước mộ phần đứng lên, lau khỏe mắt nước mắt, hỏi thôn trưởng nói, thôn trưởng, chúng ta thôn còn lại bao nhiêu nhân khẩu? Trường hợp có chú ý tới, mảnh khu vực này trừ hắn cùng khỉ ốm thân nhân mộ phần bên ngoài, còn trải rộng cái này đến cái khác đống đất nhỏ, nơi này giống như có lẽ đã thành cùng loại với bãi tha ma nơi bình thường, táng lấy đều là Trường Vương thôn thôn dân. Nhân khẩu. Thôn trưởng sửng sốt một chút, chợt sắc mặt thở dài nặng nề nói, bây giờ trong thôn chỉ còn lại không tới 200 người, cái này thời gian mấy năm bên trong, chạy chạy, chết thì chết, lao nhân đã chết sạch. Nghe vậy, Trương Hợp nhìn thoáng qua hội tụ ở nơi đây thôn dân, chính như thôn trưởng nói tới đồng dạng, mấy chục cái thôn dân không có một cái nào là lao nhân. Chỉ còn 200 người sao? Trương Hợp tự lẩm bẩm, tại hắn tuổi thơ thời điểm, Trương Vương thôn nhân khẩu là vượt qua 700 người, mà tại hắn chạy nạn thời điểm, Trương Sơn thôn còn có cái một nửa, cũng chính là 400 tả hữu nhân khẩu. Mà bây giờ lại chỉ còn lại có 200 người, theo Hàn Thai buông xuống đến bây giờ, Trương Sơn thôn nhân khẩu trọn vẹn giảm mất 7 thành, đây là sao mà kinh người tỷ lệ. Đương nhiên, những này biến mất nhân khẩu cũng không phải toàn bộ đều đã chết, còn có cùng Trương Hợp một dạng chạy nạn đến Thanh Châu hoặc là địa phương khác đi. Nhưng chạy nạn cũng không phải dễ dàng như vậy, càng không khả năng mỗi người đều có trường hợp vận khí cùng dũng khí. Trên thực tế, chạy nạn trên đường, tỷ lệ tử vong không có chút nào so đợi tại quê nhà thấp, thậm chí càng cao, nhưng cái kia chạy nạn đi ra người, chân chính có thể còn sống sót rất rất ít. Đúng vậy a. Thôn trưởng ánh mắt bi thương, hàng hai mấy năm trước, hoa màu mặc dù thu hoạch thiếu, nhưng chúng quy còn có thể miễn cưỡng sống sót, nhưng từ hơn một năm trước bắt đầu, tồn lương không có không nói, triều đình còn phải không ngừng tăng thuế, các thôn dân liền sống không nổi nữa, ta là nhìn tận mắt từng cái thôn dân tại ta trước mắt đi. Làm Trương Vương thôn thôn trưởng, Trương Hào gặp quá nhiều sinh ly từ biệt, nhiều đến nội tâm của hắn đều có chút chết lặng. Kỳ thật nào chỉ là Trương Hào, tại chỗ các thôn dân cũng giống như thế. Thiên sát triều đình, căn bản không cho chúng ta đường sống. Những cái kia chó nhập quan lão gia chỉ biết là hút chúng ta máu, sau đó chính mình hưởng thụ. Hừ, quan lão gia không lo ăn uống, căn bản sẽ không để ý chúng ta chết sống. Các thôn dân trên mặt tràn đầy vẻ oán hận, nếu không phải triều đình không ngừng tăng thuế, Trương Vương thôn căn bản không thể nào luân rơi vào loại tình trạng này. Phải biết, liền xem như có hàn thai ảnh hưởng, mùa xuân đến mùa đông trong khoảng thời gian này cũng là có thể trồng trọt. Trong khoảng thời gian này trồng ra đến lương thực mặc dù không nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng đầy đủ lương châu bách tính no bụng. Thế mà triều đình căn bản không có cho lương châu bách tính hy vọng sống sót, hàn hai quét sạch tình huống dưới không chỉ có không có cứu trợ thiên hai, ngược lại còn muốn tăng thuế. Đây quả thực là buộc bách tính đi chết. Sau đó triều đình bước ra dương tranh, bước ra cựu châu đại địa vô số cố tạo phản thế lực. Ai, không nói cái này. Thôn thở dài một cái, nói sang chuyện khác. Hợp anh em cùng Khỉ ốm nhi thật vất vả trở về một chuyến, đi trong nhà của ta ăn cơm rau dưa à? Không cần. Trường hợp theo bản năng cự tuyệt, thời đại này đi trong nhà người khác ăn trực là một cái rất chọc người ghét sự tình, trường hợp có thể không muốn đi bị nhà trưởng thôn người khinh thường. Thôn trưởng lại không cho trường hợp cơ hội cự tuyệt, trực tiếp giữ chặt trường hợp cổ tay, đem trường hợp cưỡng ép hướng nhà mình phương hướng mang. Đến đều tới, làm sao cũng phải nể mặt đi nhà ta ăn một bữa cơm a. Bị thôn trưởng cưỡng ép lôi kéo trường hợp có chút bất đắc dĩ, bất quá nhìn thấy thôn trưởng nhiệt tình như vậy, đồ cũng không tiện cự tuyệt, sau đó đành phải theo thôn trưởng đi đến trong nhà của hắn. Khi ốm cùng thương đội những người khác liếc nhau sau đó, lựa chọn đuổi theo. Đến mức các thôn dân, tự nhiên là ai về nhà nấy. Hợp anh em ngươi cũng là vận khí tốt, nếu là sớm một chút đến, ta còn thật không bỏ ra nổi lương thực chiêu đãi ngươi, may ra gần nhất vừa mới dẹp xong lương thực. Thôn trưởng một bên nói, một bên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đội ngũ, nhất thời mặt đều xanh. Hắn vừa rồi theo bản năng nói muốn chiêu đợi trường hợp ăn cơm, hiện tại hắn mới phản ứng được, trường hợp cũng không chỉ là tự mình một người, mà chính là mấy chục cái hắn tử. Nói không khoa trương, cái này mấy chục cái hắn tử, một bữa cơm liền có thể đem trong nhà hắn tổn lương ăn 7-8 phần. Ý thức được điểm này, thôn trưởng cả khuôn mặt đều biến thành mướp đắng hình dáng, trong lòng vô cùng khó xử. Hắn lời nói đều nói ra ngoài, không chiêu đãi trường hợp bọn người đi lộ ra rất xấu hổ, có thể chiêu đãi trường hợp à? Nhân số lại quá nhiều một chút, trong nhà số lượng không nhiều lương thực căn bản chiêu đãi không được nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời, thôn trưởng mặt đều nhăn thành một đóa hoa cúc. May ra, trường hợp cũng ý thức được điểm này, hắn đối dừng bước lại thôn trưởng nói ra, thôn trưởng, chúng ta nhiều người, cũng không cần ngươi chiêu đãi, chúng ta chính mình mang theo lương thực, ngươi đem trong nhà nhà ăn mượn chúng ta sử dụng là được. Cũng được. Thôn trưởng một mặt xấu hổ gật đầu. Sau đó, đi tới nhà trưởng thôn ngoài cửa tốt, tại trường hợp an bài xuống. Trong thương đội mấy cái có chủ nghệ trong người hán tử theo xe vận tải trên tháo xuống lương thực và mấy con hoàng vũ kê đi vào nhà bếp bận rộn. Còn lại thương đội nhân thủ thì là đại bộ phận vào nhà trưởng thôn tiền viện nghỉ ngơi, một số nhỏ người lưu ở ngoài cửa trông coi hàng hóa. Đến mức thôn trưởng cùng trường hợp, Khỉ ốm hai người thì là đi tới nhà trưởng thôn phòng khách ngồi xuống nói chuyện phiếm. Lao Trương. Lúc này, nghe được động tĩnh thôn trưởng thê tử đi tới, mở miệng hỏi, khách tới nhà. Ừm. Thôn trưởng gật đầu, vừa cười vừa nói, hai người bọn họ ngươi hẳn là nhận biết. Đây là Trương Kỳ gia tiểu tử Trương Hợp, đây là Trương Mãn gia tiểu tử Khỉ ốm. Trương Hợp, Khỉ ốm. Thôn trưởng nàng dâu Vương Vũ nhớ lại một lát, rất nhanh trên mặt liền lộ ra biểu tình kiếp sợ. Các ngươi là Trương Hợp cùng Khỉ ốm? Vương Vũ khó có thể tin nhìn lấy hai người hỏi, nàng nhớ rõ, sớm tại hơn nửa năm trước đó Trương Hợp cùng Khỉ ốm hai người liền đã rời đi thôn làng, các thôn dân đều nói bọn hắn là chạy nạn đi, có thể thời đại này chạy nạn cái nào là dễ dàng như vậy đến, tuyệt đại đa số người đều cho rằng hai người đã chết đang chạy nạn trên đường, Vương Vũ cũng là như thế cho rằng, bởi vậy khi nhìn đến hai người thời điểm, nàng mới có thể phản ứng to lớn như thế. Là chúng ta. Trương Hợp cười gật đầu, Vương thẩm tử, đã lâu không gặp. Vương Vũ người mặc dù không tính xinh đẹp, nhưng tâm địa còn tính là so sánh hiền lành, ở trong thôn nhân duyên cứ tốt, Trương Hợp đối nàng tự nhiên cũng không có gì ấn tượng xấu. Thật là ngươi. Khi còn bé còn ôm qua Trương Hợp, Vương Vũ kinh ngạc nhìn qua Trương Hợp gương mặt kia, cái kia giống như đã từng quen biết lại có chút xa lạ khuôn mặt, để cho nàng ngây người rất rất lâu. Thật lâu, Vương Vũ lúc này mới lên tiếng nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt ta. Chương 598, hung hăng chấn kinh chương 598. Hung hăng chấn kinh ông Vũ trên mặt hiện lên phát ra từ nội tâm nụ cười, coi như còn bé đợi ôm qua Trương Hợp cùng Khỉ ốm người, nàng xem như Trương Hợp cùng Khỉ ốm trưởng bối, bây giờ nhìn đến hai cái tiểu bối bình an trở về, tự nhiên hết sức cao hứng. Hợp ca nhi, ngươi biến hóa này cũng quá lớn, Khỉ ốm cũng thế, ta nhớ đến ngươi từ nhỏ đã gầy cùng cây trúc giống như, bây giờ lại hoàn toàn khác nhau, cường tráng rất nhiều. Đối với hai người một phen hỏi han ân cần về sau, Vương Vũ liền định tiến về nhà bếp, nổi lửa nấu cơm chiêu đãi hai người. Hợp ca nhi còn có Khỉ ốm các ngươi các loại, ta đi làm cho các ngươi cơm ăn. Không cần thầm. Ta mang đến người đã tại trong phòng bếp nấu cơm. Cái này nào có nhường khách nhân nấu cơm đạo lý. Không có chuyện gì thầm, ngươi cùng chúng ta tâm sự là được. Sau đó, Vương Vũ ngồi xuống lần nữa, cùng Trương Hợp hai người trò chuyện lên bọn hắn chạy nạn kinh lịch. Hợp ca nhi, hai người các ngươi là chạy nạn trốn đi nơi nào? Vương Vũ hỏi. Nghe được vấn đề này, thôn trưởng cũng là hướng Trương Hợp ném ánh mắt tò mò. Hắn biết Trương Hợp cùng Khỉ Ốm là chạy nạn đến phía nam đi, nhưng không biết cụ thể là nơi nào. Chúng ta chạy trốn tới Thanh Châu đi. Trương Hợp trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại chi sắc, chạy nạn trên đường thật vô cùng không dễ dàng, ta cùng Khỉ Ốm kém chút đói chết tại trên đường. Nghe Trương Hợp êm tai nói chạy nạn trên đường cố sự, thôn trưởng hai người trong mắt lóe lên một vệt vẻ đồng tình. Ly biệt quê hương đối dân chúng tầm thường mà nói đã là một kiện cực kỳ chật vật sự tình, chớ nói chi là ly biệt quê hương trên đường còn muốn nhịn đói chịu đói, thậm chí càng giống dã thú hung mãnh đồng dạng đi những người khác tranh đoạt đồ ăn. Ở trên đường thời điểm, ta cùng Khỉ Ốm đều đói bắt đầu gặm vỏ cây. Trường hợp mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, không câu nệ là vỏ cây, vẫn là đất quan âm, chỉ cần ăn bất tử nhân đồ vật, ta cùng Khỉ Ốm đều chỉ có thể hướng trong miệng nhét. Nói đến đây, trường hợp dừng một chút, tiếp tục nói, vốn cho rằng đến huyện thành liền có thể có một đầu sinh lộ, có thể sự tình căn bản không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta đến huyện thành về sau, liền thành môn còn không thể nào vào được, chỉ có thể ở ngoài thành đợi, cùng với những cái khác lưu dân cùng một chỗ tranh đoạt số lượng không nhiều có thể ăn đồ vật. Ta nghe nói có chút trong thành đại hộ nhân gia sẽ ở ngoài thành phát cháo, các ngươi không có gặp phải sao? Vương Vũ theo bản năng hỏi. Gặp phải ngược lại là gặp. Trương Hợp suy vừa cười vừa nói, thế nhưng cháo hiếm có thể nhìn đến bóng người không nói, còn có nhiều còn hơn là bị thiếu, hơn ngàn cái lưu dân, có thể ăn đến cháo liền 50 người đều không có. Đại hộ nhân gia phát cháo, thường thường cũng là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế, bất quá chỉ là vì thiện danh thôi, đến mức nhường lưu dân ăn no, nhường lưu dân không chết đói, vậy căn bản không phải đại hộ nhân gia quan tâm sự tình. Đương nhiên, có ít người ngược lại là có thể vào thành. Nói đến đây, Trường Hợp sắc mặt càng thêm niềm ai, có chút tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử có thể đạt được địa chủ lão gia quan tâm, có thể cùng địa chủ lão gia thăm khế ước bản thân, sau đó đi vào địa chủ lão gia trong phủ làm nô tỳ. Cái này, thôn trưởng hai người đưa mắt nhìn nhau, địa chủ lão gia hành động hoàn toàn cũng là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a, thừa dịp các lưu dân đói bụng thời điểm, dùng rẻ tiền nhất đại giới chiêu đến nha hoàn, nô tỳ. Vậy các ngươi là làm thế nào sống sót? Vương Vũ lại hỏi, theo Trường Hợp trong lời nói nàng hiểu được chạy nạn không dễ, cũng càng thêm hiếu kỳ Trường Hợp hai người là như thế nào sống sót. Chúng ta vận khí tương đối tốt, gặp quý nhân. Trường Hợp hồi đáp, ta bởi vì so sánh giảng nghĩa khí quan hệ, đạt được không ít lưu dân ủng hộ, trở thành lưu dân bên trong tiểu đầu bụng, cũng bởi vì là trở thành tiểu đầu bụng, ta đạt được Thái Bình huyện huyện lệnh từ Chí Văn quan tâm. Theo Trường Hợp êm hay nói, thôn trưởng cùng ông Vũ hai sắc mặt người càng thêm chấn kinh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, từ nhỏ nhìn lấy lớn lên Trường Hợp thế mà có thể làm ra đại sự như vậy. Không chỉ có giết chết mấy chục cái thành vệ quân, hơn nữa còn xông vào địa chủ lão gia trong nhà, trên mặt đất chủ lão gia trong nhà tiến hành đồ sát. Vừa nghĩ tới trước mắt mình người này là từng giết qua hơn 10 người, thậm chí hơn 100 người ngon nhân, thôn trưởng cùng ông Vũ hai trong mắt người không khỏi lóe qua một tia sợ hãi. May ra, phần này e ngại chi tình rất nhanh biến mất. Sau đó thì sao? Vương Vũ hỏi. Về sau ta liền trở thành Thái Bình huyện bộ đầu, Trường Hợp cùng huynh đệ khác thì là trở thành bộ khoái. Nguyên lai là làm bộ đầu a. Thôn trưởng bừng tỉnh đại ngộ, bộ đầu mặc dù không phải cái gì đại quan, nhưng trên tay quyền lực cũng không nhỏ, cũng là chất béo phong phú chức vị, cũng khó trách Trường Hợp cùng Khỉ Ốm xuyên như vậy thể diện. Ta hiện tại đã không phải là bộ đầu. Trường Hợp lại là ngoài dự liệu lắc đầu, sớm tại mấy cái tháng trước ta liền từ đi bộ đầu chức vị, bây giờ chỉ là một cái thương nhân. Thương nhân tại hạ quốc thuộc về tiện chức, bất quá Trường Hợp đang nói tới chính mình thương người thân phận thời điểm không có nửa điểm hổ thẹn, ngược lại trên mặt ẩn ẩn có mấy phần vẻ tự đắc. Thương nhân? Thôn trưởng cùng ông Vũ cùng nhau kinh ngạc, bộ đầu chức vị tốt bao nhiêu à, vì sao không làm bộ đầu đi làm thương nhân? Tại dân chúng bình thường vốn có trong ấn tượng, bộ đầu, bộ khoái loại này chức vị thuộc về bắt sát, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt không nói, hơn nữa còn có thể bất chất béo. Ngược lại là thương nhân thân phận. Hạ quốc là nông canh xã hội, trọng nông đẻ thương chính sách nhường thương nhân địa vị hết sức khó xử. Đơn giản tới nói, thương nhân thuộc về giàu có nhưng địa vị không cao tồn tại, cùng bộ đầu bực này chức vị căn bản không cách nào so sánh được. Tự nhiên là bởi vì làm thương nhân có thể kiếm tiền. Khi ống đột đáp, chúng ta làm bộ khoái, mặc dù không lo ăn uống, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Từ huyện lệnh đối bộ khoái quản lý phi thường nghiêm ngặt, giang hướng bách tính đưa tay bộ khoái tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trị, bởi vậy chúng ta làm bộ khoái thời điểm, có thể lấy được chỉ có quan phủ phát ra bổng lộc, nhưng làm thương nhân liền không đồng dạng. Khi ống dừng lại một chút, đắc ý nói, ta cùng Trương ca làm thương nhân, ra một chuyến cửa liền có thể kiếm mấy cái trăm lượng bạc, so làm bộ khoái tiền kiếm nhiều mấy trăm hơn ngàn lần đấy. Cái gì? Mấy cái trăm lượng bạc? Một chuyến? Thôn trưởng cùng ông Vũ trực tiếp liền trợn tròn mắt. Làm Trương Vương thôn thôn trưởng, Trương Hảo tính toán là thấy qua việc đời người, dân chúng bình thường có lẽ cả một đời cũng không thấy mấy lần hoàn chỉnh một lượng bạc, có thể Trương Hảo lại là gặp qua. Thế mà, nghe tới Khỉ Ốm nói ra một chuyến cửa có thể kiếm mấy cái trăm lượng bạc thời điểm, Trương Hảo vẫn là hung hăng chấn kinh. Mấy cái trăm lượng bạc là khái niệm gì? Nói không khoa trương, tại bây giờ cái này cần cỗi lương châu, năm lượng đều có thể mua một cái mạng, mấy cái trăm lượng bạc, có thể mua hơn mấy chục cái nhân mạng. Mà phần này có thể mua hơn 10 đầu nhân mạng tiền tài, chỉ là Khỉ Ốm bọn người ra một chuyến cửa lợi nhuận, cái này khiến Trương Hào làm sao không chấn kinh. Trương Hào thậm chí nhịn không được hoài nghi, Khỉ Ốm trong miệng sinh ý có phải hay không tốt bóc, không phải vậy sao có thể đến tiền nhanh như vậy. Chương 599, cái gì thần tiên thời gian chương 599, cái gì thần tiên thời gian cái này cũng quá là nhiều a. Vương Vũ hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Ở cái này dân chúng bình thường một đồng tiền đều muốn vạch lên hoa quốc độ, mấy trăm lượng cái số này thực sự quá kinh người một chút. Không nhiều không nhiều. Khi ốm cười ha hả nói, mấy cái trăm lượng bạc không tính là gì, chúng ta lúc trước lần thứ nhất làm ăn thời điểm, một lần thế nhưng là kiếm lời hơn 1000 lượng bạc đấy. Hơn 1000 lượng. Vương Vũ cùng Trương Hào Đầu trực tiếp đứng máy. Mấy trăm lượng đã vượt qua bọn hắn trong tưởng tượng, thế mà còn có hơn 1000 lượng. Tiền này, thật sự tốt như vậy kiếm lời. Trọn vẹn qua tốt thời gian mấy hơi thở, thôn trưởng mới hồi phục tinh thần lại, cảm khái không thôi nói, khó trách ta xem lại các ngươi thời điểm đều xuyên tốt như vậy, nguyên lai là bởi vì phát đạt. Lúc nói lời này, thôn trưởng trong mắt khó tránh khỏi lướt qua một tia hâm mộ, cho dù là cao quý Trương Vương thôn thôn trưởng hắn, cũng chưa từng xuyên qua tơ lụa chế tác quần áo. Hợp Ca Nhi cùng Khỉ Ốm thật sự là tiền đồ. Vương Vũ vừa cười vừa nói, một chuyến sinh ý liền có thể kiếm mấy trăm hơn ngàn lượng bạc, lợi hại. Hắc hắc. Trương Hợp, Khỉ Ốm hai người ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thôn trưởng thì là như có điều suy nghĩ nói, các ngươi lần này tới Lương Châu, cũng hẳn là vì làm ăn a. Sớm tại nhìn thấy Trương Hợp đám người lần đầu tiên, thôn trưởng cũng đã chú ý tới cái kia đại lượng xe vận tải, trước đó còn tưởng rằng là vũ khí loại hình, hiện tại xem ra, chỉ sợ là Trương Hợp bọn người mang tới hàng hóa. Không tệ. Trương Hợp gật đầu nói, Thanh Châu bên kia sinh ý là càng ngày càng khó thực hiện, cho nên ta suy nghĩ đến Lương Châu nhìn bên này nhìn có thể hay không tìm tới một số mới sinh ý đường đi, thuận tiện. Về nhà thăm xem xét. Thì ra là thế. Thôn trưởng hai người giật mình, tiếp lấy tiếp tục cùng Trương Hợp nói chuyện phiếm. Cũng không lâu lắm, trong phòng bếp chính là chuyển đến thanh âm. Trương ca, đồ ăn đều làm xong, ăn cơm. Đến rồi. Trương Hợp lên tiếng, quay đầu đối thôn trưởng, Vương Vũ hai người nói, thôn trưởng, Thẩm, đi thôi, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngay vậy, thôn trưởng hai người không kiềm hãm được nuốt ngụm nước bọt. Sớm tại vừa mới nói chuyện trời đất thời điểm, bọn hắn liền ngửi đến trong phòng bếp bay tới hương khí, đó là độc thuộc về thịt hương khí, đối thiếu khuyết chất béo hai người mà nói, tràn đầy khó có thể cự tuyệt sức hấp dẫn. Đúng rồi thôn trưởng, nhà ngươi cậu thẳng đâu? Khi ống đột nhiên hỏi, cậu thẳng là thôn trưởng nhi tử nút danh, đại danh gọi là Trương Nghị. Hắn đi ra ngoài chơi, hiện tại cũng nhanh trở về. Vương Vũ vừa trả lời xong, ngoài cửa chính là truyền đến tiếng bước chân. Một cái ước chừng 13-14 tuổi nam hài sôi nổi đi đến, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, "Cha, mẹ, chúng ta sao tới nhiều như vậy người, ta kém chút coi là đi lộ chỗ đấy." Những này người đều là ngươi Hợp Ca Nhi cùng Hầu Ca Nhi bằng hữu. Vương Vũ cười hồi đáp, mà cậu thẳng ánh mắt thì là rơi vào Trương Hợp, Khỉ Ốm trên thân. Hợp Ca Nhi, Hầu Ca, các ngươi thế mà trở về. Cậu thẳng nhìn lấy hai người trước mắt, rất có loại chết đi thật lâu người sát chết vùng dậy cảm giác. Trước đó người trong thôn đều nói các ngươi chết rồi, ta cho tới bây giờ đều không tin tưởng qua. Hắc hắc. Nói xong, cậu thẳng mũi thở giật giật, thương bị gì? Thương quá. Ngươi cái này cái mũi thật là linh. Trương Hợp tiến lên sờ lên cậu thẳng đầu, cười nói, đi thôi, cùng đi ăn thịt. Ăn thịt. Cậu thạm ánh mắt đột nhiên sáng lên, quá tốt rồi, ta có thể ăn thịt rồi. Đầu năm nay Lương Châu, cho dù là nhà trưởng thôn cũng không có lương tâm, làm con trai của thôn trưởng, cậu thạm mặc dù không đến mức đói bụng, nhưng bình thường ăn cũng tương đối kém, quanh năm suốt tháng càng là một thanh thịt cũng chưa ăn trải qua, bởi vậy nghe tới có thể ăn thịt thời điểm, cậu thạm cả người đều kích động. Rất nhanh, mọi người chính là đi tới nhà bếp. Tại đi tới nhà bếp về sau, mùi thơm càng thêm nồng nặc. Đã thấy trên mặt bàn đã dọn lên một bàn bán xào thịt gà, nhìn qua cái kia xào đến màu sắc bằng rực, mê người vô cùng xào gà, thôn trưởng, Vương Vũ, cậu thẳng ba người không khỏi cổ họng lăn, trong miệng nước bọt bài tiết tốc độ càng là tăng nhanh mấy lần. Trương ca, các ngươi trong phòng ăn liền thành, ta cho bên ngoài huynh đệ đưa đi. Phụ trách nấu cơm mấy cái hán tử cùng Trương Hợp nói một tiếng, sau đó đem làm tốt bánh mì, xào gà ra bên ngoài một bên đưa. Trương Hợp thì là dẫn thôn trưởng người một nhà ngồi xuống, vừa cười vừa nói, đều ăn đi, nhân lúc còn nóng ăn. Hợp ca nhi, các ngươi bình thường đều là ăn những này sao? Nhìn lên trước mặt cái kia một bàn lớn gà con thịt, Vương Vũ nhịn không được hỏi. Chỉ là trước mắt cái này một bàn lớn thịt gà, sợ là cũng không dưới 3 cân, mà trừ thịt gà bên ngoài, còn có nướng tiêu hương bánh mì cùng súp hoa trứng, bực này đồ ăn, đối với ông Vũ mà nói, là thật có chút quá tại xa xỉ. Cũng không có. Trường Hợp lắc đầu nói, đi đường thời điểm bởi vì không tiện nổi lửa nấu cơm quan hệ, chúng ta phần lớn thời gian ăn đều là lương khô. Nói xong, Trường Hợp lại nói, bất quá tại Thanh Châu thời điểm đích thật là ăn như vậy. Ông Vũ há to miệng, cũng không biết nên nói gì. Tại Thanh Châu thời điểm là như vậy ăn, nói cách khác, Trường Hợp bọn người mỗi ngày đều có thể ăn thịt, mà lại ăn lượng còn không nhỏ. Loại cuộc sống này mức độ là thân ở Lương Châu Vương Vũ khó có thể tưởng tượng. Phải biết, tại Lương Châu địa giới, cho dù là một số tiểu địa chủ, trên bàn cơm cũng không phải mỗi ngày đều có thịt đó a Hợp Ca Nhi, các ngươi qua đây là cái gì thần tiên thời gian? Cậu thẳng trừng to mắt nói, mỗi ngày ăn thịt, cái kia trong thành địa chủ cũng không qua trên cuộc sống như vậy à? Ha ha. Trương Hợp cười cợt, đối với cậu thẳng khiếp sợ biểu hiện 10 phần hưởng thụ, hoàn thành, chủ yếu là thành châu bên kia thịt gà khá là rẻ, cho nên chúng ta đều có thể ăn được. Lời nói này xong, Trương Hợp lại nói, đều chớ ngẩn ra đó, mau ăn đi, cái này thịt gà lạnh nhưng là ăn không ngon. Tiếng nói vừa ra, đã sớm thèm nhỏ dãi cậu thẳng cái thứ nhất hành động, vẫn đũa như bay kẹp lên một khối thịt gà đưa vào trong miệng. Thịt gà cửa vào, một cỗ hương nồng khí tức liền tại khẩu phần lương thực bên trong nổ tung, độc thuộc về thịt hương khí tại vị giác phía trên nở rộ, cậu thẳng trên mặt lúc này liền là hiện lên say mê thần sắc. Mà theo răng cắn xuống, tươi mùi thơm càng thêm nồng đậm tốt lần, thật tốt lần. Cậu thẳng một bên nhấm ướt, một bên phát ra mơ hồ không rõ tiếng ca ngợi. Riêng phần mình kẹp lên một khối thịt gà thôn trưởng cùng ông Vũ cũng là cấp ra cực cao đánh giá. Cái này thịt gà làm ăn ngon thật. Tay người này có thể so sánh ta mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy mấy người biểu hiện, Trương Hợp cười cợt, cầm lấy trước người bánh mì, một bên gặm bánh mì, một bên nhấm nháp xào thịt gà. một bàn lớn xào thịt gà, không cần thời gian qua một lát chính là bị ăn hơn phân nửa, trong đó cậu thằng ăn nhiều nhất, tiếp theo thì là thôn trưởng cùng ông Vũ. Đến mức trường hợp cùng kỳ ống, thì đối với bọn hắn mà nói đã không phải là cái gì khan hiếm đồ vật, cho nên đối xào gà khát vọng còn kém rất rất xa thôn trưởng người một nhà. Chương 600, xa xỉ chương 600, xa xỉ ngay tại nhà trưởng thôn bên trong mọi người lúc ăn cơm, nhà trưởng thôn ngoài cửa, phụ trách trông coi hàng hóa các hán tử cũng đang cơm khô. Đuổi đến mấy ngày đường, gặp mấy ngày lương khô các hán tử thật vất vả ăn được một thanh cơm nóng, tự nhiên ăn 10 phần thoải mái. Bất quá, trong tay nắm lấy một chiếc bánh lớn, trước người còn có một bát nhỏ thịt gà Giang Lực nhìn qua cách đó không xa vây xem chính mình thôn dân, nhiều ít có chút không thích đứng. Theo trước đó nhìn đến trường hợp bọn người đến các thôn dân tán đi, trường hợp khi ốm hai người trở về tin tức cũng trong thôn truyền bá ra, lúc này lòng hiếu kỳ phát tác các thôn dân tự nhiên muốn đi tới nhà trưởng thôn tìm tòi hư thực. A Lực, Giang Lực bên người một cái hán tử cũng là toàn thân không được tự nhiên nói ra, ta cảm giác mình như cái bị người vây xem hầu tử. Ta cũng giống vậy. Phu cận hán tử gào gào gật đầu, bọn hắn có thể cảm giác được các thôn dân cũng không có cái gì ác ý, có thể bị nhiều người như vậy vây xem, nhiều ít có chút không thích đứng. Các ngươi mau nhìn, những hán tử này ăn thật là tốt đấy. Khoảng cách Giang Lực bọn người không đến 10m địa phương, một cái thôn dân nhẹ giọng nói, mỗi người đều có một bát nhỏ thịt ăn, đúng là mẹ nó gọi người hâm mộ. Nghe nói như vậy những thôn dân khác gật đầu như dã tỏi, nói không qua trường, chỉ là Giang Lực bọn người trên tay bánh nướng đều là bọn hắn khó có thể ăn được đồ ăn, chớ nói chi là Giang Lực bọn người còn có thể ăn được thịt ăn. Chết tiệt, mấy chục người mỗi người đều có một bát thịt gà ăn, đây là giết bao nhiêu con gà à? Ta cảm thấy ít nhất đến giết 10 con, ít nhất 20 con. Cái này cũng quá xa xỉ, một hơi giết mười mấy con gà, thời gian này không qua sao? Vậy xem Giang Lực bọn người ăn cơm các thôn dân nước bọn đều muốn chảy xuống, đối với quanh năm suốt tháng không kịp ăn một thành chất béo bọn hắn tới nói, thì dù hoặc là khó có thể tưởng tượng. Đại ca ca, một cái ước chừng 12 tuổi tả hữu nam hải cả gan xích lại gần Giang Lực bọn người, dùng thanh âm non nước hỏi, các ngươi ăn chính là thịt gà sao? Đối mặt hiếu kỳ hài đồng, Giang Lực mười phần kiên nhẫn hồi đáp, đúng thế. Vậy các ngươi là giết bao nhiêu con gà a? Ta cũng không rõ ràng. Dạng này a? Không thể đạt được câu trả lời, nam hải cũng không hề rời đi, mà chính là chừng chừng nhìn chằm chằm Giang Lực trong bát thịt gà, trong mắt tràn đầy đối thịt khát vọng. Gặp này, Giang Lực không khỏi kẹp lên một khối thịt gà, đối Nam Hải nói ra, ngươi muốn ăn một miếng thì sao? Nhìn lấy trước mắt thịt gà, trong mắt Nam Hải bộc phát ra kinh người quan mang, kém chút nhịn gật đầu không ngừng, bất quá nghĩ đến phụ mẫu từ nhỏ dạy bảo, hắn vẫn là cưỡng ép chế trụ khát vọng trong lòng, lắc đầu nói, không ăn. Ta cha cùng ta nói qua, không thể lấy không đồ của người khác. Nghe vậy, Giang Lực trong lòng nhất thời phá lệ phức tạp. Đây chính là hạ quốc bách tính a, cho dù bụng ăn không no, cho dù đối mặt vô cùng khát vọng thịt, bọn hắn vẫn không hề động mảy may tham niệm, đây là hạ quốc bách tính khắc vào trong gen giáo dưỡng. Không có chuyện gì. Giang Lực cười đối Nam Hải nói ra, liền một miếng thịt ăn, không có gì đáng ngại. Nói, Giang Lực trực tiếp đem thịt đưa tới Nam Hải bên miệng. Giờ khắc này, Nam Hải rốt cục nhịn không được, theo bản năng há mồm, đem thơm nước thịt gà ăn một miếng dưới. Thịt gà cửa vào một khắc này, Nam Hải trên mặt hiện lên say mê thần sắc, cái kia độc thuộc về thịt hương khí, cái kia mặn thịt tươi vị, nhường Nam Hải toàn thân tế bào đều vui vẻ. Vị đạo thế nào? Giang Lực nhiều hứng thú mà hỏi. Ăn ngon. Nam Hải một bên nhai nuốt lấy, một bên gật đầu như gà mổ thóc, ăn quá ngon. Ta nếu có thể mỗi ngày ăn thịt liền tốt. Ha ha. Nghe hài đồng non nớt phát biểu, Giang Lực chờ thương đội các hán tử đều nở đủ cười. Mà cách đó không xa vây xem các thôn dân, thì là mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hán tử kia người còn rất khá đấy, thế mà trả lại tiểu hài tử thịt ăn. Đó là Trương Minh Huy vợ con hài đi, hắn thật đúng là gặp may mắn, thế mà đụng phải chuyện tốt bực này. Ta cũng muốn ăn thịt ta. Ta đã 2 năm chưa ăn qua một thanh thịt. Ta 3 năm chưa ăn qua. Những này người là hợp ca nhi thủ hạ a. Người còn rất khá. Nhìn thấy Giang Lực cho hài tử ăn thịt, các thôn dân trong lòng đối Giang Lực đám người hảo cảm trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Một nguyện ý cho hải tử ăn thịt người, cho dù lại hỏng cũng hỏng không đi nơi nào. Lại qua một phút tả hữu, nhà trưởng thôn ngoài cửa hội tụ thôn dân càng ngày càng nhiều. Một cái vừa mới ăn cơm tối xong, vội vàng chạy tới thôn dân hướng những người khác hỏi, thế nào, hợp ca nhi cùng khỉ ốm thật trở về rồi sao? Tạm thời không biết. Có người trả lời, chúng ta tới thời điểm, những hán tử này đang dùng cơm, chúng ta cũng không tốt tiến lên quấy rầy, cho nên không thể nhìn thấy hợp ca nhi cùng khỉ ốm. Dạng này a, thời đại này thực sự không có gì giải trí phương thức, bởi vậy không có gặp trường hợp các thôn dân cũng không đội mà rời đi. Cứ như vậy tụ tại nhà trưởng thôn ngoài cửa đợi. May ra, cũng không có để bọn hắn chờ đợi bao lâu. Không lâu sau đó, chú ý tới bên ngoài động tĩnh thôn trưởng chính là đi ra, nhìn về phía chúng nhân nói, các ngươi đều tụ tại ta trước cửa nhà làm gì vậy? Chúng ta đây không phải nghe nói hợp ca nhi cùng khỉ ốm trở về rồi sao? Tâm lý ít nhiều có chút hiếu kỳ, cho nên liền tới xem một chút. Một cái hán tử cười hồi đáp. Nghe vậy, thôn trưởng từ chối cho ý kiến. Suy nghĩ một chút về sau, nói, hợp ca nhi cùng khỉ ốm đích thật là trở về, tối nay còn dự định trong thôn ở lại. Trong nhà các ngươi có phòng trống con, đều đưa ra đến cho hợp ca nhi bọn hắn ở một đêm đi. Nghe vậy, các thôn dân nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trương Vương thôn cũng không thiếu phòng trống, dù sao mấy năm này có rất rất nhiều người rời đi nhân thế, bọn hắn sau khi đi, nhà tự nhiên cũng không xuống dưới. Có thể những phòng ốc kia lâu năm thiếu tu sửa, trong phòng tràn đầy cho bụi, căn bản ở không được người. Thôn trưởng ý tứ cũng rất rõ ràng, cái kia chính là nhường còn khỏe mạnh các thôn dân đưa ra phòng trống đến cho trường hợp những này người ở lại, có thể các thôn dân bao nhiêu là có chút cố kỵ. Dù sao, trường hợp trong chi đội ngũ này trừ trường hợp cùng khỉ ốm bên ngoài, còn có đại lượng xa lạ hán tử, nhường xa lạ hán tử vào ở trong nhà mình, mọi người nhiều ít có chút không nguyện ý, ta trong nhà vừa vặn có một gian phòng trống, có thể cho Hợp Ca Nhi bọn hắn ở lại. Mọi người ở đây do dự thời điểm, một người trung niên nam tử dẫn đầu hưởng ứng. Người này tên là Trương Minh Huy, chính là vừa rồi Nam Hải kia phụ thân, cũng chính bởi vì thấy được Giang Lực cho nhà mình Hoa Nhi thị tan cử động, hắn mới có thể nguyện ý đem nhà bên trong nhà đưa ra đến cho Trương Hợp bọn người ở lại. Là Minh Huy a. Thôn trưởng nhìn về phía Trương Minh Huy, vừa cười vừa nói, quên nói với các người, Hợp Ca Nhi bọn hắn sẽ không ở không phòng ốc của các người, phàm là đem nhà bên trong nhà đưa ra đến, Hợp Ca Nhi sẽ thanh toán 5 cân mặt trắng làm thù lao. Soạn. Thôn trưởng tiếng nói vừa ra, hiện trường nhất thời vang lên tiếng ồ lên. Chương 601, là Thái Bình huyện tốt chương 601, là Thái Bình huyện tốt cái gì? Còn có mặt trắng có thể cầm. Thôn trưởng, ta nguyện ý đưa ra ta nhà nhà. Ta cũng nguyện ý. Thôn trưởng nhìn xem ta nhà nhà lớn nhất nhiều nhất. Tại 5 cân mặt trắng dụ hoặc dưới, các thôn dân thái độ trong nháy mắt tới cái đại chuyển biến. Tuy nói bọn hắn vừa mới trải qua thu hoạch vụ thu, trong nhà tồn lương thật nhiều, nhưng ai lại sẽ ghét bỏ chính mình lương thực ít đâu. Nhất là đối với Trương Vương thôn những kinh nghiệm này qua đói khát, thậm chí tận mắt nhìn qua người bên cạnh chết đói thôn dân tới nói, đừng nói 5 cân mặt trắng, dù là 1 cân đều đủ để bọn hắn tâm động. Dù sao, đem nhà bên trong nhà cấp cho Trương Hợp bọn người ở tạm cũng sẽ không ít rơi thứ gì. An tĩnh. Thôn trưởng đè ép áp tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, các ngươi dạng này ồn ào, ta cũng không biết các ngươi nhà ai có phòng trống. Lúc nói chuyện, Trương Hợp cũng theo nhà trưởng thôn bên trong đi ra. Thôn trưởng quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục nói ra, trong nhà có phòng trống tử đều tiến lên một bước, ta tốt tiến hành phân phối. Ta nhà có, ta nhà cũng có. Thôn trưởng, tính toán ta một cái. Rất nhanh, thôn trưởng liền bắt đầu cho thương đội người phân phối chỗ ở, phân phối phương thức cũng là đơn giản, mỗi 2-3 người đi hướng một cái thôn dân trong nhà tạm thời ở một đêm. Giang Lực rất trùng hợp bị phân phối đến Trương Minh Huy trong nhà, trừ hắn ra, còn có trong thương đội một tên hán tử khác. Thật là khéo a. Dẫn Giang Lực trên đường về nhà, Trương Minh Huy một mặt thật thà cười nói, bởi vì Giang Lực cho hắn nhi tử thịt gà ăn quan hệ, hắn đối Giang Lực vô cùng có hảo cảm. Là rất khéo, ta gọi Giang Lực, đây là Vương An, lão ca xưng hô như thế nào? Trương Minh Huy, gọi ta lão Trương là được. Đi. Không cần thời gian qua một lát, Trương Minh Huy liền dẫn Giang Lực hai người cùng con của hắn về đến nhà, an bài hai người ở phòng khách sau khi ngồi xuống, Trương Minh Huy cho hai người rót chén nước, chợt tại hai người đối diện ngồi xuống, đang định mở miệng, không ngờ vợ hắn thanh âm lại là dẫn đầu chuyển tới. A Huy, khách tới nhà. Một cái trung niên phụ nhân theo trong phòng ngủ đi tới, phụ nhân ngũ quan miễn cưỡng coi là duyên dáng, bất quá làn da thô ráp lại ngăm đen, có cái này hạ quốc nông thôn phụ nữ hết thể là thủ. Đúng vậy a. Trương Minh Huy gật đầu nói, đây là Hợp Ca Nhi bằng hữu Giang Lực cùng Vương An, tối nay muốn tại trong nhà chúng ta phòng trống bên trong tạm thời ở một đêm. Hợp Ca Nhi thật trở về. Phụ nhân không có tính toán mượn nhờ sự tình, ngược lại mười phần kinh ngạc hỏi. Trương Hợp trở về tin tức toàn bộ thôn làng đều biết, phụ nhân đương nhiên cũng biết, chỉ là nàng trời sinh liền không thế nào ưa thích tham gia náo nhiệt, cho nên cũng không có tiến về nhà trưởng thôn. Ừm, trở về. Trương Minh Huy gật đầu, không chỉ có trở về, còn phát đạt đâu. Ta nhìn Hợp Ca Nhi cùng Khỉ Ốm mặc trên người đều là tơ lụa quần áo đấy. Lúc nói chuyện, Trương Minh Huy còn nhìn thoáng qua Giang Lực cùng Vương An hai người xuyên qua, hai người này xuyên mặc dù không phải tơ lụa quần áo, nhưng cũng là so sánh giữ ấm áo đông, xa so với Trương Vương thôn thôn dân mặc xám xịt áo vải phục muốn mỹ quan hơn nhiều. Mặc tơ lụa. Phụ nhân trên mặt tức thời hiện lên chấn kinh chi sắc. Tơ lụa tại trong trí nhớ của nàng chính là độc thuộc về địa chủ lão gia, hoặc là nói đại nhân vật vải vóc, Trương Hợp cùng Khỉ Ốm vậy mà mặc vào tơ lụa quần áo. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, phụ nhân trực tiếp tại Trương Minh Huy ngồi xuống bên người, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Giang Lực hai người, mở miệng hỏi, hai vị đều là theo Thanh Châu tới? Giang Lực, Vương An đồng thời gật đầu. Vậy các ngươi là Thanh Châu người? Không phải. Giang Lực lắc đầu nói, chúng ta cũng là Lương Châu người. Cái gì? Trương Minh Huy cùng vợ của hắn nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Giang Lực cùng Vương An mặc dù vóc dáng không cao, nhưng thân thể xem ra phá lệ cường tráng, cho nên bọn hắn theo bản năng coi là hai người là Thanh Châu nhân sĩ. Chỗ lấy cho rằng như vậy là bởi vì Lương Châu cằn cỗi, tuyệt đại đa số bách tính đều ăn không đủ no, mà không đủ ấm, bởi vậy đại đa số bách tính hình thể đều so sánh gầy yếu. Lấy Trương Minh Huy làm thí dụ, hắn mặc dù xa còn lâu mới có được đến chết đói trình độ, có thể mấy năm này trong nhà ăn cũng không tốt, thậm chí là đói dừng lại no bụng dừng lại, cho nên Trương Minh Huy mặc dù là cái trung niên nam nhân, nhưng cả người hình thể mười phần gầy gò, quần áo mặc lên người đều lộ ra lỏng lỏng lẻo lẻo, cùng Giang Lực hai người hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Cho nên đang nghe Giang Lực nói mình là Lương Châu người thời điểm, Trương Minh Huy cùng vợ của hắn mới sẽ kinh ngạc như thế. Giang huynh đệ, các ngươi thật sự là Lương Châu người? Trương Minh Huy có chút khó có thể tin tưởng hỏi. Ừm. Giang Lực không sợ người khác làm phiền gật đầu, ta cùng Hợp Ca Nhi một dạng, đều là theo Lương Châu chạy nạn đến Thanh Châu. Nghe vậy, Trương Minh Huy cùng vợ của hắn càng thêm kinh ngạc. Giang Lực là Lương Châu người đã đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc, chưa từng nghĩ Giang Lực lại còn là theo Lương Châu chạy nạn đi qua. Trương Minh Huy cùng vợ của hắn mặc dù không có trốn qua hoang, nhưng cũng biết chạy nạn không phải một chuyện dễ dàng, tuyệt đại đa số người chỉ sợ đều phải chết đói đang chạy nạn trên đường. Thậm chí bọn hắn còn thấy tận mắt chạy nạn lưu dân, những cái kia lưu dân từng cái xanh xao vàng gọn, gầy như que tủi, so ăn mày còn muốn giống ăn mày. Xem xét lại Giang Lực cùng Vương An, sắc mặt hai người đỏ phân tớt, ăn mặc cũng là vừa vặn, hoàn toàn nhìn không ra một điểm lưu dân bộ dáng. Cái kia Thanh Châu thật có tốt như vậy? Chạy nạn đi qua liền có thể ăn được cơm no? Trương Minh Huy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc truy vấn, hắn không có đi qua Thanh Châu, nhưng bởi vì Trương Vương thôn khoảng cách Thanh Châu cũng không xa quan hệ, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được một số liên quan tới Lương Châu tin tức. Theo hắn biết, Hàn Hai tàn phá bừa bãi Lương Châu thời điểm, Thanh Châu cũng nhận Hàn Thai ảnh hưởng, theo lý mà nói, Thanh Châu bách tính qua được hẳn là cũng không tốt mới đúng, làm sao trường hợp bọn người chạy trốn tới Thanh Châu liền có thể vượt qua ăn cơm no thời gian đây? Không phải Thanh Châu tốt, là Thanh Châu Thái Bình huyện tốt. Giang Lực nói ra, Thái Bình huyện từ huyện lệnh chính là trên đời này tốt nhất quan, tại hắn quản lý dưới, Thái Bình huyện bách tính qua vô cùng tốt, thì liền chạy nạn đến Thái Bình huyện lưu dân, cũng phần lớn đều ăn được cơm, chết đói người cực ít. Còn có dạng này quan tốt. Trương Minh Huy hai người khẽ giật mình, Hạ Quốc bách tính đối với quan viên là cực kỳ chán ghét, thậm chí là cửu thị, bởi vì Hạ Quốc tham quan ô lại thực sự rất rất nhiều, cho nên Hạ Quốc bách tính đối quan viên có hảo cảm rất rất ít. Đương nhiên, chúng ta chỗ lấy có thể được sống cuộc sống tốt, trọng yếu nhất hay là bởi vì Trần Gia Thôn. Nói lên Trần Gia Thôn ba chữ thời điểm, Giang Lực trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Trần Gia Thôn. Trương Minh Huy vẻ mặt nghi hoặc, Thái Bình huyện hắn còn biết là địa phương nào, nhưng Trần Gia Thôn liền để hắn có chút xa lạ. Dù sao thời đại này cũng không có bản đồ điện tử, dân chúng bình thường cũng rất ít đi xa nhà, có thể biết Thái Bình huyện là bởi vì Thái Bình huyện là khoảng cách Lương Châu người gần nhất huyện thành. Đến mức Trần Gia Thôn loại địa phương nhỏ này, Trương Minh Huy cùng vợ của hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Chương 602, Trần Gia Thôn có cái gì ma lực? Chương 602, Trần Gia Thôn có cái gì ma lực không tệ, chính là Trần Gia Thôn. Vương An tiếp lời đầu nói, cái kia Trần Gia Thôn thế nhưng là cái đỉnh địa phương tốt ta. Trong thôn không chỉ có người người có thể ăn cơm no, mỗi tháng còn có thể ổn định kiếm cái mấy trăm văn tiền, liền ngay cả đi trong thôn mưu sinh người cũng có thể kiếm đến không ít tiền. A, Trương Minh Huy hai người triệt để mở bức, đầu đều cảm giác có chút không đủ dùng. Trần Gia Thôn danh tự nghe xong liền biết là cái tên của thôn, một cái thôn làng, còn có người tiến đến mưu sinh, đây là một cái thôn làng sao? Phải biết, Hạ Quốc phổ thông người dân nghĩ muốn làm thuê mưu sinh, thường thường chỉ có thể lựa chọn đi thành thị phồn hoa, đến mức đi trong thôn làm công. Hai người chưa từng nghe thấy. Vương Minh Đệ, Trương Minh Huy chừng trong mắt hỏi, cái kia Trần Gia Thôn thật có như thế sung túc? Đương nhiên. Vương An không chút nghỉ ngợi nói, chúng ta tại khi xuất phát, Trần Gia Thôn thôn dân tiền công đã theo mỗi tháng 500 văn đã tăng tới 800 văn, một gia đình nếu là có 3 cái trưởng thành lao lực, một tháng liền có thể kiếm 24 lượng bạc, ngươi nói Trần Gia Thôn sung túc không giàu có. T. Trương Minh Huy hai người nhịn không được hít sâu một hơi, một tháng kiếm 24 lượng bạc là khái niệm gì? Phải biết, tại Lương Châu mảnh này cằn cỗi thổ địa, chính là một số tiểu địa chủ, một tháng cũng kiếm không đến 2 lượng bạc, dù sao tiểu địa chủ nông điền mặc dù nhiều, nhưng cũng phải nhìn ông trời sắc mặt ăn cơm, một khi gặp phải thiên tai cái gì, hoa màu thu hoạch đồng dạng sẽ giảm mạnh, chớ nói chi là, Lương Châu thổ địa cũng không tính màu mỡ, trồng ra lương thực thu hoạch phổ biến so phương Nam muốn ít một chút. Cái này cũng quá là nhiều a. Trương Minh Huy nàng dâu mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, một tháng 24 lượng bạc thu nhập, cái số này, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Không chỉ như vậy, cái kia Trần Gia Thôn lương thực giá cả còn phi thường rẻ tiền. Vương An còn nói thêm, mỗi cái nắm giữ Trần Gia Thôn hộ tịch thôn dân đều có thể lấy 50 giá ưu đãi cách mua sắm lương thực, liền nói mặt trắng, Thái Bình huyện dân chúng tầm thường mua sắm một cân mặt trắng cần hoa 10 văn tiền, mà Trần Gia Thôn thôn dân chỉ cần 5 văn một cân. Cái này, Trương Minh Huy hai người đưa mắt nhìn nhau, chỉ là Thái Bình huyện lương giới cũng đủ để cho bọn hắn chấn kinh. Phải biết, bây giờ toàn bộ Lương Châu đều 10 phần thiếu lương, mặt trắng giá cả đại khái tại 18 văn tiền một cân tả hữu, đây là Dương Tranh thống trị Lương Châu về sau giá cả, tại Dương Tranh thống trị Lương Châu trước đó, Lương Châu mặt trắng giá cả cao đến 30 văn tiền. Nếu không phải lương giới như thế đắt đỏ, Lương Châu cũng không đến mức chết đói nhiều người như vậy. Thừa lúc nghe được Vương An nói Thái Bình huyện mặt trắng chỉ cần 10 văn tiền thời điểm, sắc mặt hai người phá lệ chấn kinh. Mà nghe được Vương An nói Trần Gia Thôn thôn dân chỉ cần hoa 5 văn tiền liền có thể mua được một cân mặt trắng thời điểm, trong lòng hai người càng là hâm mộ vô cùng. 5 văn tiền một cân mặt trắng giá cả, đã cùng Thái Bình mùa màng thời điểm không xê xích bao nhiêu, như thế rẻ tiền giá cả, đủ để cho đại đa số bách tính ăn được cơm no. Trừ cái đó ra, Trần Gia Thôn thịt cũng rất tiện nghi. Giang Lực ở bên nói bổ sung, một cái 8 cân tả hữu hoàng ngũ kê, tại Trần Gia Thôn giá bán chỉ cần 150 văn tiền tả hữu, tầm thường thôn dân khẽ cắn môi, cũng có thể mua lấy một con gà, nhường người trong nhà ăn được một thanh thức ăn mặt. 150 văn tiền một con gà, vẫn là nặng 8 cân gà. Trương Minh Huy ánh mắt trừng đến lớn hơn, Lương Châu lương giới cao, thịt giá cả cũng là không thua bao nhiêu. Dù sao gà vịt những này gia súc cũng phải cần lương thực nuôi nấng, lương thực đắt, thịt giá cả tự nhiên cũng liền đắt. Dân chúng tầm thường đừng nói ăn thịt, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này Trần Gia Thôn thôn dân qua được thật đúng là thần tiên giống như thời gian a. Trương Minh Huy nàng dâu không kiềm hãm được nói một câu xúc động âm thanh, một cái nặng 8 cân gà 150 văn tiền một cân, mà Trần Gia Thôn thôn dân một người thu nhập là 800 văn tiền, nói cách khác, một cái Trần Gia Thôn thôn dân, một tháng thu nhập có thể mua 5 con gà. Cái này còn là một người thu nhập, nếu là cả nhà có 5 người, một tháng thu nhập liền có thể mua 2-5 con gà, một tháng cũng mới 30 ngày, lấy Trần Gia Thôn thôn dân thu nhập, mỗi ngày ăn thịt chỉ sợ đều không phải là nan đề. Còn không phải sao? Giang Lực cười nói, lúc trước cùng chúng ta cùng một chỗ chạy nạn đến Thanh Châu đồng hương, liền có không ít chạy đến Trần Gia Thôn đi mưu sinh. Ta liền nhận biết một cái đi Trần Gia Thôn mưu sinh tự nhân, lúc trước chạy nạn đến Thanh Châu thời điểm, hắn nói ra bọc xương đều, bây giờ cả người đều béo không ít, bụng nhỏ đều chạy ra ngoài. Nghe nói như vậy, Trương Minh Huy cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, nếu là vén quần áo lên lời nói, đại khái liền có thể nhìn đến áo ăn vào cơ bụng 6 múi. Chỗ lấy có cơ bụng, cũng không phải bởi vì Trương Minh Huy đến cỡ nào ưa thích kiện thân, hắn cũng không có kiện thân điều kiện, mà chính là gầy đi ra. Béo lên loại chuyện này, Trương Minh Huy liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao suốt ngày chỉ ăn lương thực chính, lại liền lương thực chính đều ăn không đủ no, còn cần xử lý đại lượng lao động chân tay, muốn béo lên đó là gần như không có khả năng. Cho nên đối Giang Lực nói tới công tượng, Trương Minh Huy mười phần hâm mộ, hắn cũng muốn mỗi tháng kiếm 800 văn tiền, cũng muốn cùng cái kia công tượng một dạng béo lên a. Chỉ tiếc, hắn thân ở Lương Châu, cũng không thể tiến về Trần Gia thôn. Ta cũng nhận biết một cái Lương Châu chạy nạn đi qua tượng nhân. Vương An cũng là nói, cái kia tượng nhân là cái thợ mộc, mang nhà mang người chạy nạn đến Thanh Châu, ta lúc trước biết hắn thời điểm, hắn người một nhà đều đói gầy như quét tủi, bây giờ xem như phát đạt, không chỉ có tại Trần Gia thôn có làm việc, mỗi tháng có thể kiếm 800 văn tiền, còn tại Trần Gia thôn mở cái tiệm đồ gỗ, mỗi tháng tổng thu nhập ta xem chừng chí ít có 3 lượng bạc, thời gian qua được cùng nhà giàu ông chủ giống như. Một tháng 3 lượng bạc. Trương Minh Huy vợ chồng hai người nghe được đã tê. Trần Gia thôn thôn dân thu nhập đã đầy đủ để bọn hắn rung động, không nghĩ thì liền theo Lương Châu chạy nạn đi qua lưu dân cũng có thể qua được tốt như vậy. Cái kia Trần Gia thôn, đến tột cùng có dạng gì ma lực, có thể để cho nhiều như vậy người vượt qua dạng này ngày tốt. Trong lòng mang theo phần này nghi hoặc, Trương Minh Huy vợ chồng hai người tiếp tục hướng Giang Lực, Vương An hiểu rõ Trần Gia thôn tình huống, mà càng hiểu rõ, bọn hắn liền càng là kinh hãi. Bất luận là Trần Gia thôn sản xuất hoàng vũ kê, lại hoặc là huyết vũ kê, đều để bọn hắn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác, mà đối với Trần Gia thôn sung túc, bọn hắn càng là hâm mộ vô cùng, hận không thể chính mình cũng có thể trở thành Trần Gia thôn thôn dân. Cái này Trần Gia thôn thật sự là tiên cảnh đồng dạng địa phương a. Sau cùng, Trương Minh Huy phát ra trùng điệp một tiếng cảm khái, so sánh hắn chỗ Trương Vương thôn, cái kia Trần Gia thôn, hoàn toàn chính xác coi là tiên cảnh một dạng địa phương. Dù sao, tại Giang Lực cùng Vương An trong miêu tả, Trần Gia thôn người người đều có thể ăn được cơm no, người người đều có thể mặc vào giữ ấm quần áo, đây đối với Lương Châu bách tính mà nói, đã là bọn hắn có thể tưởng tượng đến tốt nhất sinh sống. Đúng vậy a, chúng ta nếu là Trần Gia thôn thôn dân liền tốt. Trương Minh Huy nàng dâu cũng phát ra tương tự cảm thán, trong nội tâm nàng tưởng tượng lấy, nếu là mình người một nhà là Trần Gia thôn thôn dân, có phải hay không cũng có thể vượt qua ăn no mặc ấm thời gian rồi. Chương 603, đúng là mẹ nó hạnh phúc a. Chương 603, đúng là mẹ nó hạnh phúc a. Tương tự đối thoại tại một nhà lại một nhà nhà dân bên trong phát sinh, phàm là hiểu rõ đến Trần Gia thôn tình huống Trương Vương thôn thôn dân, đều lòng sinh hướng tới chi ý, hận không thể chính mình có thể ban đầu biến thành Trần Gia thôn thôn dân. Cái này Trần Gia thôn thôn dân, đúng là mẹ nó hạnh phúc a. Còn không phải sao? Nguyệt Nguyệt có tiền lĩnh, bữa bữa có thịt ăn, nhà giàu ông chủ qua được đều không tốt như vậy. Hợp ca nhi cái này cũng là phát đạt. Một chuyến sinh ý liền có thể kiếm mấy cái trăm lượng bạc đấy. Còn không phải sao? Trách không được có thể mặc vào tơ lụa quần áo. Tại hướng tới Trần Gia thôn đồng thời, các thôn dân đối Trương Hợp mấy người cũng là phá lệ hâm mộ. Không có cách, Trương Hợp chờ người so sánh bọn hắn mà nói, thực sự quá giàu có. Hôm sau, Thái Dương vừa mới dâng lên, toàn bộ Trương Vương thôn chính là vừa tỉnh lại. Tuy nói bây giờ vừa mới thu hoạch vụ thu kết thúc, các thôn dân cũng không có quá nhiều cần làm công việc, nhưng bọn hắn sớm đã dưỡng thành sáng sớm ngủ sớm thói quen. Rất nhiều sáng sớm thôn dân cũng không có trong nhà dừng lại, mà chính là thẳng đến nhà trưởng thôn, dự định gặp một lần Trương Hợp. Mà lúc này trong nhà của thôn Trương Hợp cũng đã lên tới, đơn giản sau khi rửa mặt liền đi ra nhà trưởng thôn, đúng lúc liền thấy được chen chúc mà đến các thôn dân. Sớm á Hợp ca nhi. Hợp ca nhi đã lâu không gặp. Hợp ca nhi ngươi có thể trở về thật là tốt. Các thôn dân ào ào nhiệt tình cùng Trương Hợp chào hỏi, Trương Hợp nhất nhất gật đầu đáp lại. Ngay sau đó, một cái hán tử tiến lên một bước, ánh mắt sốt ruột nói, Hợp ca nhi, ngươi nhìn ta có thể gia nhập ngươi thương đội sao? Đây chính là rất nhiều người sáng sớm chạy tới nơi này gặp Trương Hợp nguyên nhân, hôm qua hiểu rõ Thái Bình huyện, Trần Gia thôn cùng Trương Hợp thương đội về sau, trong thôn không ít thôn dân không thể tránh khỏi sinh ra theo Trương Hợp lẫn vào ý nghĩ. Không có cách, Trương Vương thôn thực sự quá cằn cỗi, thổ địa 10 phần có hạn, sản xuất lương thực càng là ít đến tương cảm, cho dù là tại Thái Bình mùa màng thời điểm, Trương Vương thôn đều có người muốn nói bụng, chớ nói chi là bây giờ hàn thai mùa màng. Cùng hắn trong thôn nói bụng, còn không bằng theo Trương Hợp làm ăn đâu, chí ít không lo ăn uống. Đúng a Hợp ca nhi, ngươi nhìn chúng ta có thể không thể gia nhập ngươi thương đội. Hợp ca nhi, ta nghĩ đi theo ngươi, ta muốn ăn thịt. Ta cũng giống vậy. Những người khác cũng là ào ào lên tiếng, như tỉ mỉ quan sát lời nói, liền có thể phát giác được, nghĩ muốn gia nhập Trương Hợp thương đội, đại đa số đều là so sánh tuổi trẻ nam tính. Tuổi trẻ mang ý nghĩa có sức sống, mang ý nghĩa không nguyện ý an với hiện trạng, mang ý nghĩa vì cải biến cảnh giới của mình chỗ, bọn hắn nguyện ý đi mạo hiểm. Cái này, Trương Hợp nhìn lấy trước mắt ánh mắt sốt ruột mọi người, trong lúc nhất thời lâm vào do dự. Nói thật, hắn thương đội căn bản không cần như vậy nhiều người, dù sao hắn bán hoàng vũ kê cùng huyết vũ kê là thuộc về hàng xa xỉ đồng dạng tồn tại, mỗi lần cần chuyển vận hàng hóa cũng không nhiều, cho nên cũng không cần quá nhiều người tay. Nhưng làm tiếp xúc đến các thôn dân sốt ruột ánh mắt thời điểm, Trương Hợp vẫn là không đành lòng nói ra cự tuyệt tới. Ta hiện tại còn không có thể để các ngươi thêm vào thương đội. Trường hợp cái này vừa nói, các thôn dân nhất thời mặt mũi tràn đầy thất vọng, bọn hắn muốn gia nhập Trường hợp thương đội cải biến tự nhà nghèo tình trạng, chỉ tiếc, Trường hợp cũng không nguyện ý tiếp nhận bọn hắn. Bất quá, Trường hợp lời nói xoay chuyển, lại nói, đợi ta theo huyện thành sau khi trở về, nói không chừng liền có thể nhận lấy các ngươi. Nếu như có thể thuận lợi mở ra Lương Châu thị trường lời nói, việc buôn bán của mình tất nhiên sẽ làm càng lớn, đến lúc đó cần nhân thủ cũng sẽ càng nhiều, nhận lấy cái này mười mấy cái Trương Vương thôn thôn dân, hoàn toàn không nói chơi. Thật sao? Các thôn dân trong mắt phóng xạ ra nóng rực qua mang. Hợp ca nhi, ngươi theo huyện thành trở về liền thu chúng ta sao? Quá tốt rồi. Ha ha. Quá tốt rồi. Hợp ca nhi, về sau chúng ta liền là của ngươi người. Các thôn dân vui mừng khôn xiết lên, tuy nói Trương Hợp cũng không có trực tiếp nhận lấy bọn hắn, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, liền đủ để cho bọn hắn cao hứng.
Đương nhiên là thật. Trương Hợp trịnh trọng gật đầu.
Gặp này, các thôn dân nhất thời càng cao hứng, có ít người thậm chí đã không nhịn được bắt đầu tưởng tượng chính mình thêm vào thương đội về sau, mỗi ngày ăn 5 no bụng 6 no bụng, bữa bữa có thịt tan thời gian. Mà lúc này đây, Trương Hợp thủ hạ bọn họ cũng xua đuổi lấy xe vận tải chuyển tụ tới. Gặp này, Trương Hợp mở miệng nói, hôm qua mượn ra khỏi nhà phòng chống thôn dân đều đi ra một chút, ta cho các ngươi phát mặt trắng. Nghe vậy, tối hôm qua trong nhà có Trương Hợp thủ hạ ở nhờ thôn dân mặt mũi tràn đầy vui mừng đi lên trước. Bất quá Trương Hợp lại không có vội vã phát mặt trắng, mà chính là mở miệng nói, ta trước đó đã nói xong là 5 cân mặt trắng, bất quá ta nơi này còn có trứng gà cùng trứng vịt, nếu như các ngươi muốn gà vịt trứng lời nói, có thể dùng 5 cân mặt trắng đổi 2 cái, đương nhiên, cũng có thể trực tiếp lĩnh mặt trắng. Tiếng nói vừa ra, các thôn dân ánh mắt nhất thời sáng lên. Còn có gà vịt trứng. Hợp ca nhi, ta chọn trứng vịt. Ta cũng chọn trứng vịt. Quá tốt rồi. Thế mà còn có thể đổi gà vịt trứng. Các thôn dân cơ hồ không chút nghĩ ngợi tất cả đều lựa chọn trứng vịt. Mà bọn hắn làm ra cái lựa chọn này nguyên nhân cũng rất đơn giản, đối với lương thực, gà vịt trứng đối với bây giờ Trương Vương thôn thôn dân tới nói là càng thêm yêu thích tồn tại. Vừa mới thu hoạch vụ thu kết thúc, nhà bọn hắn bên trong không hề thiếu lương thực, ngược lại là thịt. Toàn bộ Trương Vương thôn, thậm chí cũng không tìm tới một cái còn sống gà hoặc là vịt, bởi vậy có thể thấy được thịt đối với Trương Vương thôn tới nói có khan hiếm dường nào. Cho nên đang nghe Trương Hợp nói có thể dùng 5 cân mặt trắng đổi lấy 2 cái gà vịt trứng thời điểm, cơ hồ tất cả thôn dân đều lựa chọn trứng vịt. Về phần tại sao lựa chọn trứng vịt mà không người chọn trứng gà? Tự nhiên là bởi vì trứng gà cái đầu thường thường tương đối nhỏ, kém xa trứng vịt. Chết tiệt, thế mà còn có thể đổi trứng vịt, đáng tiếc ta nhà không phòng trống con. Đáng giận. Ta nhà có phòng trống con, nhưng không có đến với ta. Những này người thật sự là gặp vận may, thế mà còn có thể cầm tới trứng vịt. Không có thể thuận lợi cho mượn nhà mình nhà, các thôn dân trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, bọn hắn cũng không phải là không nguyện ý cho mượn nhà mình nhà, chỉ là Trường Hợp thương đội người cứ như vậy nhiều, căn bản ở không được nhiều như vậy nhà, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng không thể cho mượn nhà mình nhà. Gà vịt trứng cũng liền không có bọn họ phần. Thành, cái kia ta liền cho các ngươi trứng vịt. Nhìn thấy các thôn dân đều làm ra lựa chọn, Trương Hợp hướng về phía Khỉ Ốm liếc mắt ra hiệu, Khỉ Ốm lập tức hiểu ý, dẫn mấy cái hán tử đi đến một chiếc xe vận tải bên cạnh, mang tới mấy chục viên trứng vịt, từng cái cho các thôn dân cấp cho. Ôi, cái này trứng vịt cái đầu thật là lớn. Một cái trước hết dẫn tới trứng vịt thôn dân nhìn lấy trong tay 2 cái trứng vịt, nét môi nở nụ cười, Trấn Gia thôn sản xuất thịt vịt, cái đầu so sánh với tầm thường trứng vịt còn muốn lớn hơn một vòng. Tuy nói trứng vịt trên còn dính lấy một số bùn đất cùng bịt lông, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng nên thôn dân đối với nó yêu thích. Chương 604, Dung Lương huyện. Chương 604, Dung Lương huyện đối với Trương Vương thôn thôn dân mà nói, cho dù là gà vịt trứng dạng này không tính thịt thức ăn mặn, cũng là trên bàn cơm khó gặp đồ ăn. Cho nên mỗi cái dẫn tới trứng vịt thôn dân, trên mặt đều treo phát ra từ nội tâm vui sướng. Cái này trứng vịt thật là đẹp mắt. Là đấy, ta buổi tối liền đem cái này trứng vịt nấu, cho trong nhà hài tử bồi bổ thân thể. Ta nàng dâu gần nhất vừa mới mang thai, cái này trứng vịt tới đúng lúc, có thể cho ta nàng dâu bổ thân thể. Hắc hắc. Theo trứng vịt cấp cho, mỗi một cái dẫn tới trứng vịt thôn dân đều là mặt mày hớn hở. Mà Trương Hợp cũng đến nên rời đi thời điểm. Thôn trưởng, chúng ta liền đi trước. Trương Hợp quay người cùng thôn trưởng Trương Hảo nói lời từ biệt, mà hậu chiêu hô trên Khỉ Ốm cùng một đám thủ hạ, xua đổi lấy xe vận tải chậm rãi hướng thôn đi ra ngoài. Các thôn dân tự phát tính đi theo thương đội sau lưng, trên mặt đầy vẻ không muốn. Hợp ca nhi, nhớ đến thường về trong thôn nhìn xem. Hợp ca nhi, tuyệt đối đừng quên trở về a. Hợp ca nhi, thuận buồm xuôi gió. Hợp ca nhi sinh ý hưng thịnh. Tại các thôn dân lưu luyến không rời tiễn biệt âm thanh bên trong, Trương Hợp xuất lĩnh lấy đội ngũ rời đi Trương Vương thôn, một đường hướng bắc, cuối cùng biến mất tại các thôn dân trong tầm mắt. Cũng không biết Hợp ca nhi vẫn sẽ hay không trở về. Một cái thanh niên trai tráng lo được lo mất lẩm bẩm, Trương Hợp thế nhưng là nói, chờ theo huyện thành trở về liền đem hắn thu vào đội ngũ, nhường hắn trở thành thương đội một viên, như Trương Hợp không trở lại, vậy hắn thêm vào thương đội hy vọng liền thất bại. Hợp ca nhi nhất định sẽ trở lại. Một tên hán tử khác không thể nghi ngờ nói, ta từ nhỏ cùng Hợp ca nhi cùng nhau chơi đùa, biết hắn không phải nói chuyện không tính toán gì hết người. Không sai. Hợp ca nhi nhất định sẽ trở lại. Đúng. Chờ Hợp ca nhi trở về, chúng ta đều có thể gia nhập hắn thương đội, ăn được cơm no. Không sai không sai, chúng ta cũng muốn đi theo Hợp ca nhi làm ăn, bữa bữa có thịt ăn. Dung Lương huyện huyện thành. Nông dân Lý Tưởng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, theo bản năng phân biệt rõ một chút miệng. Tối hôm qua trong mộng thời điểm, hắn mơ tới chính mình ngay tại ăn thịt, cái kia mỹ vị thịt, nhường Lý Tưởng đều không muốn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chỉ tiếc, mộng trung quy là mộng, tỉnh lại hết thể liền trở thành không. Thịt khó được a. Nhớ lại trong mộng thịt mỹ vị, Lý Tưởng khẽ thở dài một cái. Lý Tưởng gia gia từng là một cái tiểu địa chủ, hoặc là nói phú nông, trong nhà đủ có vài chục mẫu đất. Cái này mấy chục mẫu đất theo Lý Tưởng gia gia chuyển đến Lý Tưởng phụ thân trên tay, sau cùng lại chuyển đến Lý Tưởng trên tay. Có được mấy chục mẫu đất, Lý Tưởng tuy nói không cách nào đại phú đại quý, nhưng chung quy là có thể thực hiện ấm no. Liền xem như hắn hai, cũng không có nhường Lý Tưởng trong nhà trở lại bẩn, bởi vì hắn trong nhà bất luận là tổn lương vẫn là tiền tiết kiệm đều so tầm thường dân chúng hơn rất nhiều. Dựa vào những này tổn lương tiền tiết kiệm, Lý Tưởng cả nhà sinh hoạt mức độ vẫn là tương đối có thể, chí ít không cần giống tầm thường dân chúng đồng dạng gặm bỏ cây. Lại bởi vì Lý Tưởng làm người địa thấp, cũng chưa từng làm qua thai họa bách tính sự tình quan hệ, tại Dương Tranh nhắc lên đối Lương Châu địa chủ đồ sắt bên trong, Lý Tưởng cũng không nhận được lọt vào thanh toán, vẫn bảo lưu lấy trên tay mấy chục mẫu nông điền. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nắm giữ mười mấy mẫu đất Lý Tưởng Xa còn lâu mới được xưng là cái gì đại địa chủ, cho nên Dương Gia Quân ánh mắt cũng không có rơi ở trên người hắn. Bất quá, tuy nói áo cơm không lo, nhưng Lý Tưởng vẫn chưa đủ ở hiện tại sinh hoạt. Lý Tưởng là cái không thịt không vui người, tại Thái Bình mùa màng thời điểm, hắn mặc dù cũng không phải bữa bữa ăn thịt, nhưng 3 năm ngày dừng lại thịt là không thiếu được. Có thể theo Hàn Thái đến, Lý Tưởng đã có gần tới thời gian 1 năm chưa ăn qua thịt. Chỗ lấy không kịp ăn thịt, cũng không phải bởi vì Lý Tưởng trong nhà không có tiền, mà chính là trên thị trường thịt quá ít. Mọi người đều biết, tại Hạ Quốc, gà vịt heo cái này thường gặp gia súc là cần lương thực đi nuôi dưỡng, mà tại Hàn Thái ảnh hưởng dưới, lương châu bách tính ngay cả mình khẩu phần lương thực cũng không thể bảo đảm, lại làm sao có thể cầm lương thực đi đốt nuôi gia súc. Sau đó, có thể cho ăn nuôi gia súc, liền chỉ còn lại có không thiếu tiền lại không thiếu lương đại địa chủ. Có thể đại địa chủ nuôi nấng gia súc là muốn cho người trong nhà ăn, sẽ rất ít cầm tới trên thị trường bán, coi như lấy ra bán, số lượng cũng rất ít, giá cả càng là 10 phần cao, cao đến Lý Tưởng cũng mua không nổi trình độ. Loại tình huống này, Lý Tưởng tự nhiên cũng liền không có thịt có thể ăn, cái này khiến không thịt không vui hắn qua được 10 phần dày vò đến thì liền trong mộng đều là thịt. Ai, thời gian này cũng không biết cái gì thời điểm là đi. Lý Tưởng lắc đầu, đi ra phòng ngủ, đi tới nhà bếp. Trong phòng bếp, Lý Tưởng nàng dâu đã sớm làm xong điểm tâm, nhìn thấy Lý Tưởng tới, mở miệng cười nói, "Đường gia ngươi đã tỉnh. Nhanh đi gọi hài tử cùng đi ăn cơm." Lý Tưởng nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, chợt cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Trên bàn bày biện chỉ có mập trắng mập màn đầu, bực này đồ ăn đối dân chúng tầm thường mà nói đương nhiên là mỹ thực, nhưng đối với Lý Tưởng mà nói, hắn đã chán ăn. Bất quá Lý Tưởng cũng biết, việc này không trách được nàng dâu trên thân, bởi vậy hắn cũng không nói gì, chỉ là quay người đi ra nhà bếp, đi tới mặt khác lượng căn phòng ngủ, đem chính mình một đôi nhi nữ tỉnh lại, sau đó người một nhà ngồi tại trên bàn cơm ăn cơm. "Nàng dâu." Lý Tưởng một bên gặm nhạt như nước ốc màn đầu, vừa mở miệng hỏi, "Ngươi hôm qua đi chợ thức ăn sao?" "Đi." Lý Tưởng nàng dâu gật một cái. "Cái kia chợ thức ăn trên có hay không gà bị bán?" "Có." Lý Tưởng nàng dâu hồi đáp, "Bất quá số lượng rất ít, giá cả cũng cao, một con gà trọn vẹn bán 500 văn tiền." Lý Tưởng há to miệng, cho dù là trong nhà sung túc hắn, đối mặt 500 văn tiền một cái gà cũng phải liễu lưới. Phải biết, lương châu bên này gà đều là thường gặp hôi vũ kê, một cái hôi vũ kê giết hết bỏ lông về sau cũng chỉ còn lại cái 2-3 cân thịt, cái này 2-3 cân bên trong còn bao gồm xương cốt. Nói cách khác, một cân thịt gà giá cả vượt qua 200 văn tiền. Cái giá này, Lý Tưởng cho dù là lại muốn ăn thịt, cũng không thể nào mất trí đi mua. "Cha." Lúc này, Lý Tưởng đại nhi tử đối với hắn nói ra, "Ta muốn ăn thịt." "Ta cũng muốn." Lý Tưởng tiểu nữ nhi cũng lên tiếng. Tiểu hài tử không có nhiều như vậy ý nghĩ, có cái gì thì nói cái đó, muốn ăn thịt liền nói muốn ăn thịt. "Ta cũng muốn ăn thịt." Lý Tưởng khỏe miệng giật một cái, các hài tử muốn ăn thịt, hắn đương nhiên cũng muốn ăn, đáng tiếc là thịt giá quá cao, ai cho dù vừa mới thu hoạch vụ thu kết thúc, thu hoạch đại lượng lương thực Lý Tưởng, đối mặt cao đến 500 văn tiền một cân gà, cũng cảm thấy thì đau. Chớ nói nhảm. Lý Tưởng nàng dâu vô nhẹ nhẹ hai đứa bé một chút, nàng là cái tiết kiệm gia đình bà chủ, 500 văn tiền một cái gà, cho dù hai đứa bé lại nghĩ ăn, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không đi mua. Dù sao, bây giờ Hàn Thai ảnh hưởng còn chưa rút đi, trong nhà tồn lương cùng tiền tiết kiệm đều cần giữ lấy, tốt vượt qua gian nan mùa đông. Chương 605, nhận người ưa thích chương 605, nhận người ưa thích ta xế chiều đi chợ thức ăn nhìn một cái đi. Lý Tưởng thở dài, dự định xế chiều đi chợ thức ăn nhìn xem có hay không giá cả thấp một chút thì ăn, đây không chỉ là vì thỏa mãn hai đứa bé ăn uống chi dục, cũng vì chính hắn. Kẻ nhặt vô vị dùng màn thầu nhét đầy cái bao tử về sau, Lý Tưởng liền đi ra ra môn, tại khu vực phụ cận đi dạo. Bây giờ thu hoạch vụ thu vừa qua, đại đa số bách tính đều nhàn rỗi, cho nên Lý Tưởng đi trên đường, còn có thể nhìn đến không ít người quen tại cùng mình chào hỏi. "Tưởng tử, đi ra ngoài tản bộ." "Đúng vậy a." "Lão Lý, nhà ngươi thu hoạch vụ thu đánh bao nhiêu cân lương thực?" "Không nhiều không nhiều. Ta xem chừng, lão Lý gia thu lương thực đến có cái mấy ngàn cân." "Nhiều như vậy?" "Vậy cũng không, lão Lý gia ruộng so chúng ta nhiều hơn nữa còn đều là ruộng tốt." "Hâm mộ a." Không ít hàng xóm vào hướng Lý Tưởng ném đi ánh mắt hâm mộ. Làm hàng xóm, bọn hắn đối Lý Tưởng tình huống trong nhà là có hiểu một chút, cũng biết Lý Tưởng trên tay có phụ thân lưu lại mười mấy mẫu ruộng tốt, thu hoạch lương thực xa so với bọn hắn những này người hơn rất nhiều. "Hoàn thành hoàn thành." Lý Tưởng quát miệng, dứt khoát tại phụ cận ngồi xuống, cùng các hàng xóm nhàn hàn huyên. Không bao lâu, liền đến trưa, mặt trời lên cao, thời tiết cũng hơi ấm áp một chút. "Chết tiệt, rốt cục ấm áp chút ít." Một cái hán tử bọc lấy quần áo trên người, tháng 7 lương châu đã có chút lạnh, liền nói tụ tại phụ cận bách tính, đại đa số đều xuyên lấy giày đặc quần áo. "Cái này cậu nhập Hàn Thai, cũng không biết lúc nào đi." Một cái xem ra 50 tuổi khoảng chừng nam tử nói ra, trước kia lương châu mặc dù cũng lạnh, nhưng sẽ không lạnh nhanh như vậy. Thường thường muốn tới tháng 9, thậm chí lúc tháng 10 thời tiết mới có thể trở nên lạnh. Có thể từ khi Hàn Thai buông xuống về sau, lương châu tháng 7 liền sẽ tiến vào lạnh lẽo thời tiết, tháng 8 càng là sẽ trực tiếp tuyết rơi. Có thể nói, Hàn Thai đến, nhường lương châu mùa đông dài hơn. Mà đối với Hạ Quốc bách tính tới nói, mùa đông xa xa so mùa hè đáng sợ gấp trăm lần. Mùa hè đơn giản cũng là nóng một số, xuất mồ hôi nhiều một ít, không tầm thường cũng là có số ít người bị cảm nắng tử vong. Có thể mùa đông, bách tính nghèo khó, thiếu khuyết chống lạnh quần áo, căn bản không có quá nhiều chống đỡ lạnh lẽo thủ đoạn, lại thêm mùa đông không cách nào trồng trọt, không có sản xuất. Lấy lương châu làm thí dụ, cơ hồ hàng năm mùa đông đều sẽ có đại lượng bách tính chết quóng, chết đói, Hàn Thai buông xuống về sau, cái số này càng là thẳng tắp tăng lên, đã tăng mấy lần. "Đúng vậy a, cái này cậu nhập Hàn Thai, thật sự là không cho chúng ta đường sống." Lý Tường phụ họa nói ra, may ra bây giờ có Dương Thiên Vương tại, chúng ta không cần giao như vậy nhiều thuế, không phải vậy không biết lại phải chết đói đông lạnh chết bao nhiêu người đấy. Còn không phải sao? Muốn không phải Dương Thiên Vương đuổi đi triều đình, chúng ta thu hoạch vụ thu lương thực đoán chừng đều lưu không xuống mấy hạt. Chó nhập triều đình, những cái kia triều đình cổ quan nên toàn bộ bị Dương Thiên Vương chặt xuống đầu. Dương Thiên Vương đối chúng ta thật sự là không nói. Các hàng xóm ào ào lên tiếng, khen ngợi Dương Thiên Vương, cũng chính là Dương Tranh. Dương Tranh tạo phản mang cho dân chúng chỗ tốt là thực sự, tại Dương Tranh tạo phản, hoặc là nói Dương Tranh thống trị Lương Châu trước đó, triều đình đối Lương Châu bách tính trưng thu nông thuế là 40% tả hữu, ngoài ra còn phải tăng thêm đủ loại siêu cao thuế nặng, còn có đại lượng lao dịch. Nhiều như dừng chung vào một chỗ, Lương Châu bách tính cần nộp lên thuế má cao đến 60% tả hữu. Mà tại Dương Tranh thống trị mảnh đất này về sau, dân chúng cần nộp lên lương thuế chỉ có 30%, lại không có ngoài định mức siêu cao thuế nặng, dân chúng cần nộp lên trên thuế má trọn vẹn thiếu đi 30%. Chỉ là cái này 30% thuế má giảm bớt, liền đủ để cho dân chúng đối Dương Tranh mang ơn. Đây cũng là Dương Tranh tại Lương Châu cực kỳ đến dân tâm một trong những nguyên nhân. Theo mọi người nói chuyện phiếm tiếp tục tiến hành, Thái Dương cũng dần dần hướng tây một bên rơi xuống. Buổi chiều thời gian, cùng mọi người nói chuyện phiếm nửa ngày, Lý Tưởng sờ lên bụng của mình, cảm giác có chút đói bụng. Buổi sáng chỉ ăn mấy cái màn đầu, trong bụng thiếu khuyết chất béo, tự nhiên cực đói nhanh. Ta đi trước. Sau đó, Lý Tưởng từ biệt các hàng xóm, trở về nhà cầm theo tiền cái túi, sau đó ra khỏi nhà, thẳng đến phụ cận chợ thức ăn mà đi. Các khanh khách đi. Mới vừa tiến vào chợ thức ăn, Lý Tưởng liền bị một chỗ quầy hàng hấp dẫn lấy ánh mắt. Đã thấy tại chợ thức ăn cửa vào cách đó không xa, một đám hán tử chính đang bố trí quầy hàng, mà lúc này bọn hắn quầy hàng trên đã dọn lên đại lượng bị nhốt ở trong lồng gà vịt. Nhìn thấy một màn này, Lý Tưởng nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, bước nhanh tới. Cách rất gần, cái kia lồng bên trong gà vịt tại Lý Tưởng trong tầm mắt càng rõ ràng. Cùng Lý Tưởng đã từng thấy qua gà vịt bất đồng, chỗ này quầy hàng trên gà vịt cực kỳ độc đáo, gà lông vũ vàng nóng, cái đầu to lớn, cùng thường gặp hôi vũ kê hoàn toàn không giống. Vịt cũng là toàn thân lông vũ tuyết trắng, cái đầu so sánh với thường gặp vịt còn muốn lớn hơn hai vòng tả hữu. Xem xét liền chi kỳ tất nhiên màu mỡ dị thường. Khách nhân, muốn mua gà vịt sao? Chính kêu gọi thủ hạ huynh đệ bố trí quầy hàng Trương Hợp nhìn đến Lý Tưởng tới, vội vàng nhiệt tình mà hỏi. Rời đi Trương Vương phía sau thôn, Trương Hợp chính là mang theo thương đội đi tới Dung Lương huyện, lúc này vừa mới đến Dung Lương huyện không lâu. Lão bản. Lý Tưởng không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi Trương Hợp nói, ngươi cái này gà là cái gì gà? Sao cái đầu như vậy lớn? Còn có cái này vịt cũng thế, so ta thấy qua vịt đều lớn, bên ngoài cũng càng tốt hơn. Lý Tưởng tra hỏi thời điểm, không ít chợ thức ăn bên trong bách tính cũng chú ý tới chỗ này đặc biệt quầy hàng, ào ào tụ lại tới, mồm năm miệng mười nghị luận. Cái này gà thật là đẹp mắt, màu lông vàng nóng và nóng, xem xét liền nhận người ưa thích. Là đấy, ta chưa từng thấy đẹp mắt như vậy gà. Cái này vịt cũng không tệ, toàn thân lông vũ tuyết trắng, chợt nhìn còn tưởng rằng là thiên nga đấy. Lão bản, ngươi cái này gà là làm sao tới, làm sao cùng ta thấy qua gà vịt không giống nhau lắm? Đối mặt mọi người hỏi thăm, Trường Hợp một mặt ung dung chỉ Hoàng Vũ Kê nói, này gà tên là Hoàng Vũ Kê, màu lông vàng nóng, tượng trưng cho phú quý, chất thịt càng là tươi non màu mỡ, so thường gặp hôi vũ kê muốn ăn ngon nhiều. Nghe vậy, mọi người theo bản năng gật đầu biểu thị đồng ý. Màu vàng tại Hạ Quốc thuộc về tôn quý nhất nhan sắc một trong, cái này theo hoàng đế muốn mặc màu vàng long bào liền có thể phản ứng đi ra, bởi vì mà đối với Hoàng Vũ Kê tượng trưng cho phú quý thuyết pháp, mọi người cũng không có phản bác. Đến mức chất thịt tươi non màu mỡ, mọi người mặc dù còn chưa ăn qua, nhưng đại khái là công nhận. Dù sao cái này gà cái đầu đủ lớn, xem xét liền rất béo tốt, bắt đầu ăn khẳng định phải so thường gặp xương cốt quá nhiều thịt hôi vũ kê ăn ngon. Đây là bạch vũ vịt. Trường Hợp lại chỉ hướng giam giữ bạch vũ vịt chiếc lồng, nói, một cái bạch vũ vịt trọng lượng ước chừng 10 cân tả hữu, giết hết bỏ lông về sau đại khái có thể có 6 đến 7 cân chỉ toàn thịt, da thịt tỷ lệ cao hơn nhiều tầm thường vịt nhà, chất thịt căng đầy, giàu có dầu mỡ. Chương 606, ăn thịt tan thịt. Chương 606, ăn thịt cái gì? Da thịt có thể có 7 cân. Cái này vịt có 10 cân. Sợ không phải đang khoác lác à? Nào có nặng 10 cân vịt. Trường Hợp tiếng nói vừa ra, vây quanh ở trước gian hàng dân chúng nhất thời hai mắt trừng lớn, trên thị trường thường gặp vịt trọng lượng đại khái ngay tại 7 cân tả hữu. Bỏ đi lông vũ, nội tạng về sau, chỉ toàn thịt trọng lượng đại khái là có cái 4 cân tả hữu. Mà trước mắt vịt, trọng lượng lại cao đến 10 cân, bỏ đi lông vũ về sau trọng lượng còn có cái 6 đến 7 cân, chỉ toàn thịt trọng lượng cơ hồ nhiều hơn gấp đôi, điều này có thể không cho mọi người ở đây chấn kinh. Không tệ, chính là 10 cân. Trường Hợp trịnh trọng gật đầu, nhìn thấy mọi người có chút không tin về sau, trực tiếp lấy ra cái cân, sau đó theo lồng bên trong lấy ra một cái bạch vũ vịt, tại chỗ trên sừng. Rất nhanh, một cái bạch vũ vịt thể trọng chính là cái cân đi ra, chừng 10 cân 5 lạng, so Trường Hợp nói còn phải cao hơn 5 lượng. Đến tận đây, tại chỗ bách tính nhất thời lại không nghi vấn, phát ra từng trận tiếng than thở. Cái này vịt là làm sao tới? Lại nặng như vậy. Không chỉ có đẹp mắt, cái đầu còn lớn hơn, cái này vịt. Ta có chút muốn mua. Cái kia gà cũng không tệ, màu lông vàng nóng và nóng, quả nhiên là phú quý vô cùng. Tận mắt thấy bạch vũ vịt trọng lượng về sau, tại chỗ dân chúng nhất thời tâm động. Chỉ là vừa nghĩ tới bây giờ Lương Châu thịt giá cả, bọn hắn nhất thời chế trụ dục dịch nội tâm. Bây giờ Lương Châu, hoặc là nói Dung Lương huyện, một cái tầm thường hôi vũ kê đều có thể bán 500 văn tiền giá trên trời, mà trước mắt Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt, bất luận là bề ngoài, vẫn là cái đầu, đều xa so với tầm thường hôi vũ kê cùng vịt nhà muốn càng tốt hơn giá tiền này. Chỉ sợ không phải bọn hắn có thể gánh chịu. Lão bản, Lý Tường ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm quầy hàng trên gà vịt, hỏi, cái này Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Bịt làm sao bán? Nghe nói như vậy, Trương Hợp Lập mặc dù ý thức đến Lý Tường là tâm động, sau đó cười hồi đáp, không quý. Hoàng Vũ Kê 300 văn tiền một cái, Bạch Vũ Bịt 400 văn tiền một cái. Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Bịt giá cả tại Trần Gia Thôn nhưng thật ra là không sai biệt lắm, đều là 150 văn tiền một cái tả hữu. Có thể ngàn dặm xa xôi đem gà vịt vận chuyển đến Lương Châu, Trương Hợp đương nhiên sẽ không chỉ bán 150 văn, đến mức Bạch Vũ Bịt so Hoàng Vũ Kê quý 100 văn, cái này tại Trương Hợp xem ra cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao, Bạch Vũ Bịt trọng lượng muốn so Hoàng Vũ Kê trọng 2 cân tả hữu, cái này mang ý nghĩa Bạch Vũ Bịt có thể so sánh Hoàng Vũ Kê sinh sản nhiều ra 2 cân thịt, cái này thêm ra 2 cân thịt, nhiều bán 100 văn tiền tự nhiên cũng là nên. 300 văn tiền. Lý Tường mắt sáng rực lên, tầm thường hôi Vũ Kê, gầy không được tốt lắm, một điểm chất béo đều không có liền muốn bán 500 văn tiền, mà trước mắt Hoàng Vũ Kê, không chỉ có xem ra bề ngoài càng tốt hơn càng thêm màu mỡ, mà lại giá cả còn thấp 200 văn. Điều này có thể để cho Lý Tường không tâm động. Không chỉ là Lý Tường, vây xem bách tính đang nghe giá cả về sau, cũng là nghị luận ở Mỹ lên. 300 văn tiền một cái, như vậy tiện nghi. Thế mà so hôi Vũ Kê còn tiện nghi. Giá tiền này, ta đều muốn mua một cái. Ta cũng giống vậy. Không ít trong tay dư giả bách tính hai mắt sáng lên. Mà Lý Tường thì là che giấu tốt lắm tâm tình của mình, bất động thanh sắc trả giá nói, lão bản, 300 văn tiền một cái vẫn còn có chút đắt, không biết còn có thể hay không tiện nghi một số. Nghe nói như vậy Trương Hợp tức thời làm ra vẻ cười khổ, tố khổ nói, khách nhân, không phải ta không nghĩ cho ngươi tiện nghi một số, mà chính là cái này Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt 10 phần khó được a, ta là phí sức công phu mới đến nhóm này gà vịt, nếu là bán tiện nghi, ta liền muốn lô 4. Lô 4 cái truy. Đối với Trương Hợp tố khổ, Lý Tường là một điểm không tin, thương nhân như vậy khôn khéo, làm sao có thể làm mua bán lô 4. Mà trên thực tế, Trương Hợp cũng xác thực không thể nào lô 4, một cái Hoàng Vũ Kê hắn theo Trần Gia Thôn nhập hàng giá là 140 văn, so Trần Gia Thôn thôn dân mua sắm giá cả còn muốn tiện nghi 10 văn, bán 300 văn một cái, hắn chí ít kiếm lời 160 văn. Đương nhiên, đây là tại không tính Trương Hợp nhân công thành bản cùng vận chuyển giá thành tình huống dưới. Có thể coi là đem những này đều tính cả, Trương Hợp một cái Hoàng Vũ Kê lợi nhuận cũng tại 100 văn tiền trở lên. Bất quá những sự tình này Trương Hợp đương nhiên sẽ không cùng Lý Tưởng bọn người nói. Khách nhân, thật không thể tiện nghi, 300 văn tiền một cái Hoàng Vũ Kê, ta thật không có gì lợi nhuận. Trường hợp mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói, tựa như thật là tại lô 4 bán gà giống như. Lão bản, tiện nghi một số đi, chúng ta trên tay thật không có gì tiền. Đúng a? Tiện nghi một số a. Tiện nghi cái 50 văn thế nào? Ta cảm thấy 200 văn tiền một cái so sánh phù hợp. Không tệ. 200 văn tiền một cái tốt nhất. Không ít muốn mua Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt dân chúng cũng là ảo ảo lên tiếng tiến hành trả giá, 300 văn tiền một cái Hoàng Vũ Kê, so sánh trên thị trường hôi Vũ Kê hoàn toàn chính xác đã tiện nghi không ít, nhưng nếu là có thể càng tiện nghi một số lời nói thì tốt hơn. Cái này đối mặt có kẻ mặc cả mọi người, Trương Hợp làm bộ chần chờ, trận cắn răng, tựa như thật thua thiệt tiền một nửa nói, thành đi. Ta liền lại cho các ngươi tiện nghi một số, một cái Hoàng Vũ Kê 280 văn, Bạch Vũ Vịt 380 văn. Tiện nghi 20 văn tiền. Mọi người ánh mắt sáng lên, 20 văn tiền nhìn như không nhiều, nhưng mọi người lại có một loại chiếm đại tiện nghi cảm giác. Đương nhiên, chỉ là tiện nghi 20 văn tiền cũng không thể nhường Lý Tưởng thỏa mãn. Hắn tiếp tục ép giá nói, lão bản, 20 văn tiền vẫn là quá mắc, ngươi cũng biết, chúng ta Lương Châu cằn cỗi, bách tính trong tay cũng không bao nhiêu tiền. Lại tiện nghi một số đi, ngươi nhìn 250 văn tiền một cái Hoàng Vũ Kê, 300 văn tiền một cái Bạch Vũ Vị thế nào? Khách nhân ngươi đây là muốn ta lô 4A. Trường hợp đau lòng nhất có nói, ta ngàn dặm xa xôi theo Thanh Châu đem cái này gà vịt trở tới đây, bán ngươi nói cái giá này, ta phải đem quần cục đều đổi rơi. Không có việc gì, lão bản ngươi liền xem như làm việc thiện đi. Ta nhìn vị huynh đệ kia nói giá cả liền rất tốt, Hoàng Vũ Kê 250 văn một cái, Bạch Vũ Vị 300 văn tiền một cái rất thích hợp. Đúng đúng đúng. 250 văn tiền một cái rất thích hợp. Lão bản, 250 văn tiền một cái. Ta mua 3 con Hoàng Vũ Kê thế nào? Nếu là 250 văn tiền một cái, ta liền mua 2 cái. Vậy xem dân chúng nào hào lên tiếng phụ họa Lý Tưởng, dự định đem giá cả lại lớn khảm nhất nào. Gặp này, Trương Hợp không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Những này Lương Châu bách tính, trả giá quả nhiên là một tay hào thủ. Thành đi. Do dự một chút về sau, Trương Hợp lớn nhất của ấy vẫn gật đầu, Hoàng Vũ Kê 250 văn tiền một cái, ta đáp ứng. Tiếng nói rơi xuống đất, hiện trường dân chúng nhất thời phát ra tiếng hoan hô, dường như thu được một phen thắng lợi giống như. Quá tốt rồi. 250 văn tiền một cái Hoàng Vũ Kê. Ta vậy thì mua lấy một cái, cho trong nhà mang thai con dâu bồi bổ thân thể. Ta cũng cần mua một cái, cho trong nhà hài tử bổ thân thể. Hắc hắc. Tối nay ta trong nhà có thể ăn được thịt. Ăn thịt tan thịt. Tối nay liền ăn thịt. Chương 607, kinh hỉ chương 607, kinh hỉ 250 văn một cái giá cả, không thể nghi ngờ nhường mọi người tại đây 10 phần kinh hỉ. Bất quá Bạch Vũ Vịt 300 văn tiền một cái là không thể nào. Trường hợp nói tiếp, Hoàng Vũ Kê 250 văn tiền một cái, Bạch Vũ Vịt 350 văn tiền một cái, đây là ta có thể đưa ra giá thấp nhất. Nghe vậy, mọi người cũng không có gì ý kiến, Bạch Vũ Vịt cái đầu càng lớn, da thịt càng nhiều, quý cái 100 văn tiền cũng có thể lý giải. Lão bản, cho ta đây tới 2 cái Hoàng Vũ Kê, 2 cái Bạch Vũ Vịt. Tâm động Lý Tưởng chưa từng có nửa phần chần chờ, trực tiếp theo túi tiền bên trong lấy ra tiền, một bên kiếm tiền, một bên nói ra bản thân muốn mua số lượng. Được rồi. Nhìn thấy đệ nhất đơn khách tới cửa, Trương Hợp nhếch môi nở nụ cười, vội vàng theo lồng bên trong lấy ra 4 cái gà vịt giao cho Lý Tưởng, sau đó nhận lấy Lý Tưởng 12 lượng bạc. Lão bản, ta cũng muốn hai cái hoàng vũ kê, cho ta chọn hai cái so sánh mập. 500 văn tiền một cái hôi vũ kê ta ăn không nổi, 250 văn tiền một cái hoàng vũ kê, ta trực tiếp tới ba cái. Lão bản, đến lượng con vịt, vịt dầu nhiều, so gà ăn ngon. Cho ta đây tới một cái hoàng vũ kê. Tại Lý Tường về sau, cái khác người vây xem cũng là ảo ảo móc ra túi tiền, hoặc là mua sắm hoàng vũ kê, hoặc là mua sắm bạch vũ vịt. Lương châu thịt khan hiếm, chính là 500 văn tiền một cái hôi vũ kê đều cùng không đủ cầu, chớ nói chi là trường hợp loại này càng thêm tiện nghi hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt. Rất nhanh, toàn bộ chợ thức ăn bách tính nghe tin mà hành động, ào ào đi tới trường hợp quầy hàng mua sắm hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt. Không gian nửa canh giờ công phu, trường hợp liền bán ra trọn vẹn 200 con gà vịt. Ta đoán không lầm, cái này hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt tại Lương Châu hoàn toàn chính xác bán chạy. Trường hợp cả người đều vui tươi hớn hở, dựa theo 250 văn tiền cùng 350 văn tiền giá bán, một cái hoàng vũ kê, hắn đại khái có thể kiếm lời 110 văn tiền, một cái bạch vũ vịt, hắn có thể kiếm lời 200 văn, bạch vũ vịt trần ra thôn bán sỉ giá 150 văn, cho đến tận này hắn hết thảy bán đi 200 con. Lợi nhuận đại khái tháng 3 năm 10 lượng bạc, nhanh theo kịp đi một chuyến Định An huyện. Nghĩ đến đây, Trương Hợp liền nhịn không được trong lòng lửa nóng, hắn lần này hết thảy mang 500 chỉ bạch vũ vịt cùng hoàng vũ kê tới, như nếu là có thể toàn bộ bán ra, lợi nhuận kia ít nhất phải 700 lượng bạc tả hữu. Bất quá, Trương Hợp nhìn thoáng qua trước gian hàng càng ngày càng ít nhân số, không khỏi nhíu mày. Lương Châu thiếu thịt là thật, Lương Châu bách tính nghèo cũng là thật. Lúc này mới bán đi 200 con gà vịt, trước tới mua gà vịt người liền càng ngày càng ít. Đó cũng không phải chợ thức ăn không ai, mà chính là cho dù hoàng vũ kê bán tương đối tiện nghi, có thể mua được Dung Lương huyện bách tính vẫn lắc đắc không có mấy. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt tên tuổi truyền bá phạm vi giới hạn tại chỗ này chợ thức ăn quan hệ, chờ ngày mai ngày mốt, những cái kia mua hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt bách tính đem tin tức truyền ra ngoài, trước tới mua hoàng vũ kê cùng người bạch vũ vịt hẳn là sẽ càng nhiều. Trường hợp nghĩ như vậy, khi ống lại là đột nhiên mở miệng nói, "Trương ca, chúng ta lần này hết thảy mang 500 con gà vịt tới, nhìn tình huống này, chỉ sợ muốn nhiều bán mấy ngày mới có thể bán xong." Ừm. Trường hợp theo bản năng gật đầu, theo vừa rồi Lý Tưởng đám người phản ứng đến xem, 250 văn tiền hoàng vũ kê đối Lương Châu bách tính mà nói đúng vô cùng cụ lực hấp dẫn, cho nên Trương Hợp căn bản không lo lắng nhóm này gà vịt bán không hết, duy nhất cần muốn cân nhắc chính là bán đi thời gian dài ngắn thôi. Trương Hợp ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chợ thức ăn bên trong có không ít bách tính ánh mắt liên tiếp ném hướng gian hàng của mình, bất quá có lẽ là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết quan hệ, không có lựa chọn trước tới mua. Đối với cái này, Trương Hợp cũng không có biện pháp gì, hắn là cái thương nhân, bán đồ là muốn truy cầu lợi nhuận, không thể nào bởi vì người khác nghèo, liền giá thấp đem gà vịt bán đi. Bất quá Trường hợp con ngươi đảo một vòng, hắn lần này trừ gà vịt bên ngoài, còn mang đến đại lượng trứng gà cùng trứng vịt, trứng mặc dù không tính thịt, nhưng cũng là thức ăn mặn, mà lại giá cả thấp hơn, chính là dân chúng tầm thường, cũng có thể mua lấy một hai cái trở về. Nghĩ tới đây, Trường hợp lập tức đối sau lưng hán tử nói ra, đi đem xe vận tải trên gà vịt trứng đều tháo xuống bày ở quầy hàng trên. Được rồi. Các hán tử lên tiếng, sau đó theo xe vận tải trên tháo xuống gà vịt trứng. Theo lý mà nói, lấy hạ quốc quan đạo đường xá, gà vịt trứng cái đồ chơi này là rất khó tiến hành chuyển vận, bất quá Trường hợp rất thông minh, tại chuyển vận thời điểm, hắn tại gà vịt trứng phía dưới làm nền đại lượng dâm dạng, cho nên cho dù đường xá cực kém, sóc này không chỉ cũng sẽ không hư hao gà vịt trứng, chỉ là có chút ít gà vịt trứng tổn hại. Thương đội các hán tử đầu tiên là tại Trương Hợp trước người quầy hàng giường trên dâm dạng, sau đó đem từng mai trứng gà cùng trứng vịt thả ở phía trên. Mà không ra Trương Hợp đoán, theo gà vịt trứng bày ở quầy hàng trên, không ít bách tính nghe theo gió mà đến, vây quanh ở trước gian hàng đối gà vịt trứng chỉ trỏ. Cái này trứng gà làm sao cùng ta thấy qua không giống nhau lắm? Là đấy, cái này trứng gà vàng nóng bằng nóng, cái đầu cũng so phổ thông trứng gà phải lớn hơn một vòng. Trứng vịt cũng là, cái đầu đều nhanh có to bằng nắm đấm trẻ con. Nhìn qua nghi ngờ mọi người, Trương Hợp cười giải thích nói, các vị khách nhân, đây là hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt trứng, cái đầu khẳng định phải so thường gặp gà vịt trứng lớn hơn một chút, các vị có cần phải tới mấy cái? Nguyên lai là hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt trứng a. Vây xem bách tính mừng tỉnh đại ngộ, hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt tên tuổi đã truyền khắp toàn bộ chợ thức ăn người cũng biết hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt hình thể so tầm thường gà nhà, vịt nhà lớn hơn rất nhiều. Hình thể lớn, trứng tự nhiên cũng càng lớn hơn, cái này rất hợp lý. Lão bản, ngươi cái này gà vịt trứng làm sao bán? Một cái mặt chữ điển hán tử nhịn không được hỏi, rất hiển nhiên, hắn đã tâm động. Bất quá đối với hắn mà nói, giá cả mới là trọng yếu nhất nhân tố, cho nên hắn cần trước hỏi thăm giá cả. Không quý không quý. Trường hợp cười tủm tỉm hồi đáp, trứng gà chỉ cần 6 văn tiền một cái, trứng vịt lời nói muốn quý 2 đồng 8 văn tiền một cái. 6 văn tiền một cái. Vây quanh ở trước gian hàng dần chúng lẫn nhau, cũng có chút động tâm. Lương châu thị khan hiếm, hồi vũ kê có thể bán được 500 văn tiền một cái, trứng gà giá tiền cũng phải chăng không đi nơi nào. Bây giờ trên thị trường thường gặp hôi vũ kê trứng gà, một viên liền muốn bán mười mấy văn tiền, Trường hợp quầy hàng trên trứng gà cái đầu so hôi vũ kê trứng muốn lớn hơn một chút, lại so hôi vũ kê trứng tiện nghi cơ hồ một nửa giá cả, rất khó không để bọn hắn tâm động. Bất quá, tại chỗ bách tính đều thuộc về gia cảnh tương đối kém, 6 văn tiền một cái trứng gà đối với bọn hắn tới nói đồng dạng không tiện nghi, cho nên mặc dù có chút ý động, bọn hắn vẫn nếm thử tính tiến hành trả giá. Lão bản, 6 văn tiền một cái hơi đắt, có thể hay không lại tiện nghi một số? Đúng a, chúng ta trong tay cũng không có nhiều tiền, 6 văn tiền một cái trứng gà thực sự ăn không nổi. Lão bản lại tiện nghi một số đi. Ta mua mấy cái trở về cho hải tử bồi bổ thân thể. Chương 608, Tần Nhạc chương 608, Tần Nhạc lão bản, ta ta cảm thấy 3 văn tiền một cái so sánh hợp lý, ngươi nhìn có thể hay không 3 văn tiền một cái. Ta cũng cảm thấy 3 văn tiền so sánh hợp lý. Lão bản, thiện nghi một số a. Nghe mọi người trả giá âm thanh, Trương Hợp khỏe miệng giật một cái 3 văn tiền một cái, vậy hắn thuần túy cũng là tại bồi thường tiền buôn bán. Phải biết, hắn Trương Hợp theo Trần Gia Thôn bán xỉ trứng gà giá cả cũng là 3 văn tiền một cái, lại thêm vận chuyển trên đường tổn hại trứng gà, một viên trứng gà giá thành chí ít 4 văn tiền, nếu là lấy 3 văn tiền một cái giá cả bán ra, vậy hắn không chỉ có không có lợi nhuận, còn phải ngã vào bạc. 3 văn tiền là không thể nào. Trường hợp điên cuồng lắc đầu, ta nhiều lắm là có thể cho các ngươi 5 văn tiền một cái giá cả, chứng vịt lời nói, thấp nhất 6 văn tiền một cái. Lần này trường hợp thần sắc 10 phần kiên quyết, ngữ khí cũng là không thể nghi ngờ. Gặp này, mọi người cũng biết giá cả là không thể nào lại thấp. Mà trên thực tế, đối với trước gian hàng mọi người mà nói, 5 văn tiền một cái trứng gà đã đầy đủ tiện nghi. Sau đó, bọn hắn ào ào móc ra túi tiền, hướng trường hợp mua sắm trứng gà. Lão bản, cho ta đây tới 5 cái trứng gà. Ta muốn 3 cái trứng vịt. Cho ta đây tới 10 cái. Ta cũng muốn 5 cái. Trước gian hàng bách tính cơ hồ mỗi người đều mua một chút gà vịt trứng, có mua 3 cái, có mua 5 cái, có càng là một hơi mua 10 cái. Không đến một khắc đồng hồ, Trương Hợp mang tới mấy trăm cái gà vịt trứng chính là tiêu thụ không còn, cái này khiến Trương Hợp cùng Khỉ Ốm bọn người trong bụng nở hoa. Đừng nhìn một cái gà vịt trứng lợi nhuận cũng không cao, có thể đếm được 100 cái cộng lại, lợi nhuận cũng là tương đương đáng xem. Mà lại chuyển vận giá thành vẫn còn so sánh gà vịt thấp hơn, phải biết, vận chuyển gà vịt thời điểm, trên đường là muốn cho gà vịt cho ăn lương thực, mấy ngày xuống tới, lương thực tiêu hao cũng không nhỏ. Xem xét lại gà vịt trứng liền không cần phiền phức như vậy, chỉ cần tại xe vận tải giường trên đệm dẫm dạng, tận lực tránh cho gà vịt trứng bị chấn nát liền thành. Trương ca, nhìn thấy trứng gà bán xong, dân chúng đều tán đi về sau, Khỉ Ốm ánh mắt tỏa sáng nói, lần này Lương Châu chuyến đi, chúng ta chí ít có thể có 800 lượng bạc lợi nhuận. Ha ha. Trương Hợp cũng là thoải mái cười to, chỉ cảm thấy lần này Lương Châu xem như đến đúng, nếu là một mực kiên trì làm Định An huyện sinh ý, hắn lợi nhuận tuyệt không có khả năng vượt qua 500 lượng bạc. Vẫn là Trương ca có ánh mắt, ta liền nghĩ không ra muốn về nhà làm ăn. Ha ha. Chúng ta lần này kiếm lợi lớn. Hắc hắc. Thương đội các hán tử cũng là vẻ mặt tươi cười, Trương Hợp cho tới bây giờ đều không phải là một cái người keo kiệt, lần này sinh ý kiếm tháng 8 năm không lượng bạc, bọn hắn có thể thu được phân hoa hồng cũng sẽ càng nhiều. Mà liền tại Trương Hợp bọn người mặt mũi tràn đầy vui sướng thời điểm, chợ thức ăn cửa vào, một thân bộ đầu mặc Tần Nhạc cũng cất bước đi vào đồ ăn trong chợ. Tần Nhạc vốn là một cái nông dân, bởi vì hàn thai ảnh hưởng cùng triều đình bóc lột, cuối cùng sống không nổi hắn, lựa chọn thêm vào Dương Gia quân, thành là một cái phản tặc. Đừng nhìn Tần Nhạc không đến 20 tuổi niên kỷ, nhưng trên thực tế hắn tham dự qua chiến sự không có chút nào thiếu, Dương Gia quân cùng Lương Châu quân đại chiến, cùng triều đình 25 vạn đại quân đại chiến, Tần Nhạc đều từng tham dự qua, đồng thời may mắn tại Thi Sơn huyết hải giống như trên chiến trường sống tiếp được, trở thành Dương Gia trong quân một cái lão binh. Đương nhiên, bây giờ Tần Nhạc đã không phải là quân nhân. Chiếm cứ Lương Châu, Dương Gia quân giết sạch toàn bộ Lương Châu đại địa chủ, trong quan phủ làm ác quan viên, bóc lột bách tính quan sai Dương Gia quân đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, tuyệt đại đa số làm ác quan lại đều bị Dương Gia quân hoặc là chặt đầu, hoặc là nhốt vào đại lao, chỉ có số ít danh tiếng hơi tốt quan lại có thể may mắn thoát khỏi. Đại lượng đồ sát qua lại, cố nhiên hả hê lòng người, nhưng tại đồ sát về sau, vấn đề cũng theo đó mà đến. Trong quan phủ người làm việc đều bị giết sạch, cái kia Dương Gia quân dựa vào ai tới quản lý địa bàn, dựa vào ai đến trưng thu thuế phú. Loại tình huống này, Dương Tranh chỉ có thể dựa vào số ít đầu nhập vào Dương Gia quân người đọc sách cùng thuộc hạ trung thành binh sĩ. Sau đó, không ít Dương Gia quân binh sĩ, liền tại Dương Tranh an bài xuống rời đi quân doanh, bổ sung quan phủ các nơi trống chỗ. Tân Nhạc chính là bị sắp xếp vào quan phủ công tác binh sĩ một trong, bây giờ là Dung Lương huyện bộ đầu một trong. Dung Lương huyện là Tân Nhạc nhà. Cho nên đối trở thành Dung Lương huyện bộ đầu Tần Nhạc cũng không có quá nhiều bất mãn, ngược lại cẩn trọng, đem hết khả năng làm tốt chuyện này. Mà lại bởi vì chính mình một thân một mình, không có thân nhân, cũng không có nàng dâu quan hệ, chiều nào giá trị về sau, Tần Nhạc đều sẽ tiến về chợ thức ăn, mua lấy một số nguyên liệu nấu ăn về nhà tự nấu lấy nấu cơm. Thường xuyên đến Dung Lương huyện chợ thức ăn, Tần Nhạc đối chợ thức ăn là tương đối quen thuộc, tiến vào chợ thức ăn hắn đang muốn thẳng đến chính mình quen thuộc quầy hàng. Lại tại lúc này, một chỗ xa lạ quầy hàng hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Nói đúng ra, là quầy hàng trên gà vịt hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Chỉ vì cái kia quầy hàng trên gà vịt thực sự quá không giống bình thường một chút. Màu lông vàng óng hoàng vũ kê, toàn thân tuyết trắng như là thiên nga đồng dạng bạch vũ vịt, cái kia so sánh với tầm thường gà nhà vịt nhà còn muốn lớn hơn một vòng cái đầu, một mực hấp dẫn lấy Tần Nhạc ánh mắt, cũng để cho hắn không tự chủ bước động bước chân, đi tới Trương Hợp trước gian hàng. Nhìn đến một thân bộ đầu mặc Tần Nhạc đi tới, Trương Hợp bọn người không khỏi trong lòng run lên. Tại Hạ Quốc, vô luận là dân chúng tầm thường còn là thương nhân, đều là 10 phần không vui cùng quan phủ người liên hệ, đơn giản là những này người khô chuyện khác không được, nhưng bóc lột mắt tính, vớt chất béo đều là cái đỉnh cái hảo thủ. Sai ra, xin hỏi có chuyện gì? Trương Hợp trên mặt kéo ra vẻ tươi cười, tiến lên đón hỏi. Không cần gọi ta sai ra, gọi ta Tần bộ đầu hoặc là Tần Nhạc đều thành. Tần Nhạc quát tay áo, cũng không có tự cao tự đại, ngược lại tương đương khách khí mà hỏi, các ngươi những này gà vịt đều là làm sao đến? Sao cùng ta thấy qua gà vịt hoàn toàn không giống? Về sai ra, tuy nói Tần Nhạc không có tự cao tự đại, nhưng Trương Hợp cũng không dám thật gọi thẳng tên húy, đây là chúng ta theo Thanh Châu bên kia trở tới đây gà vịt, Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ vịt. Nguyên lai là theo Thanh Châu tới a. Tần Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, không đến 20 tuổi hắn còn theo chưa rời đi qua Lương Châu, nhưng cũng biết thế giới to lớn không thiếu cái lạ đạo lý, cho nên đối Trương Hợp lý do thoái thác cũng không có cái gì hoài nghi. Ngươi cái này gà vịt đều là làm sao bán? Tần Nhạc lại hỏi. Rất tiện nghi. Trương Hợp cười hồi đáp, Hoàng Vũ kê 250 văn một cái, Bạch Vũ vịt 350 văn tiền một cái. Như vậy tiện nghi. Tần Nhạc không kiềm hãm được trừng lớn hai mắt. Thường xuyên đến chợ thức ăn mua thức ăn hắn nhiên biết do thịt giá cả, lấy chợ thức ăn thường gặp hôi vũ kê làm thí dụ, một cái gầy không được tốt lắm hôi vũ kê, da thịt bất quá 2-3 cân, giá cả lại là 500 văn tiền một cái. Mà trước mắt Hoàng Vũ kê, cái đầu so hôi vũ kê lớn hơn một vòng còn nhiều hơn, bề ngoài cũng muốn càng tốt hơn lại chỉ bán hôi vũ kê một nửa giá cả, cái này không khỏi nhường Tần Nhạc 10 phần chấn kinh. Chương 609, lác đác không có mấy chương 609, lác đác không có mấy cái này gà thật chỉ cần 250 văn tiền một cái. Tần Nhạc ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Hợp, cấp thiết nghĩ muốn đạt được một cái khẳng định đáp án. Mà Trương Hợp cũng không có nhường hắn thất vọng, trực tiếp điểm đầu nói, đích thật là 250 văn tiền một cái, một văn không nhiều. T. Tần Nhạc không kiềm hãm được hít sâu một hơi, tại toàn bộ Lương Châu đều cực độ thiếu khuyết thịt, một cái hôi vũ kê đều bán 500 văn tiền tình huống dưới, so hôi vũ kê bề ngoài càng tốt, da thịt càng nhiều hoàng vũ kê lại chỉ bán một nửa giá cả, cái này không khỏi nhường hắn có một loại cực độ cảm giác không chân thật. Sai ra, ta đưa ngươi mấy con gà đi. Nhìn thấy Tần Nhạc phản ứng như thế, Trương Hợp mặt mũi tràn đầy định mà nói, làm lâu như vậy thương nhân, Trương Hợp cũng nắm giữ mềm mại tư thái, hắn biết rõ, mình muốn tại cái này Dung Lương huyện làm ăn, không thiếu được cùng những này quan sai loại hình địa đầu xa tạo mối quan hệ, cho nên mới đưa ra muốn đưa Tần Nhạc mấy con gà. Ta sao có thể lấy không ngươi đồ vật? Đổi lại cái khác quan sai, nghe được chủ quán muốn trắng cho mình đồ vật, chỉ sợ sớm đã vui vẻ nhận. Tần Nhạc lại là ngoài dự liệu lắc đầu, tại Dương gia trong quân thời điểm, hắn liền thường xuyên nghe Dương Soái nói, dân chúng sinh tồn không dễ, không cần phải đối bọn hắn tiến hành bóc lột. Cho nên cho dù bây giờ Tần Nhạc thành bộ đầu, trên tay cũng nắm giữ một chút quyền lực, nhưng còn chưa bao giờ tay dựa bên trong quyền lực theo bách tính trên thân lấy không qua bất kỳ vật gì. Sai ra cầm lấy đi, đây đều là ta hiếu mời ngươi. Không có được hay không? Dương Soái nói qua, bất luận kẻ nào, dám đối bách tính ra tay đều nghiêm trị không tha, ta nhìn ngươi là muốn hại ta. Ê! Bị Tần Nhạc mấy lần cự tuyệt về sau, Trương Hợp cũng biết Tần Nhạc là thật không nguyện ý lấy không hắn đồ vật, sau đó đành phải như vậy coi như thôi. Lại tại lúc này, Tần Nhạc mở miệng nói, ngươi cái này gà 250 văn tiền một cái đúng không? Cho ta đây tới hai cái. Nói, Tần Nhạc theo túi tiền bên trong lấy ra 500 văn tiền giao cho Trương Hợp trên tay, sau đó tự mình cầm lên hai con gà bước nhanh rời đi chợ thức ăn. Nhìn qua Tần Nhạc rời đi bóng lưng, Khỉ Ốm không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, Trương ca, cái này Dung Lương huyện quan sai thật đúng là. Đặc biệt ta. Không trách Khỉ Ốm kinh ngạc như thế, thật sự là Tần Nhạc cùng hắn thấy qua quan sai có quá nhiều bất đồng. Cho dù là tại quan lại cực nghiêm Thái Bình huyện, tại có Từ Chí Văn áp chế tình huống dưới, trong quan phủ quan sai có lẽ không dám chủ động hướng dân chúng đưa tay, nhưng đối với bách tính chủ động đưa lên đồ vật hướng tới là ai đến cũng không có cự tuyệt. Xem xét lại vừa rồi Tần Nhạc, Trương Hợp đều nói muốn miễn phí đường, hắn còn muốn đích thân bỏ tiền mua sắm, đây quả thực lật đổ Khỉ Ốm đối quan sai nhận biết. Đúng vậy a, cái này Dung Lương huyện quan sai giống như so Thái Bình huyện còn tốt đấy. Không sai, ta lần thứ nhất trông thấy mua đồ còn không phải trả tiền quan sai. Ta cũng giống vậy. Trong thương đội những người khác ảo ảo phụ họa. Trường hợp trong thương đội đại đa số người đều là Lương Châu nhân sĩ, làm đã từng Lương Châu người, bọn hắn quá rõ ràng Lương Châu quan sai là dạng gì đức hạnh. Nói không khoa trương, Lương Châu quan sai đơn giản so tham quan còn muốn đáng giận, ước hiếp bách tính, cưỡng đoạt đối với bọn hắn mà nói đơn giản cũng là chuyện thường ngày. Thế mà, lần này nhìn thấy quan sai Tần Nhạc, đơn giản đổi mới bọn hắn đối quan sai nhận biết. Tặng không đồ vật không cần, nhất định phải bỏ tiền mua sắm. Chính là tại Thái Bình huyện, dạng này quan sai đều lắc đắc không có mấy a. Đây cũng là ta lựa chọn tới này Lương Châu làm ăn quan hệ. Trường hợp trên mặt nụ cười nói ra, hắn lựa chọn tiến vào Lương Châu làm ăn, tuyệt đối không phải nhất thời tâm huyết dâng trào ý nghĩ, mà chính là thật sớm liền nghe ngóng Lương Châu tình huống bên này. Tự Dương tranh tạo phản về sau, Lương Châu bên này sát thực hỗn loạn một đoạn thời gian, bách tính dân chúng lầm than, trôi dạt khắp nơi. Có thể theo Dương tranh đánh bại Triệu Đình 25 vạn đại quân về sau, Lương Châu chi địa rất nhanh liền lần nữa khôi phục trật tự. Cái này theo Tần Nhạc trên thân liền có thể nhìn ra, Lương Châu bên này quan lại tình huống không thể nghi ngờ là cứ tốt, mà lại chữa khỏi, địa phương trật tự tự nhiên cũng sẽ biến tốt. Mà một cái nắm giữ trật tự địa phương, mới là thích hợp thương nhân làm ăn địa phương. Buôn lậu súng ống đạn dược có lẽ ưa thích hỗn loạn, nhưng đối với trường hợp dạng này phổ thông thương nhân mà nói, yên ổn, có trật tự địa phương mới có thể để cho việc buôn bán của hắn tiếp tục kéo dài, không đến mức có mất hết vốn liếng mạo hiểm. Khỉ Ốm, trường hợp thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua dần dần mở nhạt xuống sát trời, đối Khỉ Ốm phân phó nói, tính toán chúng ta hôm nay lợi nhuận, chuẩn bị thu quán. Được rồi. Khỉ Ốm sảng khoái lên tiếng, sau đó cấp tốc bắt đầu kiểm nghiệm. Một lát sau, Khỉ Ốm mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, Hợp Ca Nhi, chúng ta hôm nay hết thảy bán đi tháng 2 năm 10 con hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt, chỉ toàn kiếm lời 350 lượng bạc, ngoài ra còn bán đi 500 cái trứng gà, chỉ toàn kiếm lời 1 năm lạng bạc, tổng lợi nhuận 351 lượng 500 văn tiền. 351 cùng có lợi nhuận. Ánh mắt mọi người sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này gà vịt mới bán đi một nửa, chúng ta liền kiếm một chuyến Định An huyện lợi nhuận, cái này Lương Châu sinh ý rất có triển vọng a. Còn không phải sao? Chúng ta hiện tại đi một chuyến Định An huyện, lợi nhuận nhiều lắm là cũng liền 300 lượng tả hữu, căn bản so ra kém Lương Châu bên này lợi nhuận. Ha ha. Quá tốt rồi. Tiếp qua 2 ngày, toàn bộ gà vịt bán đi, chúng ta chí ít có thể có 7-800 lượng bạc lợi nhuận. Vẫn là Trương ca có ánh mắt, biết đem gà vịt vận đến Lương Châu ra bán, ha ha ha. Thương đội các hán tử đều là vui vẻ, thương đội lợi nhuận cao, bọn hắn có thể thu được phân chia cũng sẽ biến cao, bọn hắn tự nhiên có lý do cao hứng. Mà Trương Hợp thì là tại cao hứng đồng thời, trong lòng còn hiện lên ý nghĩ khác. Trước đó làm Định An huyện buôn bán thời điểm, hắn thương đội lợi nhuận phần chính nhưng thật ra là tại Huyết Vũ Kê trên, đến mức Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt. Lúc mới bắt đầu nhất lợi nhuận hoàn toàn chính xác không thấp, có thể theo Trần Gia thôn sản xuất Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt càng ngày càng nhiều, hắn mỗi lần vận chuyển về Định An huyện gà vịt càng ngày càng nhiều, Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt những này chỉ có thể cung cấp thịt, không có đặc thù tác dụng, gà vịt giá cả cũng là dần dần đi thấp, lợi nhuận càng ngày càng ít đòi. Ngược lại là Huyết Vũ Kê, mặc dù cũng thấp xuống một số giá cả, nhưng chung quy là võ giả dùng đồ vật, cho nên lợi nhuận vẫn luôn 10 phần không tệ, là trường hợp thương đội lợi nhuận phần chính. Bất quá lần này đi tới Lương Châu, trường hợp cũng không có mang Huyết Vũ Kê tới, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Huyết Vũ Kê giá trị quá cao, một cái động một tí chính là mấy cái 10 lượng bạc. Tại không xác định Lương Châu tình huống điều kiện tiên quyết, trường hợp căn bản không dám mạo hiểm đem rất nhiều máu vũ gà mang tới nơi này, bởi vì hắn cũng cam đoan địa phương quan phủ, hoặc là địa phương võ giả có thể hay không lợi ích hung tâm, lựa chọn đen ăn đen, nhường hắn mất hết vô liếng. Mà khi nhìn đến Tần Nhạc về sau, trường hợp phần này lo lắng liền lập tức tiêu tán rất nhiều. Một cái tay cầm quyền lực, tại Dung Lương huyện có thể nói là quyền cao chức trọng bộ đầu, còn đối với mình bực này thương nhân khách khí như thế, không khó đoán được, Lương Châu bên này tình trạng an ninh là cực tốt, đen ăn đen sự tình đại khái tỷ lệ sẽ không phát sinh. Chương 610, rung động hàng xóm. Chương 610, rung động hàng xóm. Đến mức vận chuyển trên đường có khả năng xuất hiện tạp nhân, trường hợp cũng không quá lo lắng. Trong thương đội hắn tử, bao quát hắn trường hợp bản thân cũng không phải ăn chay, bây giờ trong thương đội chí ít có 1/3 người là võ giả, trường hợp bản thân càng là bát phẩm võ giả. Tầm thường tặc nhân không đến thì cũng thôi đi, như đã tới, trường hợp đảm bảo có thể để bọn hắn có đến mà không có về. Đến mức một số quy mô tương đối lớn tặc nhân đội, Lương Châu trước mắt là không tồn tại những này tặc nhân đội sinh tồn đất ai. Tại Dương gia quân đại lực đã kích xuống, Lương Châu nhỏ đám tặc nhân thế lực có lẽ có, nhưng đại tặc người thế lực tuyệt đối chạy không khỏi Lương Châu quân vây quét. Đây cũng là trường hợp có can đảm tiến về Lương Châu làm ăn quan hệ, nếu không phải như thế, trường hợp là tuyệt đối không thể nào bước lên mạo hiểm đi tới Lương Châu làm ăn. Mà tại loại bỏ tặc nhân, quan phủ mang tới mạo hiểm về sau, còn lại liền chỉ có võ giả uy hiếp. Vấn đề này đối với trường hợp mà nói cũng không tính lớn, bởi vì hắn trước mắt chủ yếu làm chính là Dung Lương huyện sinh ý, mà Dung Lương huyện mặc dù cũng có võ giả, nhưng số lượng cũng không nhiều, lại những võ giả này lực lượng cũng không có cường đại đến có thể uy hiếp trường hợp chi này thương đội trình độ, cho nên Huyết Vũ Kê bán có lẽ có thể đưa vào danh sách quan trọng, chỉ là không có hiệu quả đặc biệt Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt liền có thể thu được cao như thế ngạch lợi nhuận, trường hợp cũng không dám nghĩ một khi hắn đem Huyết Vũ Kê đưa đến Lương Châu đến lại có thể thu hoạch nhiều lợi cao. Nghĩ đến đây, trường hợp cả người đều phân chấn, hắn không thể lập tức đuổi về Thái Bình huyện, tốt đem Huyết Vũ Kê trở tới đây Lương Châu. Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, bây giờ chuyện khẩn yếu nhất vẫn là trước đem lần này mang tới Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt bán đi. Các minh đệ, trường hợp thu hồi suy nghĩ, cất cao giọng nói, đem bảy hàng kiếm hàng vật đều thu lại thu đi, chúng ta đi tìm tử lâu ăn thật ngon dừng lại. Ô hô, trong thương đội các hán tử hoan hô lên, tay chân lanh lẹ đem bảy hàng kiếm hàng vật một lần nữa thả lại xe vận tải trên, sau đó rời đi chợ thức ăn, dự định tìm khách sạn ngủ lại một đêm. Ngay tại trường hợp bọn người rời đi chợ thức ăn thời điểm, Lý Tưởng cũng mang theo 4 cái gà vịt, khẽ hát, bước chân nhẹ nhàng đi vào trong nhà. Ơ, lão Lý, ngươi cái này là từ đâu mua gà vịt? Sao xem ra như vậy mà mỡ? A, cái này gà thật là lớn cái đấy. So ta trong nhà dưỡng còn muốn lớn hơn 2 vòng. Lão Lý, ngươi cái này gà vịt đều là ở đâu ra? Các hàng xóm vào hào đưa ánh mắt về phía Lý Tưởng trên tay gà vịt, không có cách, màu lông vàng nóng Hoàng Vũ Kê, còn có toàn thân trắng loáng như là thiên nga đồng dạng Bạch Vũ Vịt thực sự quá hút con người. Chớ nói chi là, 4 cái gà vịt còn thỉnh thoảng phát ra cao vút tiếng kêu. Hắc hắc. Đối mặt hàng xóm hỏi thăm, Lý Tưởng có chút ít đắc ý nói, đây chính là ta vừa rồi tại chợ thức ăn kiếm đến đồ tốt. Lý Tưởng giơ tay phải lên một bên 2 cái Hoàng Vũ Kê, khoe khoang nói, các ngươi đoán xem, dạng này gà lớn muốn bao nhiêu tiền một cái? Ta suy nghĩ làm sao cũng phải 1 lượng bạc một cái a. 1 lượng bạc sợ là không đủ nha. Cái này gà bề ngoài tốt như vậy, cái đầu cũng so Hôi Vũ Kê lớn, sợ là không có 2 lượng bạc không xuống được. Tương tự đây là phát tài nha. Như vậy quý gà đều mua được. Mọi người một bên suy đoán giá cả, một bên trong lòng hâm mộ vô cùng. Bây giờ Lương Châu bách tính, chỉ ít có 8 thành lấy trên quanh năm suốt tháng đều không kịp ăn một thanh thịt. Loại tình huống này, nhìn thấy Lý Tưởng một hơi mua 4 cái gà vịt bọn hắn tự nhiên vô cùng hâm mộ. Sai, đều sai. Lý Tưởng lắc đầu, một mặt khoe khoang nói, cái này lông vàng nóng gà tên là Hoàng Vũ Kê, từng cái cần 250 văn tiền. Cái gì? Lý Tưởng cái này vừa nói, các hàng xóm nhất thời chấn kinh. Ngươi nói cái gì? Cái này gà chỉ cần 250 văn tiền một cái. Làm sao có thể 250 văn tiền một cái? Cái kia gầy không được tốt lắm Hôi Vũ Kê đều muốn 500 văn tiền một cái đấy. Lao Lý, ngươi sợ không phải đang cùng chúng ta nói đùa, cái này gà như vậy mập, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Đối với Lý Tưởng nói ra giá cả, cơ hồ không ai là tin tưởng. Không có cách, 250 văn tiền giá cả quá khoa trương. Phải biết, một cái Hôi Vũ Kê tại Dung Lương huyện đều có thể bán 500 văn tiền, Lý Tưởng trong tay Hoàng Vũ Kê so Hôi Vũ Kê còn muốn lớn hơn 2 vòng, bề ngoài càng là so Hôi Vũ Kê tốt vô số lần, làm sao có thể chỉ cần Hôi Vũ Kê một nửa giá cả? Ta lừa gạt các ngươi làm cái gì? Đối mặt chúng người nghi vấn, Lý Tưởng nói ra, cái này gà là ta tự mình tại chợ thức ăn mua, 250 văn tiền một cái, ta hết thể mua 2 cái này còn có thể là giả. Cái này, các hàng xóm hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ kỹ một chút, Lý Tưởng giống như hoàn toàn chính xác không có lừa bọn họ tất yếu. Có thể 250 văn tiền một cái giá cả, vẫn là để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tin được. Còn có cái này vịt. Lý Tường lại giơ tay trái lên mang theo lượng con vịt, cái này vịt tên là Bạch Vũ vịt, giá cả so Hoàng Vũ kê mắc hơn một số, muốn 350 văn tiền một cái, lượng chỉ tốn ta 700 văn. Cái gì? Cái này vịt mới 350 văn tiền. Các hàng xóm trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lý Tường, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Một cái cùng Lý Tường tuổi không sai biệt lắm hán tử càng là nhịn không được hỏi, lão Lý, ngươi cái này là từ cái nào bán hàng rong trong tay mua được gà vịt? Cái kia bán hàng rong chẳng lẽ là thâm hụt tiền kiếm lời gạo to hay sao? Đúng, khẳng định là thâm hụt tiền kiếm lời gạo to, không phải vậy như thế nào bán như vậy tiện nghi? Tốt như vậy gà bán 250 văn tiền một cái kia chủ quán sợ là bồi quần cục cũng bị mất. Cái này vị trí ít có thể ra 5-6 cân thịt, thế mà chỉ bán 350 văn tiền. Mọi người thật không thể tin nhìn qua Lý Tường trong tay bề ngoài cực dai gà vịt, cho rằng bán Lý Tường gà vịt chủ quán khẳng định là tại thâm hụt tiền kiếm lời gạo to. Tầm thường Hôi Vũ Kê đều có thể bán 500 văn tiền một cái này so Hôi Vũ Kê tốt hơn Hoàng Vũ Kê lại chỉ bán Hôi Vũ Kê một nửa giá cả, đây không phải thâm hụt tiền kiếm lời gạo to là cái gì? Thậm chí có người cho rằng, cái kia chủ quán nói không chừng quần cục đều phải bồi không có rồi. Các ngươi hiểu cái gì? Lý Tường liếc mắt, nói ra, thương nhân kia thế nhưng là theo Thanh Châu tới, chúng ta Lương Châu thiếu thịt, nhân gia Thanh Châu có thể chưa hẳn thiếu. Nghe vậy, trên mặt mọi người nhất thời hiện lên vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là theo Thanh Châu tới a, khó trách. Dạng này liền nói thông được. Chúng ta Lương Châu thiếu lương thiếu gia súc, nhân gia Thanh Châu cũng không thiếu. Liền xem như theo Thanh Châu tới, cái này gà vịt bán như vậy tiện nghi cũng không thích hợp a. Đúng vậy a. Giá tiền này cũng quá tiện nghi. Biết được bán gà vịt thương nhân là theo Thanh Châu tới về sau, chúng người nghi ngờ trong lòng ngược lại là đạt được một chút giải đáp. Lương Châu bởi vì bạo phát chiến tranh quan hệ, sinh sản bị phá hoại cực lớn, dẫn đến thiếu lương thiếu gia súc, mà Thanh Châu không có chiến loạn, lương thực cùng gia súc tự nhiên là không thiếu. Đây là trong lòng mọi người vô ý thức hiện lên ý nghĩ, chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền đã nhận ra không thích hợp điểm.